Chương 1. Ta quay. Ầm ầm, sấm sét vang dội giữa mưa rào xối xả mà xuống, kèm theo tí tách tiếng mưa rơi. Tô Ứng chậm rãi mở mắt ra. Đây là thì sao? Đầu tiên nhìn thấy là lộ gió giọt mưa nóc nhà. Ngây người hồi lâu sau, Tô Ứng xoa xoa mắt cố nén đau đớn kịch liệt vặn vẹo đầu tả hữu quan sát bốn phía. Phát hiện mình nằm ở ẩm ướt rét lạnh trên mặt đất, thân thể xung quanh đều là huyết. Lấy củi trò chống đỡ thân thể ngồi dậy đến Tô Ứng rốt cuộc thấy rất rõ trước mắt hết thảy. Đã từng quen thuộc tràng cảnh đã không ở đập vào mi mắt là một nơi bỏ hoang cổ miếu. Loang lổ tường đất cũ kỹ mục nát cột. Một tôn quỷ dị không đầu tượng thần. Nhìn trước mắt hết thảy rất khó tiếp nhận chính mình xuyên việt sự thật. Nhưng bên người đổ vật đều chân thật như vậy. Trong đầu dài rắc mảnh vỡ ký ức cũng bộc phát rõ ràng. Đây là một phương yêu ma mọc um tùm quỷ quái tàn phá bừa bãi thế giới, cùng lúc cũng có đủ loại có thể di sơn đảo hải võ giả. Đời trước nhất giới lưu manh từ hạ tầng lăn lê bỏ trườn miễn cưỡng tại Ngư Dương huyện cầu thả việc, sống. Sau đó bằng vào một bộ vẽ quyết tâm trở thành một tên đao khách. Từ nhỏ nghèo sợ hắn chỉ cần có người đưa tiền mặc kệ cái gì việc, sống, hắn đều tiếp. Liên tại 3 ngày trước tiếp một cái đan hộ tống cố chủ vào thủ đô. Từ trước đến giờ không thể thất thủ, hắn lần này lật thuyền trong mương. Đang hộ tống trên đường gặp yêu tà, bị yêu tà trọng thương, sau đó chạy trốn tới tòa miếu cổ này, sau đó bởi vì thương thế quá nặng chết đi. Nhưng lại thừa ngươi tỉnh. Tiếp trước hắn chỉ là một vị phổ thông người làm công, cả ngày ngay tại dây chuyển sản xuất trên đánh đinh ốp. Không có tốt của cải, cho dù nỗ lực một đời cũng chỉ có thể tại hạ tầng quanh quẩn chịu hết có đủ. Hắn đã sớm chịu đủ loại này không có nhìn đầu sinh việc, sống. Nếu sống lại một đời nhất định không có thể rất giống tiếp trước kia một dạng bất ức. Tô Ứng trong tâm bình tĩnh lạ thường. Đêm đông mưa rất là âm lãnh, từng trận buồn nôn xông lên đầu. Ôi soạn. Tô Ứng trận to mắt hướng phía thanh âm phương hướng nhìn đến. Đó là một vị thân mang cẩm y nữ tử đang nuốt ở góc run lẩy bẩy. Có thể hay không sinh cái hỏa? Hôm nay lạnh đến cực liệt. Nữ tử quăng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt. Xem ra vị này chính là cố chủ, có thể Tô Ứng tự thân khó bảo toàn, trên thân còn có thương thế chỗ nào còn nhớ đến người khác. Đơn này không làm được, người khác cao minh đi. Giải thích Tô Ứng chậm rãi đứng dậy muốn cách xa đất thị phi này. Sinh tử trước mặt nữ tử cũng không nói hoài được, phải, hình tượng lớn tiếng mệnh lệnh, ngươi nhất thiết phải đưa ta vào thủ đô, ta chính là trả tiền. Tô Ứng bực mình không thôi nhưng lại không mắng được, dù sao người khác lại không biết hắn đã biến thành người khác. Hắn tại trên thân mày mò một hồi móc ra một túi tiền bước xuống nữ tử trước mặt, tiền ta trả lại ngươi hiện tại thanh toán xong. Đây là đời trước tiếp đan hắn cũng không nhận. Tô Ứng tuy nhiên cũng tham tài nhưng còn không đến mức vì tiền ngay cả mạng cũng không muốn. Có thể nữ tử chính là ỷ lại vào hắn dứt khoát trực tiếp bảo vệ hắn, bắp đùi nói cái gì cũng không thả tay. Có thể hay không trước tiên buông ra? Tô Ứng đau mí mắt giật giật. Vốn là thương thế trên thân liền nặng, chỗ nào còn chịu đựng lên được nữ tử bữa tiệc này dằn vặt lung tung. Liền ảo giác đều cho người đau đi ra. Tô Ứng hít sâu một cái nghĩ để cho mình thanh tỉnh một chút nhưng trước mắt ảo giác cư nhiên càng thêm rõ ràng. Tính danh: Tô Ứng Thiên Phú, phổ thông tu vi, Tam Lưu Vũ Giả võ học, Thiên Lôi Đao Pháp, nhập môn, trước mặt tự thân còn lại thọ nguyên, 47 năm đem thọ nguyên chuyển vào võ học có thể thôi diễn võ học độ tiến triển đánh chết yêu tộc, có lẽ có yêu tộc huyết mạch sinh linh có thể hấp thu thọ nguyên. Tô Ứng thấy rất rõ phía trên văn tự tâm lý dâng lên lẩm bẩm. Tương ứng không là ảo giác. Đừng nói căn cứ vào ký ức trong đầu lưu lại đời trước thật đúng là sẽ môn võ học này. Thiên Lôi Đao Pháp chỉ là võ giả cơ sở đao pháp, tiêu tiền là có thể mua được. Đời trước cũng là dựa vào tinh thông một môn võ học suy nghĩ chết tu bộ này đao pháp nhiều năm tài, mới miễn cưỡng nhập môn. Như này không phải là ảo giác liền đại biểu chỉ cần chém yêu là có thể biến cường. Tô Ứng trong lòng khẽ động xua tan màn hình. Lúc này nữ tử vẫn là ôm chân hắn không đồng ý buông tay. Xem ra tạm thời là không thoát khỏi được nữ tử, Tô Ứng cũng rất là bất đắc dĩ. Không chắc đối với, đúng, một cái yếu thì đừng ra gió nữ tử động thủ đi. Nếu như đem đối phương đánh ngất xỉu nhét vào hoang giao dã ngoại này khả năng cao sẽ trở thành yêu tà thịt. Cũng được, ngược lại chính vào thủ đô là không có khả năng, hoặc là cùng ta cùng nhau trở về Ngư Dương huyện hoặc là ngươi chính mình vào thủ đô. Nghe vậy nữ tử trong tâm thực tế không ít ít nhất không bỏ lại nàng một thân một mình. Nhưng trong mắt nàng lại không có có thật may mắn. Ngược lại buộc phát dùng lực ôm chặt bắp đùi nhỏ gầy thân thể tại dưới mặt quần áo run lẩy bẩy, hiển nhiên là hoảng sợ tới cực điểm. Đến? Hả? Cái gì đến? Tô Ứng đầu góc mơ hồ bất quá trực giác nói cho hắn biết có nguy hiểm. Phá nát vụn cổ miếu, cửa sân bị cái gì đồ bật đẩy ra. Bên ngoài phòng đen nhánh, bầu trời sấm nổ liên miên, gió rét không ngừng xuyên bảo. Tô Ứng hít sâu một cái, vốn muốn cho chính mình duy trì tỉnh táo có thể chui tiến vào chóp mũi mùi hôi thối để cho hắn vô ý thức cau mày. Một phiến trong yên lặng. Ngươi làm không tồi. Chói hai giọng nói tại cổ miếu truyền ra, mùi hôi thối trong nháy mắt nồng nặc gấp mấy lần. Tô Ứng ghé mắt nhìn đến, chỉ thấy một cái thân thể cường thể thạc nhân hình thân thể đứng tại cửa viện. Chợt Tô Ứng phát hiện đối phương có toàn thân ngân da lông màu trắng, cổ nghiêng về trước hẳn là đỡ lấy một cái đầu sói. Yêu tà liền nhanh như vậy đuổi theo. Không thích hợp. Có cái gì rất không đúng. Tô Ứng trong lòng dâng lên một chút nghi sắc, trong trí nhớ rõ ràng đã vung rơi lang yêu không thể nào tại thời gian ngắn như vậy liền tìm tới nơi này. Đi tới cái này lúc trước hắn liền quan sát qua chỗ này, cổ miếu vị trí rất siêu mẹo hoang vắng rất khó bị phát hiện. Nghi hoặc dùng Tô Ứng vô ý thức nhìn về phía nữ tử. Cũng chính là cái nhìn này hắn đột nhiên có chút hiểu ra. Thì ra như vậy ngươi cùng yêu tà là một nhóm. Hắn náo chỉ hoan ngay mắt. Rất khó tưởng tượng một cái nhìn như mỏng manh nữ tử rốt cuộc sẽ cùng yêu tà nhập bọn làm nhiều chút không đứng đắn thủ đoạn. Tô Ứng loại này trên mũi đao liếm huyết nhân là không thân phận gì hơn nữa kẻ thù khắp nơi. Đã sớm nghe đồng hành nói qua sẽ có cố chủ cùng yêu tà nhập bọn dụ dỗ, giống như hắn loại người này đi cho yêu tà ngay miệng lương chết cũng sẽ chết không có ai sẽ đi hỏi tới. Thí dụ như tối nay hắn nếu như chết chờ Lang Yêu Tà ăn xong lau sạch Trảm Yêu Ti cũng chỉ sẽ cho rằng là bị kẻ thù tiêu diệt. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Tô Ứng bất đắc dĩ nặn ra cười khổ. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm như thế. Nữ tử mặt đầy áy náy buông tay ra cánh tay chậm rãi lùi đến góc tường. Tô Ứng vẻ mặt đưa tay nhấc lên bên hông hành đao bên trên, nắm chặt cán đao. Hắn rốt cuộc còn hảo tâm muốn mang nữ tử trở về chi bằng tại vừa tải, mới đánh ngất xỉu tính toán. Tô Ứng hướng Lang Yêu nhìn đến, chỉ thấy Lang Yêu thò ra đầy đặn đầu lưỡi liếm liếm chào tâm phảng phất đã làm tốt ăn uống chuẩn bị. Một nghĩ đến thân mình thể sẽ bị Lang Yêu một điểm điểm nhai nát vụn lại lẫn vào sền sệt nước miếng nuốt vào. Tô Ứng hô hấp càng ngày càng gấp rút trong mắt lặng lẽ nhiều hơn một tia điên cuồng. Hảo 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 loại này chơi đúng không? Màn hình tại trước mắt nhanh chóng bày ra. Còn lại thọ nguyên, 47 năm có thể truyền vào thọ nguyên, 46 năm số 0 tháng 10 hảo 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 bệnh đều nhanh không, còn muốn cái này thọ nguyên để làm gì? Không sai chính là tiên lôi đao pháp. Ta quay. Chương 2. Chép yêu. Màn hình bên trong, Tô Ứng thọ nguyên bắt đầu cấp tốc giảm bớt thẳng đến ngừng ở một tháng. Tư chất ngươi bình thường lại vẫn khổ tu thiên lôi đao pháp rốt cuộc tại thứ 17 năm đột phá cảnh giới tiểu thành 31 năm ngươi tại đao đạo trên tu luyện tốc độ hơi hiện ra tăng nhanh đột phá đại thành cảnh giới 46 năm ngươi dùng 10 năm lĩnh ngộ đao pháp chân đế khoảng cách viên mãn chỉ kém một chân bước vào cửa thiên lôi đao pháp, đại thành, Tô Ứng cầm thật chặt cán đao. Đáng chết, chỉ kém một điểm là có thể đao pháp viên mãn. Dựa vào đại thành đao pháp còn không đến mức có thể giết chết Lang Yêu. Nơi may mắn tổn thất thọ nguyên cũng không có đối với thân thể của hắn mang theo ảnh hưởng. Hắn vẫn duy trì tuổi trẻ bộ dáng. Tí tách tiếng mưa rơi từ cổ miếu truyền ra ngoài đến. Lang Yêu kia con ngươi màu xanh lam nhạt hờ hững đánh giá trong miếu hai người. Cùng Lang Yêu một nhóm nữ tử gắt gao tựa vào góc tường nàng có thể cảm nhận được tiếp đó sẽ phát sinh liên tiếp đấm máu chuyện. Nhìn Tô Ứng bóng lưng có lẽ tối nay hắn sẽ bị Lang Yêu xé nát. Lang Yêu đôi mắt buông xuống bình tĩnh nói, nhờ có ngươi ven đường làm ký hiệu ta tài, mới dễ dàng như vậy tìm đến nơi này, ngươi nói ta nên cho ngươi tưởng tượng gì? Nữ tử không có trả lời hoặc là không dám trả lời. Nàng giống như là trung thần nô buộc lặng lẽ quỳ gối Lang Yêu bên người. Tĩnh mịch đã lâu, thấy bầu không khí có một số an tĩnh, Tô Ứng mở miệng nói, hai vị không ôn chuyện một chút sao? Nếu là không tự ta có thể phải ra tay. Không đợi Lang Yêu phản ứng, Tô Ứng trước một bước phát lực. Bất quá hắn mục tiêu không phải Lang Yêu, mà là nữ tử. Tốc độ ánh sáng ở giữa một khỏa mang theo huyết nhân đầu lăn lóc trên đất. Nữ tử đến chết cũng muốn không hiểu vì sao Tô Ứng trước phải ra tay với nàng. Rõ ràng yêu tả đang ở trước mắt, thật là buồn nôn. Tô Ứng ánh mắt nghiêm ngặt hắn nhìn về phía nữ tử thi thể ngực nàng nơi mơ hồ xuất hiện một đầu lam sắc mạch máu. Rất rõ hiện ra cô gái này tử thể bên trong bị truyền vào yêu tộc tinh huyết đã không tính là một người. Nàng sở hữu cử động đều chỉ nghe lệnh của Lang Yêu. Cái kia lam sắc mạch máu chính là yêu thú huyết mạch chứng minh. Nữ tử trước khi chết kia u hoán ánh mắt để cho Tô Ứng rất là khó chịu, làm cho nàng ngược lại giống như người bị hại một dạng, bình thường. Loại người này không đáng đáng thương. Nếu mà tối nay Tô Ứng không có giết chết Lang Yêu chắc chắn sẽ trở thành Lang Yêu thịt. Không có ai sẽ đi quan tâm hắn chết việc, sống. Người nào lại tới đáng thương một chút hắn đâu. Cảm khái sau khi màn hình bắn ra đến, chém giết yêu biến nhân tộc nữ tử hấp thu còn lại thọ nguyên 34 năm, Tô Ứng vẫn lựa chọn thôi diễn thiên lôi đạo pháp. Thứ tư 17 năm đao pháp ngươi viên mãn đạt đến hóa cảnh mơ hồ có mới cảm ngộ còn lại thọ nguyên, 33 năm thiên lôi đao pháp, viên mãn, Tô Ứng cảm thụ được thân thể biến hóa phảng phất cùng trong tay hoành đao thiết lập liên hệ nào đó. Một khắc này hắn mới tính lĩnh ngộ được thiên lôi đao pháp huyền diệu, cũng có cùng Lang Yêu đối kháng tư bản. Thú vị cái này có tính hay không đồng tộc tương tàn. Lang Yêu khỏe miệng hiện lên nghiền ngẫm nụ cười. Nó cũng không thèm để ý nữ tử tính mạng chết cũng sẽ chết, nhưng lại trước mắt tuổi trẻ nam tử để nó đến hứng thú. Lang Yêu lộ ra miệng đầy răng nanh một đôi đồng linh một dạng ánh mắt trừng trừng trợn mắt nhìn Tô Ứng. Kèm theo một tiếng biết hai nhức góc kêu gào, Lang Yêu đột nhiên nhảy lên bổ nhào về phía Tô Ứng sắc bén chảo vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh. Tô Ứng ánh mắt kiên định trong tay hoành đao lóe lạnh lẽo qua mang. KNGZ. Hoành đao mạnh mẽ ngăn trở Lang chảo nhất kích chí mệnh. Tô Ứng hoành đao hơi một bên thẳng tắp chém vào Lang Yêu một cái cánh tay trên. Kèm theo một tiếng ầm vang một tia chớp ầm ầm đem trọn cái đêm tối thắp sáng. Tiếng sấm về sau hết thảy thuộc về hắc ám. Bên trong miếu chỉ còn lại Lang Yêu tiếng kêu rên, nó thậm chí đều không có thấy rõ Tô Ứng là lúc nào xuất đao. Tô Ứng vừa mới một đao trực tiếp chặt xuống nó một nguyên cả cánh tay. Điều này sao có thể? Cái này tiểu tử ẩn giấu chiêu. Vừa mới toàn thịnh thời kỳ Tô Ứng còn không phải đối thủ của hắn, hiện tại trạng thái trọng thương làm sao có thể làm hắn bị thương? Người sao dám? Đối mặt Tô Ứng, Lang Yêu trong mắt lần thứ nhất toát ra sợ hãi, nó còn chưa xuất thủ kết cục tựa như đã định. Mắt thấy không địch lại, Lang Yêu ý đồ tự bạo cửa nhà đến chấn nhiếp Tô Ứng. Người dám tổn thương ta? Ta chính là Thanh Lang Yêu Vương tử tự. Lang Yêu sau lưng là chiếm cứ tại xung quanh Thanh Lang Yêu nhất tộc, mà trong miệng hắn Thanh Lang Yêu Vương càng là quản hạt xung quanh mấy chục yêu tộc thực lực hùng hậu. Là Trảm Yêu Ti cũng không dám tùy tiện thảo phạt tổ đại. Tiểu tử ngươi muốn là giết ta, từ nay về sau ngươi cũng không được an bình Thanh Lang Yêu tộc hội một mực đuổi. Có thể Tô Ứng không cho Lang Yêu nói hết lời, cơ hội giơ đao cắm vào Lang Yêu lồng ngực nóng hổi yêu huyết thuận theo thân đao vung vãi mà ra. Ầm ầm. Lang Yêu thân thể ngã xuống đất phun mạnh ra ngoài, lang huyết dính đầy Tô Ứng gương mặt. Tô Ứng mang theo Lang Yêu đầu lâu thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng là lần thứ nhất giết yêu, lại cảm giác bộ này sát lục động tác đã sử dụng qua vô số lần thật sâu khắc tiến vào ký ức cơ thể bên trong. Hắn nhìn chằm chằm Lang Yêu chết không nhắm mắt, ánh mắt thần sắc có một số hoảng hốt. Cái này sẽ chết. Đừng nói Lang Yêu không phản ứng kịp, ngay cả Tô Ứng chính mình cũng chưa từng nghĩ giết yêu sẽ thuận lợi như vậy. Thiên Lôi Đao pháp kỹ như tên cơ đao tình hình đặc biệt lúc ấy bạo phát từng trận tiếng sấm, vốn là khắc chế yêu tà đao pháp. lại thêm hơn vài chục năm công lực hội tụ ở trong cơ thể hắn, đồ yêu liền như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Tô Ứng mặt sắc bình thản quy đao vào vỏ. Cái gì Thanh Lang yêu vương tự tử? Sợ hắn cái gì? Tô Ứng biết rõ giết Lang yêu sau đó, ác sẽ dẫn tới Lang yêu sau lưng yêu tộc thế lực truy sát. Lang yêu nổi danh mang thù liền tính bỏ qua cho hắn cũng giống như vậy sẽ bị đuổi giết. Nhưng Tô Ứng đều có màn hình, tại sao phải sợ hắn cái gì? Kiếp trước 007 xã con vật này một dạng, bình thường, một cái đều nhìn tới đầu buồn kẻ vô vị, ngày qua đủ đời này định muốn khoai y ân cựu ẩm mã giang hồ. Một mực truy sát ta sao? Các ngươi Thanh Lang yêu tộc thế nào cũng sẽ cùng ta không chết không thôi phải không? Tô Ứng nhìn tản ra từng trận hôi thối Lang yêu thi thể trong lòng nói. Hiện tại treo đã tới tay cùng hắn mỗi ngày lo lắng sợ hai chi bằng tăng thực lực lên, đến lúc đó thiên hạ thủ vi cường. Cường đại lên về sau cái thứ nhất diệt chính là ngươi Thanh Lang yêu tộc. Đánh chết Lang yêu rút ra còn lại thọ nguyên 8-11 năm trước mặt tin tức tính danh Tô Ứng thiên phú phổ thông tu vi tam lưu vũ giả võ học thiên lôi đao pháp, viên mãn, tự thân thọ nguyên 1 tháng hấp thu thọ nguyên 114 năm. Kia tu vi này là làm sao để bạn? Tô Ứng không ngừng tại trong đầu xem lướt qua liên quan tới cảnh giới ký ức. Phương này thế giới võ giả cảnh giới chia làm tam lưu vũ giả, nhị lưu vũ giả, nhất lưu vũ giả và võ đạo tông sư. Tam lưu vũ giả thuộc về thường thấy nhất loại kia chủ luyện ngoại lực không tu nội khí, chỉ cần tùy ý một môn võ học nhập môn tức có thể xưng là tam lưu vũ giả. Tương đương với chỉ biết một chút quyền cước công pháp. Cùng nhị lưu vũ giả khác biệt là nhị lưu vũ giả nội ngoại kiêm tu, cơ thể bên trong sẽ từng bước ngưng tụ ra khí, mà muốn trở thành nhị lưu vũ giả nhất định phải có hô hấp pháp phụ trợ. Về phần nhất lưu vũ giả đã từng Tô Ứng tự nhận là không, cái thiên phú này cũng không có đi nghe qua. Trong trí nhớ Ngư Dương huyện nhưng lại có mấy nhà võ quán có hô hấp pháp, nhưng là nhân gia chân quán chi bảo, không bán ra ngoài, chỉ có thể ở trên chợ đen thử vận khí một chút. Thôi, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Tô Ứng nhỏ giọng thầm thì, lập tức lại nghĩ đến một chuyện. Vừa mới thôi diễn thiên lôi đao pháp thời điểm tựa như có mới cảm ngộ. Như tiếp tục thôi diễn sẽ có hiệu quả gì? Tô Ứng bây giờ có được hơn 100 năm thọ nguyên, không tên có chủng giàu đột ngột đào giác. Vẫn là thiên lôi đao pháp bắt đầu thôi diễn. Chương 3. Thiên lôi phục yêu đao. Tô Ứng tâm niệm vừa động trực tiếp đem 30 năm thọ nguyên chút vào thiên lôi đao pháp. Người tiếp tục khổ tu thiên lôi đao pháp 10 năm, thời gian loáng một cái nháy mắt rốt cuộc tìm đến một điểm để bạn cảm giác. Đáng tiếc tư chất ngươi phổ thông, sau đó hao phí còn lại 20 năm thời gian cũng không thể có chút tiến bộ, từ đầu đến cuối dừng bước không trước. 30 năm thọ nguyên cứ như vậy dùng xong, rốt cuộc vẫn là thiên phú quá kém. Tô Ứng trong tâm buồn bực không thôi, đây chính là 30 năm thọ nguyên. Không thể tưởng bước xuống vũ học công pháp bên trong, ngay cả một bọt nước đều bắn không đứng lên, muốn không buông tha tính toán. Nhưng đã chuyển vào nhiều như vậy trực tiếp vứt bỏ đều thật đau lòng. Tô Ứng do dự một chút hay là lựa chọn tiếp tục dốc vào. Năm 11 năm ngươi tại một lần luyện đao lúc đốn ngộ, 52 năm ngươi đao nói đến cực cảnh rốt cuộc hoàn thiện, đao pháp cũng đặt tên là Thiên Lôi Phục Yêu Đao, còn lại thọ nguyên 52 năm. Tô Ứng trong đầu đột nhiên thật nhiều đao pháp cảm ngộ. Đang hấp thu hơn 50 năm cảm ngộ về sau, hắn cảm giác sâu sắc nhân lực hữu hạn. Lấy hắn thực lực bây giờ, vô luận đao pháp lại làm sao cường hãn, cho dù hao phí mấy trăm năm thời gian cũng không cách nào cùng chính thức đại yêu giao thủ. Chỉ có nội ngoại kiêm tu mới là chính lộ. Thiên Lôi Phục Yêu Đao pháp kỳ thực không tính là tự tạo ra công pháp, chỉ là tại nguyên có trên căn bản nhiều hơn một chút chiêu thức. Mà những này nhiều hơn chiêu thức chính là lấy tiêu hao tinh huyết làm giá, có thể ngắn ngủi lấy khí ngự đao mô phỏng nhị lưu vũ giả ra chiêu hình thức. Nói cách khác, Tô Ứng thực lực bây giờ có thể ngắn ngủi cùng nhị lưu vũ giả giao thủ, nhưng muốn đánh bại vẫn là rất không có khả năng. Thôi, trước nghỉ ngơi đi. Trải qua nhiều như vậy biến hóa, Tô Ứng nhất thời cảm thấy mệt mỏi, dựa vào chặt đầu Phật tượng phía dưới làm ra nằm xuống động tác. Sau đó nhắm mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi sẽ. Sáng sớm hôm sau, Ngư Dương huyện Tây Giao nơi nào đó trước tiểu biệt mặt, Tô Ứng quen việc dễ làm đi vào trong nội viện. Đây là hắn nhiều năm qua dùng tất cả tích góp đặt mua viện. Bên trong tuy nhiên đơn sơ một ít nhưng nên có đồ vật đều có. Tô Ứng tùy ý đi tới trong sân ghế đá ngồi xuống, tay phải nhấc lên trên bàn đá. Chính là hô hấp pháp. Hô hấp pháp hắn có đường có thể đi nhưng không có tiền, ai cho dù hắn đem sở hữu gia sản bán cũng mua không bình thường. Khó làm a. Thật sự không hành, được, cũng chỉ có lại lần nữa làm lên lão bản, vốn, hành, được, tiếp tục thay người khác bán mạng kiếm lấy bạc. Trừ phi liên tục đến mấy cái lớn việc, sống mới có làm đầu. Còn lại tiểu việc, sống, sợ là cũng khó kiếm lời. Tô tiểu đệ vừa tại là bạc buồn dầu. Lúc này trong sân vang dội một thanh âm quen thuộc. Tô Ứng nghiêng đầu nhìn lại, người tới đúng là hắn đồng hành gọi là Lý Tam. Lần sau phiền phái đi cửa chính loại này đột nhiên xuất hiện nhà ta, ta sợ nhẫn nhịn không được động thủ. Tô Ứng đối với, đúng, Lý Tam không có hảo cảm gì. Hắn đối với những người này không hiểu nhiều, chỉ biết là người này được xưng phi yến toàn thân khinh công được, phải, thường làm trộm gà bắt chó thủ đoạn. Tô Ứng cán sự mặc dù không minh dự nhưng dầu gì cũng là cùng người quang minh chính đại giao thủ, chưa bao giờ làm sau lưng đánh lén bộ kia. Không ưa nhất chính là loại kia ăn trộm hành động. Cho dù là đồng hành bên trong cũng là tồn tại khinh bị liên. Cái này liền không có ý nghĩa, ta nói lao đệ khó nói, ta hôm nay có một lứa việc, sống, tìm ngươi, ngươi cứ như vậy đối đãi cố chủ. Lý Tam biểu lộ ra một phen đáng tiếc tư thái, giả vờ muốn rời đi bộ dáng hướng cửa sân đi tới. Tô Ứng không muốn nghe những này phí lời, càng đối với đối phương trong miệng lứa việc, sống, không có hứng thú, không hơn không kém lại là để mắt tới nhà nào quyền quý cần hắn đem gió nhẹ đã. Hắn tuy nhiên thiếu tiền nhưng còn không đến mức muốn đi ăn trộm. Lập tức tự mình gỡ xuống bên hông hành đao bắt đầu lau. Thân đao dính máu rất dễ dàng dị xét. Hắn liền thanh này hành đao bảo rất đắt. Lý Tam đi tới cửa sân dừng bước lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Ứng, nhìn trong tâm dâng lên đánh giá thấp. Gia hỏa này lúc nào đối với, đúng, bà không có hứng thú. Hắn chậm rãi đi tới Tô Ứng trước mặt, mẹo đầu nói ra, ngươi phát tài. Tô Ứng không trả lời. Chưa từng nghĩ cái này, Lý Tam chính là hét lớn cực kỳ. Ta hiểu không phải liền là thêm tiền sao? Lý Tam từ trong tay áo trực tiếp lấy ra 3 lượng ngân phiếu bày ở một bên trên bàn đá. Đây là tiền đặt cọc xong chuyện, sau đó ta lại cho ngươi gấp 3 giá tiền. Hắn nói chuyện tốc độ nói rất nhanh, tựa như lo lắng bị Tô Yên đánh gãy vội vàng nói, đừng đội cự tuyệt lần này, ta không cần ngươi đem gió mà là thay ta hoàn thành một chuyện tiền này liền quy ngươi. Nhìn trên bàn ngân phiếu, Tô Ứng không hề bị lay động. Mặc dù đối với, đúng, Lý Tam không hiểu nhiều, nhưng là biết rõ đối phương cũng không hào phóng chủ. Lần này có thể lấy ra nhiều như vậy bạc tìm người làm việc tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Bất quá Tô Ứng cũng hơi có chút hiếu kỳ thuận miệng hỏi, nói nghe một chút. Lý Tam nhếch miệng nở nụ cười, thế mới đúng chứ. Nào có người sẽ đối với bạc không có hứng thú. Nếu là có kia chỉ có thể là bạc không đủ nhiều. Ngoại thành đá xanh thôn nháo nháo yêu chuyện ngươi nghe nói sao? Lý Tam nói ra, vài ngày trước nha môn phát ra thông cáo số tiền lớn treo giải thưởng yêu này, không ít võ quán đệ tử đều tiếp phần này thông cáo muốn đi trừ yêu. Không khéo ta cũng tiếp cái này việc, súng. Lý Tam liền vội vàng lấy ra nha môn chương tiếp bố cáo thần tốc giải thích, cho nên ta muốn ngươi cùng ta đi trừ yêu. Nói ra trừ yêu 2 chữ, lúc Lý Tam trên mặt lướt qua một chút tự hào giống như là lương tâm phát hiện muốn vì dân trừ hại. Tô Ứng nhìn kỹ thông cáo hẳn là liên quan tới trừ yêu nội dung. Bất quá lấy Lý Tam làm người thật sẽ lòng tốt đi trừ yêu. Cái này dùng chân nghĩ cũng biết trong đó có mờ ám. Tô Ứng đối với lần này nhưng lại cũng không thèm để ý có màn hình ở đây, hắn chém yêu có năng lực biến cường. Nhưng mà không đội vã đáp ứng chuyện này, suy tư chốc lát có lẽ có thể nhờ vào đó đánh Lý Tam một phen xen điểm chỗ tốt đi ra. Ta nghe nói ngươi có bản thân pháp rất là thần bí, có thể mượn ta xem một chút mấy ngày. Tô Ứng đứng dậy đi tới cửa viện đem hành đao cắm vào vỏ đao sau đó khác, đừng, tại ngang hông. Hả? Lý Tam là cái tinh danh nghe ra Tô Ứng nói bóng gió. Do dự mãi cắn răng lấy ra chính mình thân pháp bản chép tay. Đứng hồi lâu sau rốt cuộc có phần đau lòng đưa tới, ra nay mà bất cứ giá nào. Bản thân này pháp hắn cất giấu vật quý giá nhiều năm, hôm nay coi như là ly kỳ đồ chơi đưa. Tô Ứng nhận lấy thân pháp bản chép tay trong miệng hừ cười nhỏ chậm rãi đi ra cửa. Cái này sóng huyết chám. Hắn có treo ở thân thể vốn là muốn thông qua chém yêu đến biến cường. Mà Lý Tam không chỉ đưa tới yêu tà tung tích còn lại là đưa tiền đưa công pháp. Loại này nhất cử tam đắc đẹp không sai bị lắm. Lúc này đi. Ứng không đáp lại ngươi nhưng lại chi cái âm thanh a. Lý Tam ngây ngô ngây tại chỗ vốn muốn đi tìm Tô Ứng muốn lời giải thích. Nhưng liền tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên thăm dò đến nửa cái thân thể chính là đi mà trở lại Tô Ứng, còn nỡ ra làm gì dẫn đường a. Chương 4. Linh Hư Cựu Bộ 2 người một trước một sau đi ra thị trấn. Lý Tam vẻ mặt thận trọng túi đầu giống như là đang tính toán cái gì. Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tô Ứng không nhanh không chậm đi một cái tay liếc nhìn võ học chép bản, vốn nhìn mê mẫn. Lý Tam không khỏi nết miệng nở nụ cười dùng sức xem đi hắn bộ này thân pháp lai lịch bí ẩn quá mức huyền diệu, há lại dựa hết vào nhìn là có thể lĩnh ngộ. Dựa theo Tô Ứng thiên phú chính là cho cái 10 năm thời gian sợ là cũng không vào được cửa. Suy nghĩ một chút cái này 3 lượng bạch ngân lại thêm bộ công pháp kia bản chép tay là có thể đổi một tử sĩ. Kỳ thực cuộc mua bán này cũng không tính là thiệt thòi. Lại nói cái này 3 lượng bạch ngân hoa không tốn phải đi ra ngoài còn muốn lại nói. Ngươi luôn chút nữa làm gì? Chuyên tâm dẫn đường. Tô Ứng sơ lược lật xong chép bản, vốn, chậm rãi đem khép lại. Gọi ra màn hình lúc này, màn hình bên trong đã nhiều hơn một hàng chữ viết. Linh Hư Cửu Bộ, chưa nhập môn, bản thân này pháp làm thật huyền diệu tuyệt đến hắn nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra trong đó môn đạo. Rõ ràng phía trên hắn đều biết có thể tổ hợp lại với nhau chính là không biết có ý gì. Hắn biết rõ tự thân thực lực. Đao pháp giết kình đã quá đủ nhưng nhất định phải có những công pháp khác phụ trợ. Dù sao đao mọc lại không đuổi kịp người cũng là uổng công. Nếu như bộ này thân thể pháp có thể đại thành phối hợp với hắn thiên lôi phục yêu đao pháp liền có sẵn xử lý bộ phận tiểu yêu năng lực. Tô Ứng cũng không biết mực trực tiếp đem thọ nguyên một điểm điểm bùi đầu vào hắn thiếu nhất thân pháp bên trong. Ngươi bằng vào thâm hậu võ học căn cơ ý dạng họa hồ lô chỉ dùng thời gian 7 năm nhập môn linh hư cựu bộ thật to vượt qua chính mình mong muốn. 10 năm trôi qua ngươi mỗi ngày chăm chỉ luyện tập thân pháp thân hình cũng đã phát không thể đoán thân pháp tiểu thành, 10 năm trôi qua linh hư cựu bộ đã trở thành người thân thể bản năng thân pháp đại thành, 22 năm ngươi thân thể giống như quỷ mị ra vào vô hình có thể ngắn ngủi bay lên không trung thượng thiên thân pháp viên mãn, còn lại thọ nguyên 20 năm. Tô Ứng cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng không ít, thật giống như tùy thời có thể bay lên không trung mà lên. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc không thể tưởng đao pháp trên biên mãn vậy mà có thể trợ giúp hắn đề bạt những võ học khác tu hành độ tiến triển. Cũng vậy, cái gọi là đại đạo thông ngọn nguồn võ học dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, rất nhiều võ học ở giữa là có cùng chung điểm. Đáng tiếc hiện tại không có cơ hội nếm thử. Tô Ứng tập trung ý chí hơi hơi ngước mắt nhớ tới thành bên trong võ quán đệ tử cũng tiếp phần này bố cáo, ngươi nói những cái kia võ quán đệ tử đối đầu ngoại thành yêu tà có mấy phần phần thắng. Nghe vậy phụ trách dẫn đường Lý Tam nhẫn nhịn không được rêu cợt nói ra, 3 phần tối đa 3 phần. Đám kia võ quán đệ tử có rất nhiều xuất từ người giàu sang nhà không biết trời cao đất rộng cho rằng học vài năm võ liền có thể hàng yêu trừ ma. Hắn không che giấu chút nào trong mắt trào phúng, thật tình không biết đối đầu yêu tà dựa vào là lấy mệnh chém giết. Lý Tam trong tâm rất rõ ràng không nói thường nhân cho dù là võ giả tầm thường đối đầu yêu tà cũng rất dễ dàng bại lộ nội tâm hoảng sợ từng chiều sai lầm. Cuối cùng trở thành yêu tà tiệm. Chỉ có tương sinh chết không để ý người mới có thể cùng yêu tà nhất chiến. Giống như Tô lão đệ loại người này đem tiền đem so với mệnh trọng yếu là tại thích hợp bất quá nhân tuyển. Lý Tam thần sắc oai dị nói ra cuối cùng cũng không quên thổi phồng một chút Tô Ứng. Trong lúc vô tình 2 người đi tới một nơi bờ ruộng trước. Tô Ứng nhìn về phía ruộng nước bên trong có dòng máu phiêu động qua nhất thời cảm thấy không ổn liền thần tốc vượt qua bờ ruộng đi về phía trước thôn làng. mới vừa vào thôn đập vào mi mắt là tùy ý có thể thấy cụt tay cụt chân, những này bị đứt rời tay đều đến từ trong thôn vô tội hộ nông dân, có rất nhiều người cơ khổ. Thôn bên trong cư trú chỉ là phổ thông hộ nông dân, gặp yêu tà căn bản không có phản kháng năng lực, chỉ có thể chờ đợi chết. Thỉnh thoảng có thể trốn ra được một hai cái báo tin đã là may mắn. Trừ ra những này, chính giữa thôn còn có nhiều chiến đấu vết tích. Ứng là võ quán đệ tử đã tới trước một bức đá xanh thôn cùng yêu tà phát sinh đánh nhau. Nhưng từ dưới đất những này võ quán đệ tử thi thể đến xem kết cục giữ nhiều lành ít. Đối với võ quán đệ tử thi thể Lý Tam nhưng lại không có tị hiểm gì. Ngược lại cả mắt đều là tham lam, không kịp chờ đợi đứng ở bên cạnh thi thể cướp đoạt tài vật. Cái này nhưng đều là tốt đồ vật. Hắn mục đích chuyến này chính là vì này. Cái gì trừ yêu hắn tài, mới, chẳng muốn quan tâm đến cái này yêu tà cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Nơi nào có những con cái nhà giàu này mập. Hơn nữa nếu là có thể tại những này võ quán đệ tử trên thân nhảy ra vũ học công pháp lấy được trên chợ đen bán kia tài, mới, kiếm tiền. Dù sao cũng là võ quán truyền thừa, bình thường đều là không chuyển ra ngoài, chi thuật nói ít có thể bán mấy trăm bạch ngân. Tô Ứng không rảnh chiếu cố đến Lý Tam hành động tự nhiên đi. Trong không khí khắp nơi tràn ngập nồng hậu mùi hôi thối. Bằng vào nhiều năm võ đạo trực giác hắn có thể cảm thấy nguy hiểm đang ở phụ cận. Tô Ứng thả chậm bước chân cảnh giác đi tới một tòa bên ngoài nhà gỗ. Thuận thế đẩy cửa gỗ ra liền nhìn thấy eo hẹp trong phòng nhỏ hiện ra khiến người muốn nói đỏ sẫm sắc. Bên trong nhà tối tăm trên bàn gỗ là hóa giải tốt thân thể chỉnh tề chồng. Không bỏ được liền dùng rơm dạ xuyên qua treo ở trên xà nhà. Còn có 7 tên hôn mê võ quán đệ tử bị xích sắt buộc chặt tùy ý bước bỏ tại góc tường. Phát tài này, Lý Tam cũng không nói hoài được, phải, cướp đoạt thi thể hướng vào trong nhà hướng về phía những này võ quán đệ tử một hồi điều phối. Thằng đến tìm ra ước mong võ quán công pháp bản chép tay tải, mới cảm thấy mỹ mãn bỏ vào ống tay áo. Ngay tại lúc này một vệt bóng đen đột nhiên rơi xuống tại hai người trước mặt, chính là cái kia hại người vô số xà yêu. Xà yêu mọc ra toàn thân bóng loáng lân phiến tản ra ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt, đầu ngẩng lên thật cao, một đôi răng độc hơi đưa ra. Ánh mắt lập lòe hào quang rảo hoạt, nó linh hoạt dãy rủa thân thể trong miệng khạc trường tín. Đem trong cổ họng một cái đầu người nuốt xuống bụng về sau, hắn lạ lùng mọc ra hình người thân thể đỡ lấy xà đầu mà không biểu tình quan sát Tô Ứng hai người, không tệ không tệ, lại tới hai cái chịu chết. Tô Ứng cảm thụ được xông vào mũi hôi thối, ánh mắt tả hữu quan sát lên. Hắn lần đầu gặp yêu tà lúc liền từng chứng kiến cảnh tượng như thế này. Nhưng giao thiệp với căn này nhà hãy để cho mặt hắn to lớn hơi hơi vặn mẹo, không tự chủ được đem thân đao rút ra ba tấc. Cái này xà yêu rất rõ hiện ra so với hắn lần trước gặp phải lang yêu mạnh hơn nhiều. Nhưng Tô Ứng chắc chắn đối phó. Tất lại còn có Lý Tam phối hợp tiến công. Tô Ứng nghiêng đầu nhìn đến chỉ thấy Lý Tam đã sờ tới cửa nhẹ nhàng kéo ra cửa phòng. Từ khi nhìn thấy xà yêu lần đầu tiên hắn đã bị sợ bể mật, trong đầu ý nghĩ duy nhất chính là chạy. Không đúng với muốn là, nếu là, còn có thể sống được thấy ngươi khẳng định hướng về ngươi hảo hảo bồi tội. Tô Ứng náo trong nháy mắt sử sốt. Hắn mặc dù đối với Lý Tam có đề phòng nhưng khi đối phương chạy như vậy dứt khoát lúc vẫn là không miễn có một số chấn động. Rất nhanh, Tô Ứng liền có điều hiểu ra. Lý Tam sở dĩ sẽ tiêu phí kết sủ như thế đại giới Tô Ứng xuất thủ vì là chính là muốn cho Tô Ứng ngăn cản xà yêu cho hắn sáng tạo chạy thoát thân không gian. Hơn nữa hắn đoán chừng Tô Ứng không thể nào tại xà yêu trong tay sống tiếp. Chỉ cần Tô Ứng chết đến tiếp sau này mướn tiền cũng tự nhiên không cần cho con bạch chơi nhiều như vậy võ quán võ học. Xà yêu ánh mắt sắc bén nhìn thấy loại tình huống này sau đó, ánh mắt cũng mang theo mấy phần trầm trọng, bằng hữu của ngươi thật giống như muốn bỏ ngươi lại mặc kệ a. Tô Ứng hít sâu một cái rốt cuộc nhìn về phía xà yêu trong mắt vô bi vô hỉ. Hắn thân pháp viên mãn tự nhiên muốn đi thì đi. Bất quá hắn lại hay là lựa chọn lưu lại. Hắn muốn là trêu chọc thanh lang yêu nhất tộc cũng không quan tâm nhiều cái xà yêu. Lại nói hắn chém yêu là có thể biến cường, nếu đã bước lên đường này liền nhất định phải cùng những yêu này ta không chết không thôi. Hảo 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 chơi như vậy đúng không? Chương 5. Nhân gian ba phen hai lần bị người bán rẻ đã làm cho Tô Ứng phẫn nộ tới cực điểm. Cũng để cho hắn đối với lần này mới thế giới người hết sức thất vọng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn thân thể trầm mặc rất lâu. Tô Ứng lạnh nhạt mở miệng, ta mặc dù không phải là cái người gì tốt nhưng thấy đến đồng tộc bị phân chia đồ ăn vẫn còn có chút cảm xúc. Cho nên ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Sa yêu nết miệng lộ ra vàng nhạt răng nhọn có nhiều thú vị nhìn sang. Nó mặc dù không định bỏ qua cho Tô Ứng bất quá cũng tò mò đối phương lúc này sẽ làm chút gì. Có thể là quỳ xuống đất yêu cầu tha cho, hoặc là trở thành yêu tà chó săn làm nhân gian giúp đỡ yêu tà hại người. Nghe vậy Tô Ứng trong mắt nhìn chăm chú xà yêu suy tư chốc lát giãn ra mi tâm, ta chỉ là đang nói phục, dùng, chính mình có cần hay không cân nhắc bỏ qua ngươi. Lời này vừa nói ra bên trong nhà nhất thời lọt vào yên tĩnh. Xà yêu bên trong mắt từng bước có sát cơ bay lên, thú vị không buông tha ta lại có thể thế nào. Tô Ứng ngẩng đầu lên chân thành nói, ta sẽ đem ngươi cạo thành một bộ áo da rắn. Thừa dịp xà yêu còn chưa kịp phản ứng Tô Ứng đã phát lực. Thân hình hắn quỷ mị không biết lúc nào xuất hiện ở xà yêu phía sau hung tợn để lại đối phương cái hót. Tại hung hậu lực đạo ra chi xuống, bên dưới, xà yêu kia ầm ầm ngã xuống đất cả khuôn mặt lọt vào vỡ nát gạch. Xà yêu rốt cuộc lấy lại tinh thần há mồm phát ra một đạo tiếng rít tiếp theo phun ra một hồi xương độc cho dù là tại nóng này như vậy dưới tình huống vẫn không có loạn có chừng có mực. Nó trong miệng phun trào xương độc cũng không thể tầm thường so sánh chỉ cần là xương độc bao phủ phía dưới, sinh linh đều vong. Tô Ứng không thể không buông tay lùi về sau đứng đến góc tường. Nơi may mắn xương độc này chỉ có thể bao phủ xà yêu xung quanh còn vô pháp lan ra toàn bộ nhà. Xà yêu chậm rãi đứng dậy, nó gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ứng ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc tiếp tục nghi hoặc biến thành tức giận. Nó bị đập nát vụn mặt cũng đang nhanh chóng khôi phục. Yêu tà thể chất vốn là so với người cường hãn hơn, khôi phục tốc độ càng là kinh người. Chết đi cho ta. Xà yêu giống giận đi phía trước vung đến to lớn bôi rắn vỡ ra tràn đầy tàn chi cái bàn gỗ. bản năng để cho một loại tinh hồng độc khí theo hắn xà lân bên dưới hiện lên so với xương độc nồng hơn, chỉ trong nháy mắt liền muốn đem Tô Ứng bao phủ vào trong. Nhưng Tô Ứng căn bản không muốn để ý tới xà yêu tiếp xuống dưới động tác toàn thân khí huyết sôi trào. Hắn chỉ biết là lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi đạo lý. Đột nhiên hoành đao ra khỏi vỏ từng trận sấm sét vang dội. Trên thân đao phụ một tầng đỏ nhạt vũ khí giống như huyết dịch một dạng chậm chậm lưu động. Tô Ứng không tiếp tiêu hao khí huyết thi triển Thiên Lôi Phục Yêu đao pháp, vì là chính là nhất kích toi mạng. Cường đại đao khí kéo tới để cho xà yêu bốn phía độc vật trong nháy mắt bốc hơi. Tuy nhiên chỉ có một nửa giây thời gian, nhưng đủ để cho Tô Ứng tiếp cận. Ngươi nhìn lấy trước mắt giơ đao liền muốn chặt xuống Tô Ứng, xà yêu động tác trong tay trở nên ngây ngô ngưng. Nó không hiểu trước mắt thân hình phong thanh tuổi trẻ nam tử vì sao mỗi cái động tác đều tại vượt quá nó nhận thức. Vô ý thức muốn lấy mệnh khiến người bình thường ngựa khí đến nhường đối phương dừng tay, nhưng nói chưa nói ra khỏi miệng nó nhìn chằm chằm Tô Ứng tấm kia không có lay động gương mặt nhất thời kịp phản ứng. Mẹ, là chính mình muốn chết. Bước đến mặt đao khí phá tan nó lý trí, vốn định quỳ xuống đất yêu cầu tha cho nhưng đã quá trễ. Xì, hoành đao rơi xuống xà yêu trận to hai mắt, nó có thể rõ ràng nghe thấy thân đao xẹt qua cơ thể bên trong xà cốt thanh âm. Nó khó hiểu mà nghĩ yếu địa chạy trốn, lại nhìn thấy một nửa kia thân thể đã ngã xuống. Khô khốc bùn bị huyết tương tới tiêu thành đỏ sẫm sắc. Ken, Tô Ứng thu đao vào vỏ nhìn bị chém thành hai khúc xà yêu, hắn tấm kia nhuốm máu trắng non trên khuôn mặt khỏe môi hơi nhấc lên một chút rét lạnh. Bước qua xà yêu thi thể, hắn một mình đứng ở cửa sổ nơi nhìn hoàng hôn ánh chiều tà lộ ra hơi phát run năm ngón tay. Tô Ứng trong mắt mà nhìn chằm chằm đến bàn tay dùng lực nắm chặt quyền khiến cho chỉ yên tĩnh lại. Với tư cách xuyên việt giả rõ ràng như vậy xem thấy người chết nhìn kia tanh hôi thịt tối giữa bị treo ở xà nhà, Tô Ứng thật rất muốn khạc, chỉ có thể dùng hết toàn lực xuất thủ có thể phát tiết trong tâm sợ hãi và phẫn nộ. Nhưng hắn lại nhất định phải khống chế xong tâm tình. Về phần Lý Tam bán rẻ hắn chuyện này Tô Ứng đã nhớ kỹ trong lòng. Chút nữa nhìn về phía mấy vị kia hôn mê võ quán đệ tử, trong lòng của hắn thật giống như có một rất tốt trả thù điểm. Chém giết xà yêu hấp thu thọ nguyên 130 năm, hấp thu xong Tô Ứng tạm thời còn chưa nghĩ xong tiếp xuống dưới nên đem những này thọ nguyên tìm đến phía chỗ nào. Tiếp tục Thiên Lôi Phục Yêu đao pháp xem hay không còn có tiến một bước không gian. Vẫn là đầu nhập linh hư cựu bộ thử xuống có thể hay không lấy được thân pháp cảm ngộ. Ngay tại Tô Ứng trong lúc suy tư, Thái Dương đã xuống núi. Có lẽ là cùng xà yêu đánh nhau để cho vốn là hôn mê bảy tên võ quán đệ tử thức tỉnh. Bọn họ nhìn chằm chằm cửa sổ bóng lưng kia tỉ mỉ quan sát một phen xác nhận là người không phải yêu. Nhìn thêm chút nữa bên trong nhà xà yêu thi thể bọn họ kết luận chính mình được cứu. Được cứu? Đa tạ huynh đệ xuất thủ tương trợ, có thể hay không báo cho là nhà nào võ quán đệ tử? Lần này chém yêu huynh đệ ngươi nên chiếm công đầu. Thấy Tô Ứng chậm chạp không có trả lời, chư vị võ quán đệ tử không khỏi tâm nghi cũng không dám tùy ý mở miệng. Võ quán đệ tử có rất nhiều huyết tính kích động người nhưng ngại vì bị xích sắt trói buộc toàn thân võ lực không thi triển được. Một vị trong đó so sánh thận trọng võ quán đệ tử dò xét hỏi, dám hỏi huynh đệ là người ở chỗ nào, nhà ở phương nào, ta đợi ngày sau cũng tốt báo đáp phần này ân cứu mạng. Như cũng không có người trả lời, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Bọn họ nhìn đạo thân ảnh kia cũng không miễn trong tâm phát rét. Có người trong lòng bất mãn túi đầu muộn thanh muộn khí nói, cái này nhưng lại cho một cái rõ ràng nói, a nếu như người cầm cũng trước tiên tiếp chúng ta cởi trói ra tiểu ra ta ngột ngạt. Chờ Thái Dương triệt để xuống núi bên trong cái phòng nhỏ đưa tay không thấy được năm ngón lúc này mới truyền đến Tô Ứng nhàn nhã thanh âm, ta có thể không có nói chư vị được cứu. Lời này vừa nói ra bên trong nhà mấy người nhất thời cảm thấy bất mãn. Lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm nhân gian? Mọi người đều là vì là trừ yêu không có cái nào không muốn vì nhiều chút thủ riêng ân oán tổn thương hòa khí. Vẫn là vị kia so sánh thận trọng võ quán đệ tử suy tư một lát sau tài mới thầm hực mở miệng, chúng ta là Ngư Dương huyện nội gia quyền võ quán đệ tử, trong nhà có chút rảnh rỗi tài sản, huynh đệ có cần gì cứ mở miệng, chỉ cần thả chúng ta rời đi. Nói xong hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười không dám trêu chọc Tô Ứng. Bọn họ một chuyến đến hơn 10 người quần đấu xà yêu suýt nữa cả đoàn bị diệt. Nhưng mà Tô Ứng lại có thể đan giết xà yêu cường hãn như vậy, võ lực tuyệt không phải bọn họ đoàn người này có thể so sánh. Nghĩ đến chỗ này trong lòng của hắn không miễn hiện ra nồng nặc đều ý, người này rốt cuộc có gì toan tính. Suy nghĩ giữa Tô Ứng chạy tới vị kia võ quán đệ tử trước mặt, vừa tài mới, người kia nói không sai. Hắn chỉ bản thân gần từng chữ nói ra, ta Ngư Dương huyện phi yến đạo tặc Lý Tam, chính là muốn làm nhân gian. Chương 6. Cùng kiếm lời một số, Tô Ứng vừa dứt lời một đám võ quán đệ tử nhất thời run lẩy bẩy. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tránh thoát xà yêu công kích chính là không có tránh thoát cái này tên là Lý Tam nhân gian. Có thông minh võ quán đệ tử lén lút quan sát Tô Ứng chính là căn bản không nhìn thấy cái này danh tướng Lý Tam mặt. Ngươi, bên trong, Lý đại hiệp ngươi rốt cuộc muốn cái gì mới có thể bỏ qua cho chúng ta? Chúng ta nguyện ý bỏ tiền chỉ cần ngài chịu bỏ qua cho chúng ta để cho chúng ta làm cái gì đều được. Tính mạng trước mặt hết thảy sự vật đều thành vật ngoại thân. Mặc dù bọn hắn trong nội tâm gọi cái này tên là Lý Tam nhân gian hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn là không túi đầu không được yêu cầu tha cho. Tô Ứng lạnh rên một tiếng nghiêng người dựa vào đến vách tường lấy ra chính mình đoạn đao một chút một cái dùng tiện tay nhặt được thạch mà mài. Một bên ấn vào chính mình khinh công nghĩ muốn tăng lên một ít. Dù sao tu vi hắn bây giờ còn thấp hơn, nếu quả thật gặp phải nhất định đại phong hiểm bằng vào đao pháp mình không nhất định có thể đánh, nếu như có thân pháp kia liền có thể thoải mái thoát đi. Chỉ cần có thể bảo mệnh kia mọi thứ đều còn có cơ hội. Hắn suy tư một ít nghĩ đến mình luyện tập đao pháp lúc tình huống trong nháy mắt chuyển vào 50 năm thọ nguyên. Người thân pháp tuy nhiên đã viên mãn nhưng vì là mạnh hơn một bước tinh tiến ngươi lại tiêu phí 10 năm thời gian tĩnh tâm cảm ngộ. Năm 10 năm trôi qua ngươi cảm thấy mình suy nghĩ có tăng lên tựa như khoảng cách cực hạn cao nhất liền muốn không xa. 50 năm liền loại này không? Theo lý thuyết 50 năm hẳn là dư giả có thừa. Tô Ứng trong tâm quang ba lưu chuyển âm thầm nghĩ tới chẳng lẽ là thân pháp này so đạo pháp càng thâm ảo hơn cho nên tu luyện tới cực hạn cần thiết thọ nguyên vậy. Ý niệm tới đây hắn cắn răng một cái nhất thời lại chuyển vào 30 năm thọ nguyên. 30 năm trôi qua ngươi thân pháp đã gần như thiên hạ vô địch chính là ngươi cảm giác khoảng cách tối cao đỉnh đầu còn kém một điểm điểm. Lại chuyển vào 20 năm thọ nguyên. Dòng dã hơn 100 năm trôi qua ngươi ở một cái sáng sớm ngoài ý muốn phát hiện chính mình thân pháp đã xuất thần nhập hóa bước vào cực cảnh. Ngươi cho ngươi thân pháp lại lần nữa đặt tên là Linh Hư Thập Nhị Bộ, còn lại thọ nguyên 50 năm. Cùng trên một bản, bốn đao pháp một dạng cái này một lần đạt đến đỉnh bừng về sau như cũ chỉ là tại nguyên có trên căn bản có chút tân trang chỉ ra tăng 3 chiêu. Nhưng kết quả lại khiến Tô Ứng muôn phần kinh hỉ. Thứ 12 bước linh ảnh như hư có thể trong vòng thời gian ngắn thông qua cực nhanh di động phân ra cùng lực lượng bản thân không sai biệt lắm phân thân mặc dù thì cái này phân thân chỉ có thể duy trì bất quá mấy giây. Chính là tại thực tế trong chiến đấu mấy giây liền có thể quyết định thắng bại. Mà bước thứ 10 chính là tại nguyên có trên căn bản tiến hành tăng cường để cho trệ không thời gian phi hành gia tăng một ít. Thứ 11 bước chính là cực nhanh thẳng tắp di động có thể thuấn tức di động 10m thiêu đốt thọ nguyên có thể đạt đến phút chốc 30m. Cái này một lần đột phá không chỉ tốc độ tăng lên còn đối với chiến đấu có trợ giúp. Tô Ứng nhìn những này trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Tuy nhiên Tô Ứng nhanh như vậy liền hoàn thành một bản, bốn, tu luyện thân pháp nhưng ở ngoài giới xem ra cái này chỉ có điều mấy giây mà thôi. Tô Ứng vẫn như cũ kia một bộ tràn đầy lơ đãng dựa lá chắn mải thân đao bộ dáng. Ngay tại lúc này một tên võ quán đệ tử mạnh mẽ từ dưới đất lao ra hàn khí lực lớn cho ra kỳ nhất thời tránh thoát xích sắt một cái phút chốc liền đến Tô Ứng trước mặt trong miệng hét lớn một tiếng, cái chết. Tô Ứng nhất thời mở hai mắt ra con người bên trong xẹt qua một chút quan mang. Tới đúng dịp. Vừa vặn thử xem hắn Linh Hư Thập Nhị Bộ. Ý niệm tới đây Tô Ứng nhẹ nhàng nhất động chớp mắt liền thoáng hiện ở nơi này võ quán đệ tử sau lưng. Trương ca cẩn thận. Đại sư Minh. Trương Anh Bản, vốn là võ quán các đệ tử đại sư Minh tinh thông võ thuật vốn tưởng rằng cái này một lần ra khỏi thành có thể thành công hàng yêu trừ ma lại không nghĩ rằng thân thể hãm vào linh ta. Vốn là suy nghĩ có thể đánh lén một làn sóng. Trương Anh trơ mắt nhìn trước mặt mình người biến mất tiếp tục nghe thấy đồng môn nhắc nhở trong lòng tối kêu không tốt. Một giây kế tiếp Tô Ứng đoạn đao để ngang hắn trên cổ. Tô Ứng cười ha ha lúc này mới nói, khó nói các ngươi chưa từng nghe qua ta Phi Yến Lý Tam đại danh sao? Ở trước mặt ta đùa bỡn đánh lén làm sao có thể thành công? Nói xong hắn đao nhỏ hướng về Trương Anh nơi cổ gần gần. Vốn là tính toán dễ như trở bàn tay bỏ qua cho bọn ngươi hiện tại ta đổi chủ ý. Lập tức đem ngươi nhóm biết công pháp bí tịch nói ra. Tô Ứng thanh âm không lớn nhưng mà rơi vào một đám võ quán đệ tử trong thai không khác nào đánh đòn cảnh cáo. Lý Tam ngươi vì tiền tài vì là võ công cư nhiên cam tâm nhân gian đối với, đúng, đồng tộc hạ thủ ngươi còn có nhân nghĩa đạo đức sao? Ngươi còn cố ý sao? Ngươi chết không được tử tế. Tô Ứng nghe vậy nhìn về phía nói chuyện người kia. Trong lòng chính là lạnh lẽo. Nguyên thân nhiều năm bất vả mới từ nhất giới thảo dân biến thành tam lưu vũ giả. Mà người nói chuyện này tên là Lưu Húc địa chủ nhà nhi tử. Nguyên thân từng tại tiểu lầu làm qua làm chuyện bật đang bị cái này Lưu Húc cao cao tại thượng khi dễ qua. Thế đạo này vốn cũng không có bình. Lại không nghĩ rằng cao cao tại thượng áp đảo trên người người khác lột ra hút máu người cư nhiên nói cho hắn lên nhân nghĩa đạo đức. Tô Ứng câu môi nhìn về phía mọi người các ngươi là không phải cũng cảm thấy như vậy. Dứt tiếng Tô Ứng một tay nắm lấy Trương Anh cổ Linh Hư cựu bộ phát động 2-3 lần liền đến Lưu Húc trước mặt. Nhẹ nhàng nhất cước liền tại Lưu Húc kinh hoàng trong con mắt giẫm ở hắn trên ngực. Ngươi muốn làm gì? Cha ta chính là Lưu Biên ngoại thành bên trong huyện lệnh cùng cha ta thế đại giao hảo ngươi. Hướng theo kết một tiếng vang thật lớn Lưu Húc nói triệt để kẹt tại trong cổ họng. Chém giết yêu biến tam lưu vũ giả, ngụy, Lưu Húc hấp thu còn lại thọ nguyên 611 năm, còn lại thọ nguyên 110 năm. Kèm theo thanh âm nhắc nhở Lưu Húc cổ lệnh một cái triệt để không sinh tức. Không nghĩ đến cái người này vậy mà đã yêu biến. Tô Ứng nhìn Lưu Húc thi thể ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng những này võ quán đệ tử. Tại cái yêu ma này hoành hành thế giới cá lớn nuốt cá bé. Nhân nghĩa đạo đức vốn là hư vọng. Húng chi những này võ quán đệ tử ở trong thành có thể nói là hành hành bá đạo mặt đối với người bình thường đó là một cái cao cao tại thượng đối với dân nữ đó là nói cấp liền cấp không có lý do đáng nói. Phổ thông gia đình cũng là giận mà không dám nói gì. Nhìn rất nhiều võ quán đệ tử run lẩy bẩy bộ dáng Tô Ứng cười ha ha hiện tại bắt đầu ta lại đổi chủ ý ai nói công pháp càng nhiều ta sẽ bỏ qua người nào. Ngược lại cái này Lưu Húc hạ tràng chính là các ngươi hạ tràng. Giải thích hắn một cái tay nắm lấy Trương Anh cái này tại, mới, ở trong phòng tìm đến một Trương để không bàn. Cũng không ngại Tô Ứng ngồi trên bàn lặng lặng nghe một đám võ quán đệ tử tranh giành để trở thành người đầu tiên vừa nói chính mình quen thuộc công pháp. Lắng nghe công pháp, Thiên Hạ Quyền, bởi vì ngươi đem võ học xuất thần nhập hóa cho nên dễ như trở bàn tay liền lĩnh ngộ đến nhập môn. Lắng nghe công pháp, Bài Vân Trưởng. Hướng theo hệ thống nhắc nhở âm thanh Tô Ứng màn hình trên công pháp vũ kỹ chính một bản, 4, bản, 4, gia tăng. Trước mặt tin tức tính danh, Tô Ứng Thiên Phú, phổ thông tu vi, Tam Lưu Vũ Giả võ học, Thiên Lôi Phục Yêu Đao, cực cảnh, Linh Hư Thập Nhị Bộ, cực cảnh, Thiên Hạ Quyền, chưa nhập môn, Bài Vân Trưởng, chưa nhập môn. Tự thân thọ nguyên, một tháng tính tổng cộng hấp thu thọ nguyên, 304 năm còn lại có thể dùng thọ nguyên, 110 năm võ học một cột Tô Ứng mở ra về sau cẩn thận một số mới tăng thêm dòng giá 10 bản võ học. Chương 7. Nội gia hô hấp pháp Tô Ứng cẩn thận số những này võ học có quyền pháp có trường pháp đa số đều là một ít công phu quyền cước nhưng mà làm hắn kinh hỉ là trong này còn có một bản, 4, đao pháp bí tịch. Liệt Dương đao pháp, chưa nhập môn, Tô Ứng tuy nhiên kiếp trước không phải truyền tu võ học nhưng khi nhìn qua một hệ liệt tiểu thuyết cũng để cho hắn đối với, đúng, loại này võ học kỹ xảo có lý giải. Nếu muốn tu luyện liền muốn ưu tiên sở trường một loại. Đao tuy nhiên không có kiếm nghe lợi hại không huyễn. chính là đao pháp chú trọng hơn thẳng thắn thoải mái cùng trong nháy mắt bạo phát lại có thể liền tại chỗ lấy tài liệu. Lấy Tô Ứng hiện tại năng lực chính là cho hắn một cái thái đao cũng có thể tiện tay huy phát ra võ học thực lực. Kiếm thì không thể. Cho nên Tô Ứng tính toán tại tiền kỳ ưu tiên tinh thông đao pháp về phần còn lại thọ nguyên có thừa liền thăng. Tô Ứng nội tâm tính toán tương lai ngoài mặt chính là mây trôi nước chảy. Cử động này càng làm cho nán lại tại chỗ võ quán các đệ tử thấp thỏm trong lòng muôn phần. Bên trong, Lý đại hiệp ngài bây giờ có thể bỏ qua cho chúng ta sao? Tô Ứng chính là khẽ lắc đầu một trưởng đánh đang giả bộ bất tỉnh Trương Anh trên mặt cười nói, cái này liền muốn xem các ngươi đại sư mình có nguyện ý hay không đem toàn bộ hô hấp pháp môn giao ra. Giải thích hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía kinh hoàng Trương Anh vốn nghe Ngư Dương nội ra quyền võ quán hô hấp pháp môn nhất là ảo diệu hôm nay ta liền muốn nghe một chút. Trương Anh hai con mắt đỏ bừng hận không được đem trước mắt cái tên này gọi Lý Tam Nhân sinh nuốt cắn răng nghiến lợi nói, không thể nào. Sư phó đã thông báo cái này là bất truyền chi bí. Tô Ứng lắc đầu bật cười nhìn về phía trên mặt đất võ quán đệ tử nghe một chút các ngươi đại sư mình không muốn giao ra đây. Giải thích hắn trong tay cầm đao chậm rãi đứng dậy đã như vậy kia liền bắt ngươi nhóm mạng người đến làm cái này hô hấp pháp đi. Sau đó Tô Ứng một cái tay kẹp Trương Anh cổ từng bước hướng về trên mặt đất võ quán đệ tử đi tới. Ngươi bây giờ nghĩ tốt hay sao những này võ quán đệ tử mệnh có thể tại trên tay ngươi? Trương Anh trơ mắt nhìn Tô Ứng đem đao chiếc ở một cái đệ tử trên cổ. Trong phòng vang lên liên tục tiếng cầu xin tha thứ. Đại sư Minh ngươi liền đem hô hấp pháp nói ra đi nếu không mà nói lúc này Lý đại hiệp nhất định không thể bỏ qua chúng ta. Đại sư Minh ngươi nói ngay đi, hô hấp pháp có thể có mạng người có trọng yếu không? Đại sư Minh. Trương Anh bị một tiếng này âm thanh đại sư Minh giao loạn tâm thần. Tuy nhiên tại cái yêu man này hoành hành thế giới bên trong hô hấp pháp với tư cách võ giả tu luyện tiến giai trọng yếu nhất giá đổi bằng kim, mà mạng người lại làm sao so được với hô hấp pháp đâu? Nhưng để cho Trương Anh sợ hãi là những này võ quán đệ tử sau lưng đại biểu gia tộc cường hào nếu mà bọn họ đều chết cho dù chính mình may mắn trốn khỏi trở lại võ quán cũng nhất định sẽ bị đẩy ra lấy chết tạ tội. Thúng chi, Trương Anh nghĩ việc sống. Ý niệm tới đây Trương Anh cắn răng một cái run rẩy nói, được, ta nói. Đạt được mình muốn đáp án Tô Ứng cười một tiếng lúc này mới nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt xem ra người rất hét lớn. Cái này âm hiểm thanh âm để cho Trương Anh trong nội tâm càng ngày càng không cam lòng cùng hận phẫn. Chính là mạng nhỏ mình vẫn còn ở Tô Ứng trên tay Trương Anh không thể không khuất nhục đem hô hấp pháp từng câu đọc lên. Kỳ thực án theo như chiếu theo võ quán bất truyền chi bí đến nói Trương Anh hẳn là viết xuống cho Tô Ứng. Nhưng mà hắn không có mà là đọc lên lần này sở hữu võ quán đệ tử đều được tin toàn bộ hô hấp pháp. Loại này liền sẽ không có người tiết xuất chính mình đem hô hấp pháp truyền thụ ra ngoài sự tình. Tô Ứng lặng lặng nghe nhớ kỹ Trương Anh khẩu thuật hô hấp pháp. Không bao lâu, Tô Ứng hệ thống màn hình bên trong xuất hiện mới ký pháp. Nội ra hô hấp pháp, chưa nhập môn, thấy vậy Tô Ứng vừa mới một cái bung ra kẹt tại Trương Anh trên cổ tay Trương Anh bước chân hư phủ nhất thời ngã tại trên mặt đất Tô Ứng cầm đao mang bố một cái Trương Anh liền ngất đi. Tô Ứng nhìn chúng võ quán đệ tử một bộ sợ hãi bộ dáng vừa mới khẽ cười một tiếng đi tới. Chính đem bọn họ cho rằng Tô Ứng muốn cho bọn hắn tháo gỡ dây thường thời điểm. Tô Ứng lại đem trên người bọn họ sở hữu đáng tiền vật phẩm toàn bộ một cướp mà không. Đương thời đại yêu công kích mà đến thời điểm Lý Tam cũng không có đem những này võ quán đệ tử trên thân đáng tiền đồ vật toàn bộ mang đi. Cho nên tiện nghi Tô Ứng. Không bao lâu Tô Ứng trên tay cũng đã cầm đầy đủ loại đáng tiền vật phẩm có trôi đeo tay có ngọc bội có giới chỉ trở. Hắn tiện tay kéo một cái đem một cái võ quán đệ tử trên thân áo bào xé mở trở thành trang vật phẩm bảo phục. Một phen động tác về sau Tô Ứng trên tay trong bao quần áo đã căng phồng. Lúc này Thái Dương đã triệt để xuống núi trăng sáng treo trên bầu trời đêm. Sở hữu võ quán đệ tử đều mong mỏi cùng trông mong chờ đợi đến cái này tên là Lý Tam ác đồ rời khỏi. Tô Ứng nhìn bọn họ khẽ cười một tiếng rất nhiều võ quán đệ tử kinh hoàng trong con mắt để tay sau lưng lại đem nguyên thân ký ức bên trong khi nam phách nữ không chuyện ác nào không làm mấy cái võ quán đệ tử đao. Máu tươi tuôn tung tóe mà ra. Đều không ngoại lệ những này bị chém giết người đều đã yêu biến. Dựa theo lẽ thường nếu không phải tự nguyện rất khó yêu biến những người này tất cả đều là cặn bã chết không có gì đáng tiếc. Chém giết yêu biến tam lưu vũ giả, ngụy, với khắc hấp thu thọ nguyên 59 năm. Chém giết yêu biến. Hướng theo mấy tiếng hệ thống nhắc nhở về sau Tô Ứng cái này tải, mới, rút người ra mà đi. Tô Ứng mới vừa đi ra đại môn. Nằm trên đất Trương Anh nhất thời trở mình một cái bỏ dậy trong mắt tất cả đều là cừu hận ánh mắt. Sau đó một giây kế tiếp một cái từ võ quán đệ tử trên thân lấy đi tiểu đào thẳng tắp từ cửa bay vào. Trương Anh bị mất mạng tại chỗ. Tô Ứng nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh trong tâm âm thầm hài lòng. Xoay người lại liếc mắt nhìn thật lâu không có phát ra động tĩnh cũ nát nhà Tô Ứng bước nhanh bước lên con đạo. Sở dĩ không giết sạch những này võ quán đệ tử, Tô Ứng còn có khác suy tính. Nhờ ánh trăng nhìn phía xa Ngư Dương huyện như ẩn như hiện thành lầu Tô Ứng ánh mắt lạnh lùng. Lý Tam không biết cái này đại lễ ngươi có thể hài lòng. Chính tại lúc này một tiếng to lớn sói chu xa xôi truyền đến. Đây chính là thanh lang yêu thanh âm đi. Vừa vặn chỉ là xa xa nghe lang yêu tiếng gầm gừ liền có thể cảm nhận được kia to đại âm ba lực lượng. Tô Ứng suy tư một ít dưới chân bước tiến không ngừng bước nhanh hướng về thành bên trong mà đi. Trước mặt đến xem hắn còn cần tăng thực lực lên không thể dễ như trở bàn tay liền đi đánh thanh lang yêu. Không bao lâu Tô Ứng liền thoáng hiện ở cửa thành. Lúc này Ngư Dương thị trấn cửa còn chưa đóng kín Tô Ứng đi theo vội vàng vào thành bách tính bước nhanh tiến vào trong thành. Đêm đó, Tô Ứng xếp bằng ở trong sân nhỏ trước tiên thử vận hành lên hô hấp pháp. Không bao lâu Tô Ứng thở phào một hơi chỉ cảm thấy trong thân thể phản phất hàng bỏ ra không ít tạp chất. Thể nghiệm qua sau đó, chợt Tô Ứng mở ra chính mình màn hình ấn vào hô hấp pháp. Truyền vào 50 năm võ nguyên. Ngươi tình cờ ở giữa đạt được nội ra hô hấp pháp nhìn nội dung bên trong ngươi giật nảy mình quyết định dốc lòng tu luyện. Bởi vì ngươi tư chất bình thường 50 năm trôi qua bất quá tải, mới đang đường nhập thất. nội gia hô hấp pháp tinh thông. Chương 8. Đột phá nhị lưu vũ giả 50 năm thọ nguyên vừa vặn chỉ thu được một cái tinh thông. Kết quả như thế để cho Tô Ứng có một số khiếp sợ. Bất quá một giây kế tiếp hắn liền nghĩ lại cái này hô hấp pháp so với võ học kỹ xảo đối với tự thân thực lực để bạt là càng lớn, võ học kỹ xảo là bám vào tự thân thực lực bên trên chỉ có thể tăng cường thực lực lại không thể để cho tự thân thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất để bạt. Nếu mà từ góc độ này đến nhìn hô hấp pháp hao tốn 50 năm thọ nguyên lại chỉ để thăng đến tinh thông càng thêm có thể nói rõ cái này cái hô hấp pháp tầm quan trọng. Ý niệm tới đây Tô Ứng lại chuyển vào 50 năm thọ nguyên. 50 năm trôi qua ngươi hô hấp pháp càng ngày càng tinh tiến đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh nội ra hô hấp pháp đại thành. Không đủ lại đến. Tô Ứng lại đầu nhập 50 năm thọ nguyên. Muốn là, nếu là, 50 năm trôi qua ngươi đã tóc trắng xóa rốt cuộc tại một ngày ban đêm ngươi kinh hỉ phát hiện mình hô hấp pháp đã viên mãn nội ra hô hấp pháp viên mãn. Rốt cuộc viên mãn. Nhưng mà cái này còn xa xa không đủ. Chỉ có điều cái này một lần nội ra hô hấp pháp tiêu hao thọ nguyên. Ước chừng để cho Tô Ứng lại đầu nhập 110 năm thọ nguyên mới thành công tấn cấp cực cảnh. Chỉ có điều cái này một lần nội ra hô hấp pháp cũng không có đổi tên vừa bạn chỉ là đang vận chuyển đi lên hành, được, thay đổi. Lúc này Tô Ứng thọ nguyên còn sót lại 160 năm. Tô Ứng hai mắt nhắm chặt bắt đầu vận chuyển nội ra hô hấp pháp. Bởi vì đã bước vào cực cảnh lại một lần bắt đầu vận chuyển thời điểm cũng không có mới bắt đầu vận chuyển lúc loại kia tối nghĩa cảm giác ngược lại là thông thạo. Hô hấp ở giữa một luồng lại một cổ khí tức thuận theo toàn thân kinh mạch chạy hướng toàn thân. Ở cái thế giới này võ giả chủ yếu nhất là khai phát thân thể của mình. Từ tam lưu vũ giả đến nhị lưu vũ giả là một loại chất lượng chuyển biến. Nếu như nói tam lưu vũ giả vừa vặn chỉ là một cái học đồ như vậy nhị lưu vũ giả cũng đã là đăng đường nhập thất. Hơn nữa theo lấy thực lực tấn thăng nhị lưu vũ giả thọ nguyên cũng đem tăng lên rất nhiều. Hô hấp ở giữa một luồng lại một cổ huyền diệu khí tức thuận theo huyệt vị từng bước hướng về trọng yếu huyệt vị đánh tới. Khí tức này liền là chân khí. Tại cái yêu ma này hoành hành thời đại bên trong, yêu ma trên thân có yêu khí ma khí mà nhân loại võ giả lại có chân khí. Thông qua hô hấp pháp từ bên trong đất trời hấp thu chân khí đoán luyện tự thân. Cực cảnh hô hấp pháp tuy nhiên Tô Ứng là ngày thứ nhất tiếp xúc nhưng dùng lại phảng phất đã vận chuyển mấy trăm năm không đến nửa giờ chân khí đã triệt để đem toàn thân kinh mạch trùng kích ra đến. Tam lưu vũ giả đại viên mãn, tự thân thọ nguyên gia tăng 10 năm. Tam lưu vũ giả cực cảnh, tự thân thọ nguyên gia tăng 20 năm. Tô Ứng lúc này vừa mới thở ra một hơi thật dài, trợn ánh mắt lộ ra tinh quang. Không đủ còn cần tiếp tục trùng kích. Tô Ứng phảng phất là trong biển đả thủ trưởng khống giả chân khí trong thân thể thần tốc vận chuyển. Đột phá tam lưu vũ giả, nhị lưu vũ giả chưa nhập môn. Nhị lưu vũ giả nhập môn. Nhị lưu vũ giả tiền kỳ, tự thân thọ nguyên tính tổng cộng gia tăng 30 năm. Thẳng đến lúc này Tô Ứng vừa mới mở ra hai con mắt. Lúc này Đông Phương dần dần hiểu trong bầu trời dâng lên đến một chút bong bóng cá liếp, trắng. Chính là đã đến lúc sáng sớm. Tô Ứng màn hình cũng chính thức phát sinh thay đổi. Trước mặt tin tức tính danh, Tô Ứng thiên phú, phổ thông, đợi thăng cấp, tu vi, nhị lưu vũ giả tiền kỳ, đợi thăng cấp, võ học, nội gia hô hấp pháp, cực cảnh, vũ khí, thiên lôi phục yêu đao, cực cảnh, linh hư thập nhị bộ, cực cảnh, thiên hạ quyền, chưa nhập môn, bài văn trưởng, chưa nhập môn. Tự thân phỏng nguyên 60 năm lẻ 1 tháng tính tổng cộng hấp thu thọ nguyên, 600 năm 14 năm còn lại có thể dùng thọ nguyên, 90 năm 60 năm nhìn thấy mặt bản bên trên thiên phú cùng tu vi một cột đợi thăng cấp 3 chữ Tô Ứng đồng tử hơi co lại. Không nghĩ đến còn có thể thăng cấp. Tô Ứng hơi suy nghĩ một chút quyết định trước tiên để thăng tu vi. Bởi vì Tô Ứng phát hiện đang đột phá tiền kỳ về sau lần nữa vận chuyển hô hấp pháp tiến trình ngược lại yếu bất không ít. Mặc dù có thể trong nháy mắt đột phá tới tiền kỳ là lúc trước năng lượng hậu tích bạc phát. Người tiêu hao 30 năm thọ nguyên đem tu vi để bạn. Người tiêu hao 30 năm thọ nguyên đem tu vi để bạn. Tô Ứng dòng ra tiêu hao 90 năm thọ nguyên đem tu vi một đường tăng lên tới nhị lưu vũ giả trung kỳ. Tô Ứng phát hiện tiêu hao thọ nguyên tăng thực lực lên cũng sẽ không tăng lên nữa tự thân thọ nguyên. Tô Ứng con ngươi bên trong xẹt qua một chút suy nghĩ lập tức đứng dậy. Thuận tay cầm lên vũ khí mình Tô Ứng vây tay nhất chạm. Trên mặt đất tảng đá xanh phát ra ken két nước toát thanh âm. Tiếp tục nứt ra một đạo 2 mét có thừa miệng lớn. Liền cái này tốt hơn theo tay bổ một cái kết quả. Tô Ứng nhất thời mừng tít mắt lại phát hiện trong tay đao đã nứt toát ra một cái miệng, nhẹ nhàng vừa đụng nhất thời hóa thành mảnh vỡ. Liều lĩnh. Tô Ứng không nghĩ đến thực lực để bạt về sau chính mình đào trước tiên chịu đến chính mình độc thủ. Tô Ứng kéo ra một nụ cười nhìn mình một chút trên thân bởi vì thực lực để bạt mà bài xuất tạp chất tản ra một luồng hương vị. Tô Ứng chuyển thân vào nhà lấy ra một cái thùng gỗ ở trong sân miệng giếng đợi lên nước. Mấy cái thùng nước đi xuống Tô Ứng bị tới một lạnh tấu tim. Bất quá, trên thân tạp chất cũng là triệt để thanh trừ sạch. Tô Ứng lại vào nhà đổi một bộ thanh sam. Ngay tại lúc này trên cửa viện chốt cửa bị một cây dao nhỏ nhẹ nhàng khác, đừng, mở. Tô Ứng hơi mím môi nhìn về phía nơi cửa viện. Trên tay một cái từ võ quán đệ tử trên thân tìm đi tới tinh xảo dao găm âm thầm phát lực. Cái này gõ cửa cậy cửa người không phải là người khác chính là Lý Tam. Ngày hôm qua hắn thần tốc mang theo võ học bí tịch và một ít kim ngân tài bảo trốn về thành bên trong Lý Tam liền đổi một ít bạc. Tại Xuân Phong lâu khoái hoạt tiêu khiển sau một đêm, Lý Tam mới nhớ Tô Ứng. Lý Tam một bên cầm lấy dao găm cậy cửa một bên ở trong nội tâm âm thầm nghĩ tới cái này Tô Ứng đi ra đi giang hồ nhiều năm như vậy, chắc hẳn trên tay cũng để dành được không ít tích góp. Ngày hôm qua kia một lần Tô Ứng nhất định chết tại yêu quái kia trong tay. Kia Tô Ứng lưu lại kim ngân tài bảo cũng không thể tiện nghi người khác. Ý niệm tới đây Lý Tam mắt lộ ra tinh quang trong miệng tự mình lẩm bẩm Tô Ứng a Tô Ứng ngươi đừng trách ta lòng dạ ác độc đây chính là mạng ngươi. Một giây kế tiếp cửa bị cậy ra, một đạo cởi mở thanh âm trong sân vang dội người nào mệnh. Kèm theo len ken một tiếng vang lên Lý Tam chủy thủ trong tay nhất thời rơi trên mặt đất ngươi ngươi lại còn sống sót. Lý Tam tuyệt đối không ngờ rằng một cái kẻ chắc chắn phải chết lại còn sống sót. Ngươi Tô huynh đệ, ngươi là người hay quỷ? Ngươi? Lý Tam bị dọa sợ đến thiếu chút nữa ngồi sập xuống đất, hắn nắm trong tay dao găm mặt lộ lúng túng từng bước trở về lui. Tô huynh đệ, sự kiện kia xác thực là ta sai, chính là ngươi phải hiểu ta ạ. Kia không phải xuất từ bản tâm ta. Tô Ứng nhưng cười không nói, chỉ đi từng bước một đi qua. Lập tức khóe miệng hơi hơi dương lên, Lý Tam huynh đệ, vốn là ta tính toán tự mình đi tìm ngươi, ngươi vậy làm sao tự mình đến nhà? Chương 9. Thế chấp. Lý Tam trong tâm thần tốc chuyển động, nghe thấy Tô Ứng lời này càng bị dọa cho giật mình. Nếu mà Tô Ứng là quỷ hắn không thể nào chống cự. Nếu mà Tô Ứng còn sống trở về đây chẳng phải nói rõ Tô Ứng gia hỏa này đạt được võ công bí tịch gì vậy mà một bước lên trời. Vô luận là loại nào hậu quả cũng để cho Lý Tam kinh hồn bạt vía. Hắn vội vàng từ trong tay áo lấy ra 10 lượng bạc trắng cộng thêm 50 lượng ngân phiếu nhất thời đi phía trước đưa một cái mở miệng nói, "Tô huynh đệ, chuyện hôm qua là ta không đúng với ngươi, trả lại ngươi, còn mong ngươi, đại nhân có đại lượng số tiền này là Tô huynh đệ ngươi thủ lao. Nhiều hơn đến bạc liền Tô huynh đệ ngươi uống rượu." Tô Ứng tựa cười mà như không phải cười nhìn kia bạc mới tài, mới mở miệng nói, "Lý Tam, ta bình sinh ghét nhất phản bội cùng bán rẻ." Tiếng nói không lớn nhưng ở trong chứa chân khí. Lý Tam tại Ngư Dương huyện cái này tốt xấu lẫn lộn địa phương trà trộn lâu như vậy cũng không phải là chưa từng thấy qua cao thủ, vừa nghe thấy Tô Ứng trong lời này vậy mà ngậm chân khí nhất thời dọa sợ không nhẹ. Hắn hai chân run lẩy bẩy liền phải quỳ xuống Tô huynh đệ. Nhưng mà vừa dứt lời Lý Tam bên thai liền vang lên Tô Ứng tiếng cười cởi mở, "Bất quá ta cảm thấy ngươi chắc cũng là cử chỉ vô tâm cho nên cái này một lần liền không so đo. Đem ngươi những ngày qua đoạt được chi vật đều giao ra với tư cách chuộc tội đi." Tô Ứng thanh âm nhàn nhạt, rơi vào Lý Tam trong thai chính là lăn như thiên lôi. Đối mặt nhị lưu vũ giả dạng này cao thủ, cho dù Lý Tam trong nội tâm đối với Tô Ứng là làm sao trở thành nhị lưu vũ giả tràn đầy nghi hoặc, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn sợ. Hắn không dám giấu giếm, đem trên người mình mang hết thảy tài vật toàn bộ ngoan ngoãn lấy ra. Tô Ứng quét nhìn một cái trên mặt đất để kim ngân tài bảo, đem những tiền tài kia toàn bộ bỏ vào trong túi. "Cái này tài, mới khoát tay chặn lại được, ngươi có thể lan." Lý Tam còn muốn hỏi thăm đôi câu Tô Ứng là làm sao trở thành nhị lưu vũ giả, nhưng thấy Tô Ứng loại này nhất thời không dám có động tác nữa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bước nhanh rời khỏi Tô Ứng tiểu viện. Thấy vậy Tô Ứng câu môi nở nụ cười. Dù sao phải có người chặn lại võ quán đệ tử tầm mắt, Tô Ứng tuy nhiên không sợ phiền phức nhưng là bây giờ không nghĩ sinh gió làm lãng ảnh hưởng chính mình trưởng thành. Tô Ứng nhìn Lý Tam rời khỏi cái này tài, mới chuyển thân trở về phòng đem nguyên thân cùng chính mình một ít tài vật toàn bộ nắm lấy. Cái này tài, mới rời khỏi tiểu viện đi theo nguyên sinh ký ức hắn bảy lệch tám bắt cóc tiến vào một cái hẻm nhỏ. Tại đây chính là Ngư Dương huyện bí mật thị trường, các sắc người chờ ở chỗ này bán ra chính mình liên quan vật phẩm. Những vật phẩm này khởi nguồn không cần nói cũng biết, đương nhiên đều là giết người cấp của đã đến. Tô Ứng đặc biệt lưu một cái tâm nhãn tại quầy hàng bên trên mua ba cái mặt nạ. Hắn đi vào đám người thừa dịp người không chú ý quẹo vào một cái tầm mắt góc đổi bên trên một cái mặt nạ. Ngược lại như pháp bảo chế cuối cùng đổi thành một cái mặt xanh hổ ly mặt nạ. Tô Ứng cái này tài, mới nhớ lại nguyên thân ký ức bước đi vào một nhà tên là Kim Nguyên cửa hàng được, phải, thế chấp được. Kim Nguyên cửa hàng tại Ngư Dương huyện đã sừng sững vài chục năm bởi vì giá cả vừa phải cho nên người người đều nguyện ý tới nơi này tiến hành thế chấp vật phẩm. Tô Ứng bước đi vào bề ngoài nhìn giản dị bên trong lại vàng son lộng lẫy Kim Nguyên cửa hàng. Đem trong ngực bao phục để lên bàn một cái này tài, mới dùng thanh âm khàn khàn nói, "Trưởng quỹ, thế chấp." Dứt tiếng cửa hàng tiểu nhị liền đội vàng chạy tới lại nghe Tô Ứng tiếp tục nói, "Để các ngươi trưởng quỹ đến ta Lý Tam hàng cũng không là đơn giản như vậy." Tiểu nhị nghe lời này, một cái minh bạch cái này một lần là đến khách hàng lớn liền đội vàng chạy vào đi đem nhà mình trưởng quỹ đi ra. Trưởng quỹ giữ lại tròm dâu dê từng bước từ bên trong đi vào đi ra, tên hắn chính là Kim Nguyên. Mặc dù có thể tại cái chợ bí mật này bên trong đặt chân vài chục năm là bởi vì Kim Nguyên bản thân liền là một vị nhị lưu vũ giả, đây là vài thập niên trước thực lực. Cho nên tức tiện bí mật thị trường thế lực mấy cái lần phát sinh biến hóa, Kim Nguyên cửa hàng đều đúng chắc không còn ngã. Kim Nguyên đi ra vừa nhìn là người tuổi trẻ nhất thời có vài phần không vui mới nói, người trẻ tuổi không làm món hàng gì đều có thể để cho lão phu nhìn. Tô Ứng cũng nói, Kim Nguyên có chút không kiên nhẫn nhưng cuối cùng vẫn là mở ra ba bộ phục. Một giây kế tiếp trong bao quần áo đổ vật để cho hắn trận to hai mắt. Người người cư nhiên có. Kim Nguyên nhìn trong bao quần áo vật phẩm có chút kinh ngạc. Không vì cái gì khác chỉ vì cái này trong bao quần áo trừ một đôi kim ngân tài bảo còn có những cái kia võ quán đệ tử trên thân tượng trưng cho thân phận gia tộc ngọc bội và một ít đề bạt võ giả tu vi đan dược. Tuy nhiên những đan dược này đối với Tô Ứng đến nói không khác nào phế vật, chính là ở bên ngoài đây chính là một đan có cầu. Kim Nguyên nhất thời thu hồi lòng khinh thị, hắn liền bận rộn mở miệng nói, "Dâng trà, thượng hạng trà. Tiểu huynh đệ ngài bên trong đi ngồi, lão phu từng cái cho ngài giá cả." Tô Ứng cười cười mới tài, mới mở miệng nói, "Kim trưởng quỹ không nên khách khí, ngài ra giá là được." Kim Nguyên thấy Tô Ứng vô cùng cẩn thận cũng không miễn cưỡng. Cái này liền mở miệng nói, những này ngọc bội đều là thượng đẳng ngọc bội, như nhìn thành sắc đến nói một kiện ngọc bội 500 lạng bạc dòng có thể hay không. Tô Ứng kỳ thực cũng không hiểu ngọc bội giá cả cho nên chỉ là khẽ bước cảm trận ở trong nội tâm tiến hành một lần đổi sau đó, lúc này mới lên tiếng nói ra, liền dựa vào trưởng quỹ giá cả đi. Không bao lâu Kim Nguyên liền đem Tô Ứng trong bao quần áo vật phẩm toàn bộ tính toán ra, đến lúc này mới lên tiếng nói ra, tiểu huynh đệ ngươi những này tổng cộng là 2.900 lượng ngân, lão phu lại cho ngươi tăng thêm 100 lượng bạc cho ngươi 3.000 lượng bạc có thể hay không? Tô Ứng gật đầu một cái, Kim Nguyên liền tranh thủ trong bọc quần áo vật phẩm nhận được trạng thức ăn bên trong, cái này liền từ trong tay áo kiểm kê ra 3.000 lượng ngân phiếu đưa cho Tô Ứng. Tô Ứng đưa tay nhận lấy, lúc này mới lên tiếng nói ra, Kim trưởng quỹ ngoài ra còn có một kiện sinh ý ta muốn cùng ngươi làm. Kim Nguyên nuốt ve một cái tròm dâu dê mới tải, mới mở miệng nói, tiểu huynh đệ có làm ăn gì cứ nói đi. Trên thực tế trong nội tâm chính là vô cùng thích thú. Liền hôm nay nhận được cái này mấy khối ngọc bội sau lương tụ về thuộc gia tộc vậy cũng đều là có mặt mũi đại gia tộc, hiện tại hắn lấy 500 lạng bạc dòng thu hồi lại qua tay liền có thể bán cho ngọc bội thuộc về gia tộc mấy ngàn lượng bạc. Dù sao đại gia tộc là sẽ không để cho gia tộc của chính mình thân phận ngọc bội tại dẫn ra ngoài thông kia chẳng phải là ném thể diện. Kim Nguyên vốn tưởng rằng Tô Ứng lấy ra những này ngọc bội đã là cực hạn. Một giây kế tiếp Tô Ứng lời nói khiến cho Kim Nguyên có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Kim trưởng quý ta cái này mà có 5 bản, 4, bí tịch võ công nghĩ muốn bán ra cho ngươi. Tô Ứng lời nói nhàn nhạt lại phảng phất tiếng nổ một dạng. Cái gì? Kim Nguyên sững sờ, sợ run tại chỗ. Cho dù là hắn một vị nhị lưu vũ giả mặc dù là dưới cơ duyên xảo hợp mới được nhưng cũng không dám tùy ý lấy ra 5 bản, 4, bí tịch võ công. Huống chi vẫn là thế chấp. Tại cái yêu ma này hoành hành thế giới bên trong một bản, 4, bí tịch võ công giá trị liên thành hơn phân nửa đều là gia truyền chi bảo. Người trẻ tuổi trước mặt này không chỉ tùy tùy tiện tiện liền đem đại gia tộc thân phận ngọc bội lấy ra thế chấp, hiện tại càng phải là thế chấp bí tịch võ công. Chẳng lẽ hắn là trói một đám đại gia tộc đệ tử? Vẫn là. Kim Nguyên ý niệm tới đây nhất thời sau lưng chợt lạnh. Lúc này mới lên tiếng nói, tiểu huynh đệ lời này có thể đùa giỡn không được. Trong lời nói mang một phần chân khí càng là rõ xét. Ta là nghiêm túc. Tô Ứng xác thực muốn đem chính mình nắm giữ một ít võ học lấy ra biến hiện, ngược lại chính tương lai còn sẽ có võ học bí tịch kia lấy ra mấy cái bản, muốn lại làm sao? Kim Nguyên nghe vậy đồng tử hơi co lại. Đều là nhị lưu vũ giả hắn có thể từ vừa tải, mới, trong lời nói cảm nhận được người này trước mặt trên thân chân khí. Trẻ tuổi như vậy chính là nhị lưu vũ giả. Cái này tài, mới, yên tâm đầu ác ý mở miệng tân bốc nói, tiểu huynh đệ loại này một bản, muốn bí tịch võ công ta cho ngươi 8.000 lượng bạc như thế nào? Tô Ứng lắc đầu. Chương 10. Xinh đẹp như hoa tuyết nhi Kim Nguyên thấy Tô Ứng không nói minh bạch 8.000 lượng bạc là không cách nào cầm xuống những này bí tịch võ công. Hắn một chút suy tư cắn răng một cái tài, mới, mở miệng nói, một vạn lượng bạc không thể nhiều hơn nữa. Một bản, vốn, bí tịch võ công hàng trị vạn lượng bạc ngân. Cái này cũng không là hư huyễn mà là chân thật sự tình. Tại cái yêu man này hoành hành thế giới bên trong mỗi học thêm một loại bí tịch võ công chính là đối với tự thân võ lực tăng lên rất nhiều. Nói cách khác càng là cao thủ sẽ bí tịch võ công thì càng nhiều cho dù là sơ lược nhập môn. Tô Ứng nghe thấy cái giá cả này trong nội tâm âm thầm tự hỏi một chút cái này tài, mới, khẽ bước cảm. Lấy giấy bút đến đây đi. Kim Nguyên gật đầu một cái liền đội vàng để cho tiểu nhị đem cửa hàng cửa đóng lại, đúng sau đó xoay người từ trong phòng lấy ra đặc thù tờ giấy. Tiểu huynh đệ đây là truyền công giấy ngươi viết ở trên mặt này là được. Tô Ứng gật đầu một cái hai tay nắm giữ bút thần tốc tại truyền công trên giấy bắt đầu đem võ công bản thân bí tịch viết xuống. Đương nhiên những này bí tịch võ công đều là từ võ quán đệ tử trong miệng biết, đều là mỗi cái gia tộc can thân lập mệnh bí tịch võ công. Không bao lâu Tô Ứng liền đem 5 bản, 4, bí tịch võ công cũng chính là vũ khí viết xuống. Hắn lưu một cái tâm nhãn mình muốn để bạt vũ khí cũng không có viết, ngược lại là không định để bạt lấy ra tiến hành bán ra. Kim Nguyên thấy Tô Ứng đã viết xong nhất thời liền đội vàng mang theo nụ cười đem những cái kia truyền công giấy cầm vào tay. Một giây kế tiếp hắn mở to hai mắt lại nhìn về phía Tô Ứng thời điểm trong nội tâm chỉ còn lại một phiến căm phục. Không có hắn. Với tư cách một tên nhị lưu vũ giả đã có thể nhanh chóng phân biệt vũ khí thật giả. Không hề nghi ngờ Tô Ứng cho những vũ khí này đều là thật. Để cho Kim Nguyên khiếp sợ là những vũ khí này đều là ngư dương trong huyện thành những đại gia tộc kia an thân lập mệnh trọng yếu nhất. Cũng tỉ như thành Đông Vương gia hổ chân đây chính là vương gia gia truyền bí tịch võ công là bất truyền chi bí. Coi như loại này bị trước mắt cái này bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi biết ra. Võ khí này khởi nguồn dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Cùng lúc trêu chọc tới mấy gia tộc lớn hậu quả đó cũng không là có thể thừa nhận được. Mặc dù thì ở bề ngoài mỗi cái gia tộc đều tại buôn bán có thể sau lưng đều có lao tổ tọa chấn như là trở thành chúng mũi tên vậy cho dù là nhị lưu vũ giả cũng không chịu được. Kim Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích cái này mới đưa 5 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Tô Ứng. Trợ tài, mới, mở miệng cười nói ra, tiểu huynh đệ ngươi những này bí tịch võ công đó cũng đều là mấy gia tộc lớn bất truyền chi bí nghe nói chỉ có đệ tử trong tộc mới có thể lấy được tiểu huynh đệ kia ngươi là làm sao thu được. Tô Ứng cười cười minh bạch Kim Nguyên là tại biết rõ còn hỏi cái này tài, mới, thản nhiên nói, dĩ nhiên là. Tô Ứng so với một cái chút cổ động tác. Kim Nguyên thấy Tô Ứng lại có nơi đáp ứng tối tự suy đoán người trước mắt này nói không chừng là đầu mấy cái lần đi giang hồ. Ý niệm tới đây hắn cười nói, tiểu huynh đệ ngươi thật đúng là lớn mật có hiệp khí a lão ca ta là muôn phần khâm phục. Chỉ là không biết tiểu huynh đệ ngươi họ gì tên gì lão ca còn muốn cùng ngươi kết bái. Tô Ứng nghe lời này một cái nhất thời trong lòng cười lạnh. Kết bái? Chỉ sợ là bán rẻ mới đúng. Ý niệm tới đây Tô Ứng mới nói, đa tạ Kim lão bản hậu ái ta họ Lý tên tam người giang hồ xưng phi yến đạo tặc Kim lão bản thật sự không dám giấu giếm những này đồ vật ta là cơ duyên xảo hợp ngày hôm qua. Kim lão bản ta đem chuyện này nói cho ngươi ngươi có thể phải giúp ta bảo mật ta lấy ngươi làm huynh đệ. Kim Nguyên nghe thấy lời này trong nội tâm âm thầm nói một tiếng đáng tiếc mặc dù là rất mạnh nhưng lại không có gì nao trợn trên mặt mang theo nụ cười mở miệng đó là tự nhiên. Tô Ứng lấy tiền lại đi vào bí mật thị trường tiền trang đem Kim Nguyên cho ngân phiếu đổi thành tiểu diện ngạch ngân phiếu Tô Ứng giải một cái tâm nhãn đem ngân phiếu đổi thành mỗi cái tiền trang đều có phân bố. Đây cũng là vì là tốt hơn che giấu hai mắt người. Làm xong cái này hết thảy Tô Ứng cái này tài mới chuẩn bị đi mua sắm vũ khí. Bí mật thị trường cũng không tồn tại quầy hàng tự nhiên nhặt không đến để lộ. Sở hữu vũ khí đều là công khai ghi giá tất cả đều là đoán tạo sư chế tạo mà thành. Tô Ứng đi theo nguyên thân ký ức tìm đến bí mật trong chợ lớn nhất tiệm vũ khí cửa hàng, Vạn Võ Cát. Vạn Võ Các tuy nhiên mở đang bí mật thị trường nhưng là các nơi mắt xích tục truyền Vạn Võ Các sau lưng có thủ đoạn thông thiên đại nhân vật. Tô Ứng bước tiến vào Vạn Võ Các lập tức liền có xinh đẹp như hoa vóc người nở nang mấy mỹ nữ tiếp đãi nên đón mà tới. Trong tiểu thuyết nhìn không bình thường chờ không có chút nào phát sinh. Dẫn đầu mỹ nữ cười nói thở dài nàng đi nhanh đến Tô Ứng bên người trắng như tuyết cánh tay ngọc nhất thời đưa ra liền muốn tiếp xúc Tô Ứng. Tô Ứng nhẹ nhàng hướng về giật một cái mỹ nữ lập tức liền thu động tác mở miệng nói, "Nô gia Tuyết Nhi công tử muốn cái gì vũ khí?" Tuyết Nhi cũng là Vạn Võ Các bên trong lão nhân tự nhiên có thể nhanh chóng phân tích tin tức khách hàng, nàng cười nói thở dài mở miệng nói, "Công tử chúng ta Vạn Võ Các bên trong vũ khí đủ loại vô luận ngài muốn cái gì bộ dáng vũ khí chúng ta đều có. Gần nhất Vạn Võ Các bên trong mới đến phủ thành Tinh Nguyệt đại sư thân thủ đoán tạo vũ khí chính là huyền phẩm danh khí chính xứng với công tử vô song khí chất." Tô Ứng nghe thấy lời này, ngẩn ra đừng xem nguyên thân trà trộn nhiều năm nhưng mà thật đúng là chưa có tới Vạn Võ Các loại này địa phương. Nhiều năm như vậy, vũ khí cũng bất quá chỉ là một cái bình thường không có gì lạ đâu. Ý niệm tới đây Tô Ứng cười nói, nghe nói Vạn Võ Các bên trong có cái Tuyết Nhi cô nương tướng mạo đẹp vô song tài mạo song toàn, vậy ngươi giới thiệu cho ta một chút vũ khí này phẩm cấp thế nào. Tuyết Nhi nghe lời này một cái nhất thời vui mừng nàng minh bạch đây là chính mình kỳ ngộ. Đừng xem Tô Ứng quần áo hơi hiện ra phổ thông chính là loại kia cao cấp võ giả khí chất lại hiện lộ hoàn toàn. Ý niệm tới đây Tuyết Nhi mở miệng cười nói, tài mạo song toàn chịu không được. Bất quá, công tử nếu hỏi ta liền nhất nhất giới thiệu. Vũ khí phân vì là thiên địa huyền hoàng trong đó thiên phẩm tối cao hoàng phẩm thấp nhất lần nữa chính là phổ thông vũ khí. Vũ khí phẩm cấp càng cao vũ khí có thể mang theo tăng cường thì càng nhiều, ví dụ như hoàng phẩm vũ khí đặc tính là suy mao đoạt phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, mà huyền phẩm vũ khí chỉ cần tiếp cận một thước bên trong liền có thể hại người, trừ chỗ đó ra hướng theo phẩm cấp đề bạt vũ khí dùng bền trình độ cũng sẽ càng cao. Giống như công tử loại này khí chất vô song người xứng một cái vũ khí tốt mới là đối diện. Tô Ứng khẽ bước cảm Tuyết Nhi lúc này mới nói, cái này một lần mới đến huyền phẩm vũ khí có đao kiếm roi chờ giá cả cũng chỉ có 4 vạn lượng bạch ngân, xem ở công tử ngài là lần đầu tiên tới Tuyết Nhi cho ngài một cái đặc biệt phúc lợi khác 38,000 lượng bạch ngân là được. Nghe vậy Tô Ứng gật đầu một cái lúc này mới lên tiếng nói ra, ta muốn sau khi xem có thể mua sắm. Tuyết Nhi khẽ gật đầu xoay chuyển cho dù mang Tô Ứng hướng đi lầu 2 một cái khu vực không bao lâu liền ngừng ở chính vị trí trung tâm. Tuyết Nhi đem một cái chìa khóa cắm vào trung ương kim loại viên cầu bên trong hướng theo răng rắc một tiếng viên cầu nhất thời tách ra. Lộ ra tổng cộng 6 cái vũ khí. Chương 11. 38,000 lượng. Mua vũ khí xông ra trùng đây. 6 đem vũ khí theo thứ tự là, một thanh đao, hai thanh kiếm, một đầu cây roi, một cây thương, một cái bỏ túi thiết phiến tử. Tô Ứng trực tiếp đem thanh trường đao kia cầm vào trong tay. Trường đao nói dài có 3 thước dài, mang theo cán đao liền có 4 thước dài. Đao rất nhẹ cầm tại Tô Ứng trong tay cũng không trầm tĩnh. Thân đao hiện ra sáng lên ngân sắc ánh nắng một dạng chiếu lấp lánh. Nhận quang lấp loé sắc bén dị thường. Cán đao nơi là đèn kim sắc phía trên còn khảm nạm một cái đá quý màu đỏ. Khiến Tô Ứng so sánh kinh hỉ là cây đao này trên còn có mấy cái lớn nhỏ không đều đổ máu dính lại lưỡi đao sắc bén dị thường. Tô Ứng đưa ngón tay đi lên để xuống một cái còn không có gì động tác đao phong cũng đã vạch ra một đạo miệng Tô Ứng kinh sợ. Nó luyện là đao pháp minh bạch, nếu như cầm lấy phổ thông đao nhỏ chỉ có cực cảnh mới có thể làm được gần đao phong tức thụ thương. Mà cây đao này vậy mà trực tiếp liền có thể làm được. Lại vậy thương thế chính là nhị lưu vũ giả hắn. Đối với võ giả đến nói một cái tiện tay vũ khí cũng là trọng yếu vô cùng, tuy nhiên nguyên động lực vẫn là vũ khí chính là ưu tú vũ khí đối với võ giả tăng cường cũng là không nhỏ. Tuyết Nhi lúc này thoải mái lúc giới thiệu nói, Tinh Nguyệt đại sư chính là địa phẩm đoán tạo sư, bởi vì mới tấn thăng địa phẩm Tinh Nguyệt đại sư ngày sau không còn đoán tạo huyền phẩm cho nên hắn đem chính mình sở hữu huyền phẩm vũ khí giá thấp bán ra. Nghe thấy lời này Tô Ứng khẽ gật đầu lúc này mới lên tiếng nói ra, cây đao này ta muốn. Tuyết Nhi nhất thời vui mừng mở miệng nói, công tử trả bạc bên này. Tô Ứng gật đầu một cái liền đi theo Tuyết Nhi đi vào trả bạc thu ngân là một lao già không giận tự uy. Tô Ứng vừa mới đến gần liền lập tức cảm nhận được kia sức mạnh cường hãn. Đây là nhất lưu vũ giả. Chắc không được Tuyết Nhi dễ như trở bàn tay liền đem huyền phẩm vũ khí triển lãm ở trước mặt mình. Là bởi vì có một vị trên cùng lão đại tòa chấn. Tô Ứng đem chính mình trong tay áo ngân phiếu lấy ra đếm ra đến 38,000 lượng bạc đưa cho lão giả. Lão giả ngẩng đầu ngẽ một cái Tô Ứng cái này tài, mới, các hàn giọng nói, người trẻ tuổi không tệ lắm, trẻ tuổi như vậy cũng đã nhị lưu thất đoạn, xem ra Ngư Dương huyện cũng không phải đơn giản như vậy à. Cương giả trước mặt Tô Ứng không dám kinh thường. Cái này tài, mới, hơi vừa cúi đầu nói, ngài khen nhầm. Thấy lão giả không cần phải nhiều lời nữa Tô Ứng cái này tài, mới, tại Tuyết Nhi chỉ dẫn bên dưới tích huyết nhận chủ. Tô Ứng cũng không có muốn hoa lệ nhưng mà cũng không thật sự đao hộp chỉ là muốn đen tui sắc vào đao đê điều mà hoa lệ. Đem trường đao đeo ở hông Tô Ứng đi nhanh ra Vạn Bảo Các. Bí mật trong chợ tất cả mọi người chính là hành, được, sắp vội vã. Tô Ứng trong lòng nổi lên một chút không ổn hắn đi nhanh đến đám người kéo một người trung niên người bả vai mở miệng nói, vị nhân huynh này ta muốn hỏi một chút phát sinh chuyện gì. Người trung niên muốn định nổi giận nhưng thấy Tô Ứng bên hông chớ một thanh trường đao nhìn chính là bất phàm cái này tài, mới, tính nhẫn mại mở miệng nói mấy gia tộc lớn không biết chúng cái gì gió tới đây mà tiến hành kiểm tra. Ai biết mấy gia tộc lớn tới nơi này có phải hay không vì là bóc lột ta thấy người khác rời khỏi ta cũng đi theo rời khỏi. Nghe thấy lời này Tô Ứng thả ra người trung niên kia bả vai trợn cầm quần áo đi lên lôi kéo cái này tài, mới, bước nhanh đi ra ngoài. Xem ra tối ngày hôm qua sự tình đã xảy ra chuyện. Lại đã sắp mau truyền mở. Ý niệm tới đây hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa Kim Nguyên cửa hàng bảng hiệu câu câu khoe môi. Tô Ứng cái này tài, mới, trà trộn trong đám người đi ra ngoài. Bằng vào linh hư thập nhị bộ Tô Ứng tốc độ rất nhanh, hắn khéo léo trong đám người xen kẽ không bao lâu liền đi ra bí mật thị trường. xoay người lại nhìn trong khi liếc mắt Diệu Võ Dương Ai gia tộc tử đệ, Tô Ứng bước nhanh rời đi nơi này. Chính mình tuy nhiên đẩy ra một cái Lý Tam, nhưng trên thực tế cũng không thể che giấu hai mắt người thời gian rất lâu. Lý Tam nhất định sẽ đem chính mình nói ra giữ lại hắn cũng chỉ có thể kéo nhất thời chốc lát thôi. Sở dĩ loại này là bởi vì Tô Ứng minh bạch nếu mà trực tiếp đem Lý Tam giết đợi mấy gia tộc lớn cha rõ như vậy chính mình vẫn là không cách nào rửa sạch hiểm nghi. Cho nên chỉ có thể giữ lại Lý Tam. Hơn nữa Lý Tam biết khinh công cho nên chú định có thể né tránh chạy trốn một đoạn thời gian ngắn. Lý Tam chỉ có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Như vậy đoạn thời gian này chính là chính mình thần tốc trưởng thành thời cơ. Ý niệm tới đây Tô Ứng đi nhanh hướng về thành môn ánh mắt kiên nghị. Hắn minh bạch trước mắt tăng thực lực lên biện pháp chỉ có chém yêu một cái đường trực tiếp. Đây chính là hắn thần tốc tăng thực lực lên biện pháp duy nhất. Nghĩ như vậy Tô Ứng bước chân thật nhanh đi ngang qua thành bên trong bánh nướng quầy, nhìn quen thuộc chủ quán hai vợ chồng Tô Ứng mua ước chừng 10 cái bánh nướng. Hắn hiện tại đã là nhị lưu trung kỳ cao thủ, lượng cơm một cách tự nhiên để bạt rất nhiều. Ăn xong bánh nướng Tô Ứng cái này tải, mới ra khỏi thành. Nhìn phía sau thành môn đã càng lúc càng xa Tô Ứng cái này tải, mới thở phào một hơi. Nhưng mà ngay tại lúc này, một giọng nói từ Tô Ứng sau lưng vang dội, "Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi thân pháp bất phàm, không biết có hứng thú hay không gia nhập chúng ta." Tô Ứng sững sờ, lập tức xoay người nhìn chỉ thấy một cái tam lưu vũ giả chính cười híp mắt nhìn chính mình. Cái này phía sau nam tử còn có 4 người tất cả đều là toàn thân trang phục. Tô Ứng khẽ cau mày nhìn 5 người này mở miệng nói, "Gia nhập các ngươi?" Nam kia lập tức gật đầu một cái mở miệng nói, "Đúng, chúng ta 5 người đều là tam lưu vũ giả ở ngoài thành chém giết yêu thú đã có chút thu hoạch. Ta xem tiểu huynh đệ thân pháp bất phàm, nhất định thực lực không yếu, chính cần nhân thủ, không biết tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta." Tô Ứng khẽ cau mày nhìn 5 người này trong lòng có chút nghi ngờ mà cũng tùm. Cái yêu man này hoành hành thế giới mạnh được yếu thua, làm sao lại có người hảo tâm như thế? 5 người này chẳng lẽ là nhìn chính mình tuổi trẻ nghĩ mưu tài hại mệnh? Ý niệm tới đây Tô Ứng lập tức đem thực lực của chính mình đệ thấp đến tam lưu, lúc này mới lên tiếng nói ra, tại hạ là tam lưu vũ giả viên mãn, nghe chém giết yêu thú có thể tăng thực lực lên đang giàu thế đơn lực bạc, nếu chư vị đại ca thấy lên tại hạ như vậy, tại hạ liền gia nhập chư vị đại ca. Nam kia sững sờ, hắn thật không ngờ Tô Ứng vậy mà trẻ tuổi như vậy chính là tam lưu vũ giả viên mãn. Hắn còn tưởng rằng Tô Ứng vừa vặn chính là một cái bình thường công tử ca mà thôi. Phải biết 5 người bọn hắn mạnh nhất cũng là mới tam lưu tiếp cận viên mãn mà thôi. Bất quá nghĩ lại người trẻ tuổi này thực lực tuy nhiên không yếu, chính là 5 người bọn hắn liên thủ cũng không nhất định không đánh lại. Ý niệm tới đây nam kia lập tức nở nụ cười vô vỗ Tô Ứng bả vai, hảo huynh đệ ngươi rất không tồi. Ta gọi là Lưu Dương, là chi đội ngũ này tạm thời dẫn đầu người. Tô Ứng khẽ mỉm cười mở miệng nói, Lưu đại ca khen lầm. Lưu Dương cười ha ha một tiếng lập tức mang theo Tô Ứng 5 người trước được. Bọn họ mục tiêu chuyến này là một cái hổ yêu. Không bao lâu liền đi tới một nơi khe núi. Chỉ thấy một cái to lớn hổ yêu chính tại bắt lấy một cái sơn dương gặm ăn. Cái này hổ yêu một trượng dài, toàn thân hắc bộ lông màu vàng dị thường cứng rắn. Trên trán còn có một cái vương chữ. Lúc này mở ra miệng lớn dính máu chính đang gặm ăn một cái sơn dương. Hổ yêu là nhị phẩm yêu thú, tương đương với nhân loại nhị lưu vũ giả. Chính là cái này hổ yêu rõ ràng bị thương tổn chính là tương đương với tam lưu vũ giả. Lưu Dương thấy vậy liếm liếm đôi môi, các huynh đệ tiến lên. Chương 12. Đả hổ yêu Tô Ứng nghe thấy lời này khẽ cau mày, cái này hổ yêu tương đương với tam lưu vũ giả, lấy hắn nhị lưu thất đoạn thực lực đơn độc đối đầu đó là dễ như trở bàn tay. Bất quá có 5 người này ở đây, ngược lại không cần hắn xuất lực. Ý niệm tới đây Tô Ứng lập tức vận chuyển nội lực chuẩn bị xuất thủ đợi thời cơ thu mạch yêu đầu. Sau một khắc Lưu Dương 4 người hướng về kia hổ yêu, nhưng mà bọn họ nhưng không có làm ra bất kỳ công kích nào trạng thái. Lưu Dương mấy người nhất thời lao về sau. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tô Ứng sững sờ, nhìn hướng về hổ yêu lại trở về 4 người cho mày. Bất quá rất nhanh, Tô Ứng liền hiểu được. 4 người này căn bản là đang dẫn dụ mình. Bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới muốn chạm sát cái này hổ yêu mà là đem chính mình dẫn đến tới đây đút cho hổ yêu. Ý niệm tới đây Tô Ứng trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, nhìn đã vọt tới trước mặt mình vài người khỏe miệng của hắn dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi đã muốn chết vậy ta thành toàn cho các ngươi. Ý niệm tới đây Tô Ứng lập tức bạo lực đi. Hạ hạ tiểu tử ngươi rút lui. Lưu Dương cười ha ha nhìn Tô Ứng liền muốn đấm ra một quyền tính toán để cho Tô Ứng bị chút tổn thương. Nhưng mà sau một khắc Lưu Dương chính là mặt sắc đại biến. Chỉ thấy Tô Ứng giơ tay lên một trường vỗ ra bàng bạc lực lượng tôn trào trực tiếp đem Lưu Dương đánh bay ra ngoài. Ngươi! Lưu Dương mặt sắc kinh hoàng, hắn thật không ngờ Tô Ứng thật không ngờ lợi hại thế này. Phải biết thực lực của hắn chính là tại hồ yêu dưới sự giúp đỡ tam lưu tiếp cận viên mãn tại Ngư Dương huyện cũng coi là cao thủ, mà ở Tô Ứng trong tay vậy mà không chạy được qua một chiêu. Lưu Dương vùng vây đến còn nghĩ tới thân thể. Nhưng mà Tô Ứng căn bản không cho hắn cơ hội vận khí, một trường đánh ra Lưu Dương nhất thời không sinh tức. Chém giết yêu biến tam lưu vũ giả Lưu Dương hấp thụ còn lại thọ nguyên 70 năm. Các ngươi cũng đi chết đi. Tô Ứng trong mắt lóe lên một tia lạnh ý cũng không thèm nhìn tới đã ngã xuống đất Lưu Dương, một cái thân hình chợt lóe chính là xuất hiện ở 4 người khác trước mặt. Mấy người nhất thời dọa cho giật mình nhìn trên mặt đất không rõ sống chết Lưu Dương bị dọa sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần. Nhất thời khóc mở miệng nói, "Van xin ngài tha ta nhóm đi." Tô Ứng ánh mắt lạnh lùng nhìn ngừng chiêu số muốn nhìn một chút mấy người động tác. Vừa lúc đó mấy người một đôi ánh mắt nhất thời nổi giận mà lên. Tô Ứng cười lạnh một tiếng, hắn sớm đã có đoán trước. Nhìn đã vọt tới trước mặt mình 4 người nội lực điên cuồng tôn trào. Ầm. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đập ở bên cạnh trên vách núi, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Đáng chết. Hai người khác mặt sắc đại biến, bọn họ thật không ngờ Tô Ứng vậy mà hùng hổ như vậy. Phải biết, 3 người bọn họ thực lực gia tăng đủ để sánh ngang đỉnh phong tam lưu vũ giả, thậm chí hợp lực có thể đánh chết phổ thông nhị lưu vũ giả. Mà ở Tô Ứng trong tay vậy mà không chạy được qua một chiêu. tiểu tử ngươi nhưng lại rất ngông cuồng a. Kia bị đập ở trên tường người nhất thời giận quát một tiếng, thần tốc xoay người lại, ánh mắt đỏ bừng, đấm ra một quyền bàng bạc, nội lực tuôn trào trên mặt đất, hòn đá trong nháy mắt bị chấn động đến mức phân tán bốn phía tung tóe. Hai người khác cũng không có nhàn rỗi dồn dập xuất thủ. Tô Ứng trong mắt lóe lên một tia lanh ý, thân hình nhất động tránh thoát một người công kích, sau đó đấm ra một quyền chính giữa một người khác lồng ngực. Ầm. Một đạo trầm đục tiếng vang truyền ra, người kia nhất thời bay ra ngoài, ở trên không bên trong liền phun ra một ngụm máu tươi đến. Không tốt. Còn giữ lại người tiếp theo mặt sắc đại biến, nhìn đã vọt tới trước mặt mình Tô Ứng xoay người chạy. Nhưng mà Tô Ứng làm sao có thể để cho hắn như ý? Thân hình chợt lóe chính là xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó một trường bố ra trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Tiểu tử ngươi dám đối với ta như vậy nhóm xuất thủ, ngươi sẽ không sợ chúng ta trả thù sao? Một người ngã trên mặt đất che ngực, vẻ mặt oán độc nhìn Tô Ứng. Trả thù? Các ngươi có cơ hội này sao? Tô Ứng cười lạnh một tiếng, nội lực tôn trào. Sau một khắc ba đạo trầm đục tiếng vang truyền ra, ba người nhất thời không còn khí tức. Chém giết yêu biến tam lưu vũ giả lưu vì là hấp thu còn lại thọ nguyên 60 năm. Chém giết yêu biến tam lưu vũ giả rất lớn lớn hấp thu còn lại thọ nguyên 40 năm. Chém giết yêu biến tam lưu vũ giả gì đa tài hấp thu còn lại thọ nguyên 50 năm. Đáng chết. Vậy mà hạ độc. Tô Ứng mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, cảnh tượng trước mắt đều trở nên mơ hồ. Mới vừa rồi cùng mấy người kia động thủ hắn cũng không có sử dụng toàn lực, dù sao những người này cùng hắn không thủ không oán, hắn không nhất định muốn hạ sát thủ. Cho nên mấy cái này xuất sinh liền định hạ độc ám toán hắn. Thật may thực lực của hắn đủ mạnh, ngang kịp thời đem độc tố bức ra, không thì hậu quả khó mà lường được. Hô, mấy người này thật đúng là âm hiểm xảo trá. Tô Ứng thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Hồ Yêu. Lúc này kia Hồ Yêu đã bởi vì thuốc bột kích thích làm nổi giận, chính vẻ mặt cảnh giác mà cáo kỉnh nhìn Tô Ứng. Vừa vặn thử xem ta đao. Tô Ứng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thân hình nhất động chính là hướng về Hồ Yêu. Hồ Yêu trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, nó thật không ngờ Tô Ứng vậy mà hùng hổ như vậy, chẳng những không có cho nó cơ hội đánh lén hắn, ngược lại còn đem mấy người kia cho giết. Tuy nhiên hắn bước vào nổi giận giai đoạn, chính là yêu dù sao cũng là yêu. Yêu không phải thú. Yêu có năng lực suy tính, đây chính là yêu đáng sợ nhất địa phương. Bất quá kinh hoàng quy kinh hoàng, Hồ Yêu hay là phát ra chấn thiên hổ tiếng hú, sau đó hướng về Tô Ứng. Hồ Yêu gầm thét hướng về Tô Ứng, Tô Ứng ngược lại lui về phía sau. Rất nhanh liền rời khỏi sân động. Bàng bạc lực lượng để cho xung quanh cây cối đều rối rít sụp đổ. Nhưng mà đối mặt Hồ Yêu công kích, Tô Ứng chính là mặt không đổi sắc, thân hình chợt lóe chính là xuất hiện ở Hồ Yêu sau lưng. Nhưng mà Tô Ứng cũng không có rút đao, ngược lại là đấm ra một quyền. Quyền này không có bất kỳ vũ khí gia trì, vừa vặn chỉ là phổ thông một quyền. Sở dĩ loại này là bởi vì Tô Ứng phi thường muốn nghiệm chứng chính mình thực lực trước mắt chính thức có thể bộc phát ra lực lượng có bao nhiêu lớn. Ầm. Bàng bạc lực lượng tôn trào Hồ Yêu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Quả đấm này trực tiếp đem Hồ Yêu đánh bay ra ngoài, đập vào trên vách đá. Rầm rầm. Từng trận cây cối đoạn gây âm thanh vang lên, chấn động đến mức xung quanh lá cây rồn rập bay xuống. Gào. Hồ Yêu trong miệng hét thảm một tiếng, sau đó lắc lắc đứng lên, trong mắt tràn đầy oán độc nhìn Tô Ứng. Nó thật không ngờ chính mình vậy mà sẽ chật vật như vậy. Phải biết, nó chính là một cái nhị phẩm yêu thú, tại toàn bộ Ngư Dương huyện đều là tồn tại đỉnh phong. Vậy mà hôm nay liên tục gặp phải hai lần trọng thương, vốn là cùng những yêu thú khác tranh đấu thất bại, lại đụng phải tên nhân loại này, để nó phẫn nộ cùng lúc cũng là cảm thấy một tia lòng rung động. Nó biết rõ hôm nay muốn đánh chết tên nhân loại này đã là không có khả năng. Ý niệm tới đây, Hồ Yêu nhất thời xoay người chạy. Muốn chạy? Tô Ứng trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, thân hình nhất động chính là hướng về Hồ Yêu. Lúc này Hồ Yêu đã là nỏ hết đà, tốc độ kém xa lúc trước, cho nên rất nhanh sẽ bị Tô Ứng đuổi theo. Chết đi! Tô Ứng trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, lại là đấm ra một quyền bàng bạc, lực lượng tuôn trào trực tiếp đem Hồ Yêu đánh cho bay ngược ra ngoài, sau đó tầng tầng đập xuống đất. Hồ Yêu đồng tử trận to, còn muốn phản kích. Sau một khắc Tô Ứng thần tốc rút đao, trường đao sắc bén muôn phần thẳng tắp bổ xuống, Hồ Yêu nhất thời không còn khí tức. Chém giết nhị phẩm Hồ Yêu hấp thu còn lại thọ nguyên 90 năm. Hô, cuối cùng tự giải quyết. Tô Ứng thở phào một cái. Yêu thú kỳ thực cũng chia tam lục cửu đẳng, bất quá đối với hạ cấp yêu thú mọi người cũng sẽ không phân chia đẳng cấp. Bất quá, gần dựa vào bản thân nhị lưu là có thể dễ như trở bàn tay đánh bay cái này tam phẩm, mặc dù là thụ thương trạng thái Hồ Yêu. Chính là để cho Tô Ứng hơi hiện ra có chút kinh ngạc. Tô Ứng cũng không có suy nghĩ quá lâu, kế tiếp còn là rời khỏi nơi này trước đi. Tô Ứng thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn cách đó không xa mấy cổ thi thể. Những thi thể này dự tính của hắn trước tiên ở lại chỗ này, chờ thêm sau có người phát hiện bọn họ lại xử lý cũng không muộn. Dù sao hắn cũng không nghĩ gánh vác mấy cổ thi thể tại thân trên đi đường. Quyết định chú ý, Tô Ứng lập tức lên đường tính toán rời khỏi. Chương 13. Khoa trương Trần Thiếu Gia vừa đi mấy bước, Tô Ứng kịp phản ứng. Chính mình còn chưa kịp đem Hổ Yêu trên thân bảo bối mang đi đây. Ngay tại lúc này, phương xa đống nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng bước chân kèm theo từng trận ồn ào náo động. Tô Ứng sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình chợt lóe chính là trốn một cây đại thụ phía sau. Rất nhanh, một đội người liền xuất hiện ở Tô Ứng trong tầm mắt. Dẫn đầu là cả người mặc cẩm y thanh niên thoạt nhìn chừng 20 tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, một bộ công tử nhà giàu bộ dáng. Hắn đi theo phía sau mười mấy cái tùy tùng, bọn chúng đều là tinh nhuệ vô cùng. Vân Phi thiếu gia ngài đến. Ngay tại lúc này, trong sơn động đống nhiên lảo đảo chạy ra tới một người. Tô Ứng hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện trong sơn động lại còn có người xảy ra chuyện gì. Tô Ứng trong nội tâm không khỏi có một số ảo não, âm thầm tự trách mình không có cẩn thận thẩm tra. Người kia nhìn thấy Trần Vân Phi sau đó nhất thời đại hỉ. Vân Phi thiếu gia ngài có thể nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Có người giết Lưu đại ca, còn cướp ta nhóm đồ vật. Người kia khóc kể lể. Trần Vân Phi cau mày một cái, ánh mắt rơi trên mặt đất trên thi thể, nhất thời nhận ra cổ thi thể này chính là Lưu Dương. Lưu Dương, đây là có chuyện gì? Trần Vân Phi mặt liền biến sắc nhìn về phía người kia. Người kia chợt thút tha thút thít đến tiếp tục mở miệng nói, Vân Phi thiếu ra sự tình là loại này, Lưu đại ca chuẩn bị phục kích Hổ Yêu dâng hiến cho ngài, kết quả đem Hổ Yêu giết chết, sau đó thụ thương bị một người cho đánh lén. Nếu không là ta được an bài sớm đến bên trong động chuẩn bị phục kích, ta liền sống sót thấy không ngươi. Vân Phi thiếu ra, cái này Hổ Yêu là chúng ta giết chính là vì cho ngài phục hiến, chính là thật không ngờ bị một cái bị ổi tiểu tử cho đánh lén, ngài nhất định phải đánh chết hắn a. Người kia hiển nhiên bị dọa sợ đến cũng không nhẹ, nói chuyện đều có chút nói không có mạch lạc. Trần Vân Phi không nói gì, ánh mắt chính là rơi vào cách đó không xá Hổ Yêu trên thân. Hắn mặc dù là Ngư Dương huyện con nhà giàu, mà dù sao cũng là Tam Lưu Vũ giả, tự nhiên nhìn ra đây là một cái nhị phẩm yêu thú. Vân Phi thiếu ra, con yêu thú này, một người nhất thời định hót nói ra. Bọn họ cũng đều biết Hổ Yêu có hiệu quả, khắp người đều là bảo vật. Hổ đảm hổ tâm hổ tiên cũng có tác dụng thần kỳ, đặc biệt là hổ tiên càng có khả năng cho người mang theo dạng khác trải nghiệm. Trần Vân Phi nhìn trên mặt đất Hổ Yêu thi thể trong lòng một hồi hừng hực. Hổ đảm hổ tâm giá trị bao nhiêu hắn cũng không thèm để ý, trọng yếu là cái này hổ tiên. Ý niệm tới đây, Trần Vân Phi mở miệng nói, đi cho bản thiếu ra đem cái này hổ tiên lấy xuống. Xin lỗi Trần đại thiếu, con yêu thú này ta muốn. Ngay tại lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang dội, mọi người nhất thời sững sờ, thuận theo thanh âm nhìn đến phát hiện dĩ nhiên là một người trẻ tuổi. Mọi người nhất thời kinh hô thành tiếng, là ngươi, ngươi chính là cái kia giết Lưu Dương hung thủ. Có người nhận ra Tô Ứng thân phận. Trần Vân Phi cũng là nhìn về phía Tô Ứng ánh mắt bất thiện, tiểu tử ngươi gan không nhỏ a, vậy mà giết Lưu Dương cùng người ta, hôm nay ta không cố gắng giáo huấn ngươi ta liền không gọi Trần Vân Phi. Trần Vân Phi cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe chính là hướng về Tô Ứng. Hắn mặc dù là con nhà giàu có thể thực lực cũng là không tầm thường, toàn thân vũ kỹ càng là mạnh mẽ. Tô Ứng thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, thân hình chợt lóe chính là tránh ra Trần Vân Phi công kích. Tiểu tử ngươi cho rằng lẩn tránh rồi chứ? Trần Vân Phi khinh thường nở nụ cười, sau đó tay vung lên, lên cho ta. Bắt hắn lại. Nhất thời mấy cái người tùy tùng hướng về Tô Ứng. Tô Ứng mặt không đổi sắc, khỏe môi hơi câu chính là thân ảnh chợt lóe, linh hư thập nhị bộ phát động dễ như trở bàn tay liền tránh thoát một người công kích. Sau đó Tô Ứng tùy ý ở giữa giơ tay lên đấm ra một quyền, cho dù không có bất kỳ vũ khí ra chỉ như cũng đem người kia cho đánh bay ra ngoài. Đây chính là nhị lưu vũ giả cường lực, cũng là nhị lưu vũ giả cùng tam lưu vũ giả chênh lệch. Những người khác nhất thời mặt liền biến sắc, dồn dập thi triển ra chính mình vũ khí hướng phía Tô Ứng công tới. Trần Vân Phi cái này tài, mới nói, hắn bất quá một người bình thường võ giả lại làm sao còn có thể vượt qua cấp 3. Cho ta vẻ quyết tâm công, hôm nay có thể đem hắn đánh chết đều thưởng lớn. Phục hồi quyền, bài vấn trưởng. Thường chiêu dồn dập hướng về Tô Ứng công kích mà tới. Tô Ứng thân hình không ngừng lập lòe, linh hư thập nhị bộ không ngừng phát động, bất quá phút chốc ở giữa liền dễ như trở bàn tay tránh thoát bọn họ công kích. Cùng lúc Tô Ứng một quyền lại một quyền đánh ra, đem những người này toàn bộ đều cho đánh bay ra ngoài. Trần Vân Phi mặt sắc âm trầm nhìn một màn này, hắn thật không ngờ cái này tiểu tử thật không ngờ lợi hại thế này, chỉ dựa vào sức một mình vậy mà đem bọn hắn toàn bộ đều cho đánh bại. Tiểu tử ngươi không nên quá cản rỡ. Trần Vân Phi hét lớn một tiếng, sau đó trường kiếm trong tay dương lên một chiêu kiếm pháp thi triển mà ra. Tô Ứng khẽ mỉm cười, thân hình chợt lóe chính là tránh ra Trần Vân Phi công kích. Hắn thầm nghĩ trong lòng cái này Trần Vân Phi mặc dù thì thực lực không tầm thường, bất quá nghĩ đánh bại chính mình lại là không đủ nhịn. Hắn mặc dù là một cái con nhà giàu, chính là hắn chỉ có tam lưu vũ giả thực lực. Tam lưu đối với, đúng, nhị lưu trời sinh liền muốn thua. Huống chi hắn Tô Ứng chiêu số còn không có lấy đi ra đây. Sở dĩ tại đây từng quyền đánh bất quá là vì tôi luyện bản thân chiến đấu ý thức thôi. Chân chính cao thủ quyết đấu thắng bại và chiến đấu ý thức cùng một nhịp thở. Kiếp trước Tô Ứng tuy nhiên xem không thiếu tiểu thuyết nhưng mà sách cuối cùng là sách so ra kém thực chiến. Sau đó Tô Ứng thân hình chợt lóe xuất hiện ở Trần Vân Phi trước người, trong tay trường quyền oanh một cái, một đạo chân khí đánh về Trần Vân Phi. Trần Vân Phi nhất thời rút kiếm ngăn cản. Trần gia công tử Trần Vân Phi đúng không, ngươi chiêu thức này ở trước mặt ta còn quá non nớt. Tô Ứng cười thân hình linh hoạt tránh né Trần Vân Phi công kích. Trần Vân Phi mặt sắc âm u thầm nghĩ trong lòng cái này Tô Ứng thực lực quả nhiên không đơn giản, chính mình nhất thiết phải toàn lực ứng phó có thể chế thắng. Chính là hắn không biết, chính mình lại một lần đánh giá thấp Tô Ứng. Trường kiếm trong tay của hắn vũ động kiếm khí tung hoành thế công càng ngày càng sắc bén. Nhưng mà Tô Ứng thân hình như quỷ mị một dạng, bình thường, lúc xuất hiện tại hắn bên trái lúc xuất hiện tại hắn bên phải, mỗi một lần đều có thể xảo diệu tránh thoát hắn công kích. Trần Vân Phi ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tô Ứng lấy một loại khiêu khích khẩu khí nói ra, cùng lúc đấm ra một quyển chân khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Trần Vân Phi ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm giác đến một cổ cường đại lực lượng từ Tô Ứng trong quả đấm phóng thích ra ngoài. Hắn không dám thờ ơ, toàn lực phòng ngự, cùng lúc trong tâm âm thầm thán phục cái này Tô Ứng thực lực vậy mà mạnh như thế. Khó nói hắn là nhị lưu vũ giả. Trần Vân Phi chính mình em thầm phủ định điều phán đoán này. Trẻ tuổi như vậy nhị lưu vũ giả làm sao có thể chứ? Tô Ứng thấy vậy nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất xuất hiện ở Trần Vân Phi sau lưng. Hắn đấm ra một quyền trực tiếp đem Trần Vân Phi cho đánh bay ra ngoài. Trần đại thiếu, nếu mà ngươi chỉ có cái này chút thủ đoạn vậy ta cũng chỉ phải đổi một loại biện pháp. Giải thích Tô Ứng chậm rãi rút đao. Chương 14. Công tử cứu nô gia. Tô Ứng thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở Trần Vân Phi bên hông. Trường đao trong tay của hắn tản ra đao mang ác liệt, nhắm thẳng vào Trần Vân Phi trái tim. Ngươi dám? Trần Vân Phi sắc mặt đại biến, ta chính là Trần gia thiếu gia. Hắn không nghĩ đến Tô Ứng vậy mà quả quyết như thế trực tiếp đối với hắn phát động công kích. Tô Ứng cười lạnh một tiếng, lần trước cùng ta nói như vậy vẫn là nội gia quyền võ quán đệ tử. Cái gì? Lúc trước ngoại thành bị hại nội gia quyền võ quán đệ tử cũng là Tô Ứng. Trần Vân Phi trong lòng kinh hãi muôn phần. Tô Ứng Trường đao trong tay đột nhiên đánh xuống, đao mang phá vỡ không khí, mang theo khí thế ác liệt hướng phía Trần Vân Phi chém tới. Trần Vân Phi vội vàng ngăn cản, nhưng Tô Ứng đao mang lực lượng rất mạnh, một chút liền đem hắn đẩy lui hết mấy bước. "Ngăn hắn lại cho ta." Trần Vân Phi quát lớn cùng lúc hướng phía Tô Ứng công tới. Nhưng mà tùy tùng hắn nhóm đã bị Tô Ứng đánh bại, căn bản là không có cách đối với hắn tiến hành hiệu quả tiếp viện. Tại mấy cái đao về sau, Tô Ứng rốt cuộc thu đao dừng lại thế công. Vào giờ phút này Trần Vân Phi đã chật vật không chịu nổi. Đã từng gọn gàng xinh đẹp Trần Đại Thiếu nghiễm nhiên đã so với khất cái còn muốn chật vật. Toàn thân tơ lụa xuất hiện to to nhỏ nhỏ, miệng nhiễm phải bùn cát, co quắp ngồi dưới đất. Trần Vân Phi nhìn Tô Ứng sắc mặt tái nhợt, hắn biết rõ mình đã không có phần thắng. "Tô Ứng, ta sai, van xin ngươi đừng có giết ta." Trần Vân Phi âm thanh run rẩy nói, "Ta là Trần gia đại thiếu gia, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nhất định sẽ cảm kích ngươi. Trần gia có tiền nhất định có thể cho ngươi rất nhiều bạc, còn có thể đem ngươi tôn sùng là thượng khách." Bịa đặt lung tung, nếu như người bình thường khả năng cũng liền tin, nhưng Tô Ứng sẽ không. Tô Ứng nghe vậy cười nhạt, "Được à, bất quá ta muốn nhìn một chút ngươi thành ý, chỉ cần ngươi giao ra ngươi biết sở hữu vũ khí, ta liền tha cho ngươi một mệnh." Trần Vân Phi trong tâm vui mừng cho là mình tránh được một kiếp. Hắn trong nội tâm âm thầm hoạch định về sau làm sao trả thù Tô Ứng, làm sao đem Tô Ứng băng thành tám mảnh để chút phấn, làm sao đem Tô Ứng mạnh mẽ hành hạ. Nghĩ như vậy hắn liền tranh thủ những gì mình biết vũ khí toàn bộ nói cho Tô Ứng. Nhưng mà làm hắn sau khi nói xong, Tô Ứng ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. "Trần Vân Phi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi sao?" Tô Ứng thanh âm lạnh như băng nói ra. Trần Vân Phi mặt liền biến sắc, hắn cảm giác đến một luồng mãnh liệt sát ý từ Tô Ứng trên thân tản mắt ra. "Ngươi, ngươi vậy mà lừa gạt ta?" Trần Vân Phi hoảng sợ nói ra. Nhưng Tô Ứng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào chém ra một đao đi. Không hề nghi ngờ, Trần Vân Phi chết. Nghe thấy quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tô Ứng cũng không ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn về phía trên mặt đất chính tại ôi hét yêu cầu tha cho Trần Vân Phi tùy tùng, thần tình lạnh lùng. Nhưng mà những này tùy tùng đều không ngoại lệ, đều bắt đầu yêu cầu tha cho. "Van xin đại hiệp ngài giơ cao đánh khẽ thả ta nhóm đi, chúng ta cũng là phổ thông tùy tùng." "Đúng vậy a, chúng ta trên có lao dưới có xuống, bên dưới." Tô Ứng thần tình lạnh lùng. Lời này có thể hù dọa không hắn. Những đại gia tộc này tùy tùng cũng đều là lịch đại cuộc sống gia đình thế đại làm nô, đều đã làm ra cảm giác ưu việt. Cái gọi là yêu cầu tha cho bất quá là vì còn sống kế tạm thời thôi. Nếu mà Tô Ứng hôm nay thả bọn họ trở về thì sẽ hướng về Trần gia biết gì nói nấy. Ý niệm tới đây, Tô Ứng câu câu môi rút đao chém xuống, thậm chí càng rất nhiều nhiều. Trước mặt tin tức tính danh: Tô Ứng thiên phú, phổ thông tu vi, tam lưu vũ giả võ học, thiên lôi phục yêu đao, cực cảnh, linh hư thập nhị bộ, cực cảnh, thiên hạ quyền, chưa nhập môn, bài vấn trưởng, chưa nhập môn. Tự thân thọ nguyên, một tháng tính tổng cộng hấp thu thọ nguyên, 1.03-14 năm 09 tháng còn lại có thể dùng thọ nguyên, 310 năm dòng giã chém giết vài lần tính tổng cộng xuống dòng giã 310 năm thọ nguyên. Nhìn màn hình bên trên nhiều như vậy con số, Tô Ứng âm thầm nghĩ trụ lên. Hiện tại trong tay hắn đao pháp trừ thiên lôi phục yêu đao có, liệt dương đao, vạn lý đao, cả hai cái. Còn lại liền đều là công phu quyền cước. Về phần khinh công đến bây giờ còn không có mới. Ý niệm tới đây, Tô Ứng ấn bảo, liệt dương đao, suy nghĩ một chút chuyển vào 100 năm thọ nguyên. Với tư cách một tên đao đạo đại sư, ngươi đối với đao pháp đã thông thạo, tình cờ cơ hội ngươi đạt được một bản, vốn, mới đao pháp ngươi yêu thích không buông tay. Ngươi tiêu hao dòng dã 100 năm vừa mới bước vào cực cảnh. Ngươi đem liệt dương đao mệnh danh là liệt dương phục yêu đao, đơn giản như vậy, nhưng mà liệt dương đao cực cảnh đột phá tuy nhiên thay đổi cũng không nhiều, chính là đối với chiêu số có thật nhiều sáng tạo. Thiên lôi phục yêu đao là nhanh như lôi đình, liệt dương đao chính là thẳng thắn thoải mái. Hai loại đao cảnh đều có dị khúc đồng công lẫn nhau, tướng bổ sung càng mạnh mẽ hơn. Tô Ứng cái này tài, mới, lại ấn vào, vạn lý đao, đồng dạng thao tác chuyển vào 100 năm thọ nguyên. Ngươi tại tinh tu liệt dương đao sau đó, đi lên thu thập vũ kỹ đường, ngươi đối với đao pháp bí tịch càng ngày càng si mê, rốt cuộc ngươi đạt được vạn lý đao. Ngươi lại hao phí 100 năm rốt cuộc đem vạn lý đao cũng đạt đến tự cảnh. Ngươi vì là vạn lý đao cải danh tự tên là vạn lý phục yêu đao, thành công. Nhìn chính mình màn hình trên ba cái cực cảnh đao pháp, Tô Ứng trong nội tâm có một số hưng phấn. Chợt hắn đột nhiên nghĩ đến nếu mà đem ba loại đao pháp tiến hành dung hợp lại sẽ như thế nào. Ý niệm tới đây, nhìn cực cảnh chỗ đó vẫn như cũ có thể nhấn cái nút. Tô Ứng không chậm trễ chút nào đâu đi. Cực cảnh đao pháp ngài có thể lựa chọn cùng với khác đao pháp tiến hành dung hợp để cầu tiến hơn một bước đột phá. Quả nhiên không ra nơi liệu. Nhìn đến đây, Tô Ứng một chút suy tư liền ấn vào đột phá, đồng thời câu chọn liệt dương đao cùng vạn lý đao. Cái này một lần nhưng không có đơn giản như vậy. Ngược lại là di tinh hoán đầu. Tô Ứng trước mắt chợt xuất hiện một khối màn ảnh, trên màn ảnh chính phát một đoạn nội dung. Tại phổ thông thế giới bên trong, có một người bình thường thôn trang bên trong ở một người bình thường đao khách tên là Tô Ứng. Tô Ứng từ nhỏ đã đối với, đúng, đao pháp sản sinh đồng hậu hứng thú, thường xuyên mô phỏng theo trong thôn đao khách luyện tập đao pháp. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Tô Ứng đao pháp càng ngày càng xuất sắc, hắn cũng bắt đầu ở thôn trang phụ gần một chút xung đột nhỏ bên trong bộc lộ tài năng. Nhưng mà Tô Ứng biết rõ mình đao pháp còn có tăng lên rất nhiều không gian, hắn khát vọng đạt được cường đại hơn võ học bí tịch để tốt hơn bảo vệ mình cùng thôn trang. Ngay sau đó, Tô Ứng bắt đầu tứ xứ hỏi thăm tìm cao nhân, tìm tòi cảnh giới cao hơn đao pháp. Tại rất dài đang đi đường, hắn kết giao rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, cũng gặp phải vô số hiểm trở cùng khiêu chiến, có thật nhiều lần thiếu chút nữa mất mạng. Tại một lần tình cờ cơ hội bên trong, Tô Ứng ở một tòa bỏ hoang trong cổ miếu phát hiện một bản vốn bị bụi phong bí tịch Thiên Lôi Phục Yêu Đao. Chương 15. Mới đao pháp. Quyển bí tịch này tuy nhiên tàn phá không chịu nổi, nhưng Tô Ứng vẫn có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn quyết định tu luyện này môn đao pháp, hy vọng có thể tại võ học đường tiến thêm một bước. Tô Ứng tại trong cổ miếu bế quan khổ tu trải qua mấy tháng thời gian rốt cuộc lĩnh ngộ Thiên Lôi Phục Yêu Đao, tinh túy. Này môn đao pháp chú trọng nội lực tu luyện cùng đao ý vận dụng tu luyện đến đại thành có thể dẫn động thiên lôi xua tan yêu tà. Nhưng mà quá trình tu luyện bên trong tràn đầy gian khổ và nguy hiểm, Tô Ứng nhất thiết phải không ngừng đột phá chính mình cực hạn mới có thể chính thức nắm giữ này môn đao pháp. Thành công tu luyện Thiên Lôi Phục Yêu Đao, sau đó, Tô Ứng thực lực đại tăng, hắn đao pháp càng thêm uy mãnh sắc bén. Hắn bắt đầu ở trên giang hồ lang bạt khiêu chiến các lộ cao thủ, danh tiếng dần dần truyền ra. Nhưng mà Tô Ứng cũng không vì vậy mà thỏa mãn. Hắn biết rõ mình con đường tu luyện còn chưa kết thúc, còn có cường đại hơn võ học chờ đợi chính mình đi thăm dò. Tìm cảnh giới cao hơn, quá trình bên trong Tô Ứng vừa tại một nơi di tích bên trong thu được một bản vốn cổ lao bí tịch Liệt Dương Phục Yêu Đao. Này môn đao pháp chú trọng dương cương chi khí vận dụng cùng đao ý phát huy, tu luyện đến đại thành có thể hóa thân thể ánh nắng hừng hực đốt sạch hết thảy tà ma. Tô Ứng lần nữa bế quan khổ tu mấy tháng bế quan để cho hắn thoát thai hoán cốt, thực lực nâng cao một bước. Đi qua không ngừng lịch luyện cùng tu hành, Tô Ứng rốt cuộc đem Thiên Lôi Phục Yêu Đao cùng Liệt Dương Phục Yêu Đao thông hiểu đạo lý. Hắn hành tẩu ở trên giang hồ đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Nhưng mà Tô Ứng cũng không vì vậy mà thỏa mãn. Hắn biết rõ võ học không có điểm dừng, chỉ không hề ngừng theo đuổi cảnh giới cao hơn có thể tốt hơn bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp hắn lại đạt được Vạn Lý Phục Yêu Đao, tại một lần cùng cường địch trong tỉ thí Tô Ứng người bị thương nặng suýt nữa bỏ mạng. Tại sống chết trước mắt hắn cảm ngộ đến trước giờ chưa từng có võ đạo chân đế. Trong khoảng thời gian này bên bờ sinh tử vùng vẫy bên trong, Tô Ứng rốt cuộc đem Thiên Lôi Phục Yêu Đao, Liệt Dương Phục Yêu Đao, Vạn Lý Phục Yêu Đao và tự thân lý giải hòa làm một thể, sáng tạo ra trước giờ chưa từng có mới đao pháp. Tô Ứng cho hắn mệnh danh là Thiên Địa Phục Yêu Đao. Thiên Địa Phục Yêu Đao là một loại hàm đắc tiên địa nhân chi đạo vô thượng đạo pháp, tu luyện đến đại thành có thể hóa thân thể dài vạn dặm đao chém hết thể yêu tả. Nhưng mà lúc này Tô Ứng đã không còn nhiều thời gian. Đúng lúc gặp dị giặc xâm phạm, Tô Ứng gắng gượng bệnh thể ở cửa thành rốt cuộc đánh ra sinh mệnh cuối cùng một bộ đao pháp. Đao pháp đánh xong đã là thời phơi khắp nơi. Mọi người lại đi nhìn lúc Tô Ứng đã không sinh tức. Hình ảnh tới đây im bặt mà dừng. Vừa vặn là một võ giả cả đời tổng kết, nhưng mà khiến Tô Ứng khiếp sợ là trong hình ảnh đối với mấy loại đao pháp miêu tả. Chẳng lẽ cảnh giới đao pháp còn có đột phá? Lúc này Tô Ứng màn hình đã thay đổi vì là trước mặt tin tức tính danh, Tô Ứng Thiên Phú, phổ thông tu vi, nhị lưu vũ giả võ học, Thiên Địa Phục Yêu Đao, cực cảnh, linh hư thập nhị bộ, cực cảnh, thiên hạ quyền, chưa nhập môn, bài vấn trưởng, chưa nhập môn. Tự thân thọ nguyên, một tháng tính tổng cộng hấp thu thọ nguyên, 10334509 tháng còn lại có thể dùng thọ nguyên, 10 năm một lần đột phá dòng giã tiêu hao 300 năm thọ nguyên. Thấy vậy Tô Ứng có một số đau răng. Nhưng mà làm vì là Thiên Địa Phục Yêu Đao cực cảnh, Tô Ứng nhất minh bạch cái này đao pháp chỗ lợi hại. Thăng cấp Thiên Địa Phục Yêu Đao đặc điểm lớn nhất chính là có thể ném phi đao. Nói cách khác chính là mảnh phiến lá hoa đều có thể trở thành đao vũ khí. Huống chi dung hợp ba loại vũ khí bên trong đặc sắc Thiên Địa Phục Yêu Đao chiêu số nhiều, bạo phát mạnh hơn. Đem thực lực của chính mình sau khi tăng lên, Tô Ứng nhìn về phía trên mặt đất thi thể. Hắn hơi suy nghĩ một chút, hai ba lần liền đem tất cả mọi người đáng tiền vật phẩm lột xuống, sau đó lại đem hổ yêu đáng tiền địa phương cắt đi. Nhìn trên mặt đất thi thể, Tô Ứng buồn rầu. Nhưng mà một giây kế tiếp Tô Ứng liền không còn tính toán quản những thi thể này, bởi vì Tô Ứng tính toán thâm nhập trong núi Trạch Yêu. Mà những người này thi thể bị phát hiện cũng liền thôi, không bị phát hiện cũng chỉ sẽ phơi thây hoang dã. Đối với muốn hại người mình, Tô Ứng đương nhiên sẽ không tốn sức cho bọn hắn lại làm một mộ đi ra. Kiểm điểm một phen về sau liền Tô Ứng cái này tải, mới hướng về trong núi chạy tới. Giữa lúc Tô Ứng ở trong núi đi xuyên lúc bầu trời đột nhiên mây đen răng đầy tiếng sấm ầm ầm. Mưa rào xối xả rơi xuống, đánh vào lá cây cùng đất đai trên phát ra răng rắc thanh âm. Hoàng bét trận mưa này được, phải, thật không phải lúc. Tô Ứng âm thầm lẩm bẩm vội vã tìm kiếm có thể né tránh địa phương. Đột nhiên hắn phát hiện phía trước có một hang núi nhìn qua có phần bí ẩn, hẳn đúng là dã thú dùng để ẩn thân địa phương. Tô Ứng lập tức chạy về phía sơn động nghĩ muốn tìm một chỗ đỗ mưa. Vừa bước vào sơn động, Tô Ứng cũng cảm giác dưới chân đạp phải cái gì thô sáp đồ vật. Hắn cúi người xuống nhặt lên, vừa nhìn là một khối lục sắc ngọc thạch phía trên chạm trổ một cái to lớn chữ chạm. Ồ, đây là cái gì đồ vật? Tô Ứng hiếu kỳ đánh giá ngọc thạch, lúc này hắn chú ý tới ngọc thạch bên cạnh có một vết máu. Thuận theo vết máu nhìn lại, Tô Ứng kinh ngạc phát hiện vết máu cuối cùng dĩ nhiên là một cái máu me khắp người tướng mạo đẹp nữ tử. Nàng thân thể mặc một bộ váy đầm dài màu trắng hiện ra không có cú lan, đánh một mắt là có thể nhìn ra khí chất bất phàm. Nàng y phục đã bị máu nhuộm đỏ, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, nhìn qua hết sức yếu ớt. Nữ tử trước người còn có một cái đã chết miêu yêu, hiển nhiên là nó tổn thương nàng. Cô đưa ngươi làm sao? Tô Ứng nhanh chóng tiến đến đỡ dậy nữ tử, phát hiện nàng vết thương chính đang chảy máu. Huyết dịch đã nhuộm đỏ áo nàng, cũng lại còn có một ít huyết dịch từ khóe miệng nàng chảy ra. Huyết dịch đem nàng y phục thẩm thấu lụa mỏng một nửa, lòng bên trong có thể nhìn thấy một mảng lớn trắng như tuyết ngọc phong. Nữ tử tựa hồ là cảm thấy có trước người đến, ánh mắt hơi mở ra, hơi thở như hoa lan, nhìn thấy Tô Ứng sau đó tựa như thở phào một cái, ta là Trạm Yêu Ti, người ta thụ thương có thể giúp ta cầm máu sao? Trạm Yêu Ti, hôm nay thiên hạ yêu ma hoành hành, phe phái mọc lên như rừng. Tại trong này trừ hoàng gia giàu có, thiên hạ chính là Trạm Yêu Ti bảo vệ thiên hạ. Nếu như cùng Trạm Yêu Ti người giao hảo, ngược lại cũng là một loại chỗ tốt. Đương nhiên có thể, ngươi trước tiên đừng núp đích. Tô Ứng đội vã tử trong bao quần áo lấy ra một ít vải thưa cùng thảo dược, nhanh chóng giúp nữ tử băng kỹ vết thương. Hắn thủ pháp thuần thục mà nhẹ nhàng, tận lực giảm bớt nữ tử thống khổ. Sở dĩ như thế thuần thục là bởi vì kiếp trước Tô Ứng đã từng tham gia ngoài trời lữ hành, trước khi đi sớm làm đủ loại môn học. Tuy nhiên không dùng đến, bất quá hiện tại chính là dùng đến. Băng bó chi lúc nữ tử nhẹ nhàng nhất động trước ngực lụa mỏng, liền tất cả đều cởi ra đi. Một đôi ngọc phong không muốn tiếp tục bị đến trói buộc, nô nước tấp nập khiêu động đi ra, tiếp tục gậy tại Tô Ứng chắc chắn vô cùng trên cánh tay. Bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Tô Ứng đội vàng đưa cánh tay từ nữ tử trên ngực rời đi. Nữ tử chính là ư một tiếng giống như là không cảm giác được, giống như nhẹ một chút. Tô Ứng nghe tâm lý muôn phần tê dại. Trên tay tốc độ tăng nhanh không bao lâu liền bằng kỹ. Làm xong cái này hết thể nữ tử tựa như khôi phục một ít. Ngươi cứu ta. Nữ tử tái nhợt trên mặt lộ ra một tia cảm kích, đủ cười, ta gọi là Cố Khinh, ngươi xưng hô như thế nào? Chương 16. Chẳng yêu tin nữ bộ khoái. Tô Ứng nghe thấy lời này cũng không trả lời mà là dắt díu lấy Cố Khinh tại trên đá ngồi xuống, vừa tỉ mỉ vì nàng điều chỉnh một cái thoải mái tư thế. Cố cô nương, ngươi làm sao sẽ một người tại đây? Còn chịu nặng như vậy tổn thương? Tô Ứng hỏi. Trong nội tâm như cũ cất giữ một ít cảnh giác. Lúc trước tại trong miếu đổ nát chuyện phát sinh như cũ rõ mồn một trước mắt. Cố Khinh nghe thấy lời này, con ngươi bên trong xẹt qua một chút hận ý, thở dài trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng phẫn hận, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta là Trảm Yêu Ti, người lần này đi ra ngoài là vì là đuổi bắt một cái làm ác miêu yêu. Không nghĩ đến mèo này yêu dị thường giàu hoạt, còn có đồng bọn mai phục ta, nhất thời không xem xét kỹ liền đến chúng nó nói. Tô Ứng cao mày, mèo này yêu ngông cùng như vậy vậy mà còn dám đả thương Trảm Yêu Ti người. Cố Khinh chỉ là gật đầu một cái, hiển nhiên cũng không tính đem cặn kẽ sự tình toàn bộ thoái thác mà là cảm kích nhìn Tô Ứng, đa tạ ngươi Tô công tử. Nếu không là ngươi kịp thời xuất hiện, ta sợ rằng đã bỏ mạng ở đó miêu yêu thủ hạ. Tô Ứng khoát khoát tay, Cố cô nương không nên khách khí, Trảm Yêu trừ ma vốn là chúng ta những này người tu hành nên làm sự tình. Chỉ là ngươi bây giờ thương thế nghiêm trọng, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Chỗ này của ta có một chút chữa thương đan dược, có lẽ có thể giúp được ngươi. Đan dược Tô Ứng chính mình không có, nhưng từ Trần Vân Phi trên thân người khác cướp đoạt đi ra một ít. Vừa nói, hắn từ trong bao quần áo lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược đưa tới Cố Khinh bên mép. Cố Khinh nhìn trước mắt đan dược, môi đỏ khẽ nhấp, nàng trong ánh mắt phảng phất có thủy quang chạy qua, chợt hơi há miệng đem đan dược ngậm vào đi. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu vận công liệu thương. Tiến tính lại, Cố Khinh tựa như còn chưa có nhận thấy được áo nàng vẫn như cũ không lớn chỉnh tề trạng thái. Ngọc phong nô lên cảnh xuân lộ ra. Tô Ứng gặp nàng bắt đầu liệu thương, cố nén quay đầu đi chỗ khác. Liền cũng không quấy rầy nữa, nàng ngược lại đi tới cửa sơn động kiểm tra bên ngoài mưa rơi. Mưa như cũ xuống, bên dưới, được, phải, rất lớn, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Bầu trời một phiến màu mực mây đen tầng tầng. Tô Ứng trong tâm âm thầm gấp gáp, trận mưa này muốn là, nếu là lại không dừng lại, cho dù có thể chạy trở về quần áo ướt sũng là khó tránh không. Hắn chuyển thân trở lại Cố Khinh ngồi xuống bên người lặng lặng chờ đợi mưa cạnh. Qua một hồi lâu mà Cố Khinh mở mắt, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, Tô công tử ta cảm giác rất nhiều. Đan dược này quả nhiên thần kỳ. Kỳ thực Cố Khinh từ nhỏ từ Trảm Yêu Ti lớn lên gặp qua kỳ chân dị bảo nhiều không đếm được. Chỉ có điều cái này một lần vì là chém yêu để cho nàng người bị thương nặng, đan dược mình cũng hao hết sạch. Tô Ứng gặp nàng thương thế chuyển biến tốt cũng thở phào, vậy thì tốt. Cố cô nương lại nghỉ ngơi một hồi mà đi, đợi mưa cạnh ta liền muốn rời khỏi. Nhìn khẽ gật đầu một cái này tại, mới chú ý tới mình y phục trên người phá nát vụn. Cố Khinh hơi đỏ mặt, nhất thời cầm quần áo gắt gao vừa định quát lớn, Tô Ứng lại thấy Tô Ứng vẻ mặt thản nhiên. Cố Khinh hơi mím một cái môi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại tiếp tục điều tức. Thấy Cố Khinh không có nói chuyện với mình hứng thú, Tô Ứng thì ngồi ở một bên lặng lẽ vận chuyển chính mình hô hấp pháp. Bên trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bên ngoài tiếng mưa rơi hoa hoa tác hưởng. Hai người liền loại này ngồi lặng lặng chờ đợi mưa cạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mưa rơi từng bước giảm nhỏ. Rốt cuộc tại trời sắp dần tối chi lúc triệt để dừng lại. Tô Ứng đứng lên đi tới động khẩu kiểm tra một phen, xác định không có nguy hiểm sau đó tài mới chuyển thân đối với đúng Cố Khinh nói ra, Cố cô nương mưa cạnh. Cố Khinh cũng đứng lên hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm kia, chúng ta cùng đi đi. Tô công tử là muốn đi nơi nào? Tô Ứng vừa mới phun ra mấy chữ Ngư Dương huyện. Cố Khinh hơi biến sắc mặt mừng tít mắt mở miệng nói, ta cũng phải đi Ngư Dương huyện. Vào giờ phút này, ngay tại nơi núi rừng sâu xa một nơi trong thung lũng nước suối róc rách chảy xuống, mà trong đó một tòa vàng son lộng lẫy động quật bên trong thanh lang yêu hơi câu câu môi. Biết được Cố Khinh vậy mà cùng một tên xa lạ nam tử đồng hành lại chính hướng Ngư Dương huyện phương hướng trở lại, thanh lang yêu trong mắt lóe lên một tia hung ác. Nó mấy ngày nữa mới biết chính mình một cái tử tôn lại bị một cái nhân loại giết, mà tên nhân loại này tại về sau còn đem hắn tiểu tình nhân xà yêu cho giết. Hiện tại cư nhiên cùng Trảm Yêu Ti Cố Khinh đồng hành. Nói thật thanh lang yêu cũng một mực ghi nhớ mối hận Cố Khinh. Hay cái Cố Khinh tổn thương ta nhiều lần, lần này lại dám đưa tới cửa. Thanh lang yêu cắn răng nghiến lợi quyết định phải cho Cố Khinh cùng Tô Ứng một cái mạnh mẽ giáo huấn. Nó nghe cấp dưới liên miên bất tuyệt báo cáo, nhất thời không kiên nhẫn vất tay một cái mở miệng nói, đừng nói, nhanh chóng nghĩ biện pháp. Kia yêu nhất thời mở miệng nói, đại vương chỉ cần loại này. Mấy câu nói xong, thanh lang yêu cười lớn một tiếng, lập tức triệu tập thủ hạ tiểu yêu. Mà giờ khắc này Tô Ứng cùng Cố Khinh đối với lần này không biết gì cả. Tô Ứng cùng Cố Khinh đi giữa khu rừng trên đường nhỏ, đột nhiên bốn phía dâng lên sương mù. Nguyên buồn muốn lộ ra tinh thần thiên không đã đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Ứng chau mày, trong nội tâm ám đạo không ổn. Cố Khinh cũng là nhướng mày một cái, cảm giác đến một tia không tầm thường, mở miệng nói, Tô công tử cẩn thận chút, sương mù này không thích hợp. Nàng vừa dứt lời, bốn phía liền vang dội thê lương tiếng kêu gào. Kỳ quái là chỉ có thanh âm không có thực tế công kích. Cố Khinh sắc mặt nghiêm túc, đây là mê vụ rất khó đột phá. Tô Ứng trong nội tâm hơi suy nghĩ một chút, rút đao nhất chạm nhất thời tại trong xương mù chém ra một đạo vết đỏ. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Một đám lang yêu từ xương bên trong lao ra hướng về hai người phát động công kích. Tô Ứng phản ứng nhanh chóng kéo lại Cố Khinh tay, Cố cô nương theo sát ta. Hắn thi triển thân pháp mang theo Cố Khinh tại lang yêu bên trong xuyên toa, cùng lúc vung động trường đao trong tay đánh lui tới gần địch nhân. Sở dĩ mấy cái lần bảo hộ Cố Khinh là bởi vì nàng là Trảm Yêu Ti người. Nếu như muốn tiếp tục biến cường Trảm Yêu Ti là một cái không sai đường trực tiếp, mà Cố Khinh cũng không phải ăn chay, nàng tuy nhiên thụ thương nhưng lực chiến đấu vẫn không giảm. Trong tay nàng một cái nhuyễn kiếm đem tới gần Lang Yêu từng cái chém giết. Nhưng mà Lang Yêu số lượng thật sự quá nhiều, hơn nữa tại cái này trong sương mù hai người tầm mắt và hành động đều chịu đến hạn chế cực lớn. Huống chi không nói được còn có dạng nào nguy hiểm chờ ở phía sau. Mê vụ càng ngày càng đậm. Tô Ứng có thể cảm nhận được bên người Cố Khinh thô thô tiếng thở dốc vì bảo vệ Cố Khinh, một cái Lang Yêu hung hãn mà chộp vào Tô Ứng trên bờ vai, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ áo quần hắn. Cố Khinh thấy vậy trong tâm quĩnh lên, nàng vung kiếm chém giết cái kia Lang Yêu. Tô Ứng run run rồi mới từ trong ngực lấy ra thuốc trị thương ngã vào vết thương mình bên trên. "Tô công tử ngươi thế nào?" Trong sương mù Cố Khinh thanh âm có thể thấy rõ. Tô Ứng cắn răng nhịn đau đau, "Ta không sao, Cố cô nương không cần lo lắng." Hắn liếc mắt nhìn bốn phía mê vụ cùng không ngừng gọi tới Lang Yêu, "Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này." Nhìn cái gật đầu đồng ý, "Ta tiếp xúc qua loại trận pháp này, ta mở ra đường, Tô công tử đi theo phía sau ta là được rồi." Chương 17. Trong sát ý đệ bạt nàng vừa nói liền về phía trước phóng tới, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang ngăn đỡ ở phía trước Lang Yêu từng cái chém giết. Tô Ứng theo sát phía sau trong tay một cây đại đao không ngừng vung ra đi. Mỗi một đạo đều có thể đánh chết một cái yêu. "Hệ thống được, phải." Thanh âm bên tai không dứt, bất quá Tô Ứng lựa chọn coi thường. Hai người một mạch liều chết rốt cuộc đi tới mê vụ ranh giới. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên từ xương bên trong lao ra hướng về Cố Khinh phát động công kích mãnh liệt. Thanh Lang Yêu một mực chờ đợi lấy cơ hội này, nó muốn đích thân kết Cố Khinh. Nhưng mà nó không nghĩ đến là Cố Khinh tuy nhiên thụ thương nhưng phản ứng vẫn nhanh chóng nhanh. Bên nàng thân thể tránh thoát Thanh Lang Yêu công kích, sau đó để tay sau lưng một kiếm đâm về phía Thanh Lang Yêu ở ngực. "Thanh Lang Yêu, ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ dùng một chiêu này." Thanh Lang Yêu kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Đúng rất nhanh, Thanh Lang Yêu liền kịp phản ứng, nó hung mãnh lại lần nữa xông lại, nhe nanh múa vuốt đến liền muốn công kích mà tới. Cái này một lần Cố Khinh có một số kiệt lực. Mạnh mẽ ăn Thanh Lang Yêu một lần công kích về sau, Cố Khinh rốt cục vẫn phải bị cường đại năng lực trùng kích được, phải ngất đi. Thanh Lang Yêu công kích đến. Tô Ứng cắn răng một cái, nhất thời đem vừa tải mới hấp thu gần ngàn năm thọ nguyên toàn bộ đện vào hệ thống. Hô hấp pháp vận chuyển hết tốc lực. Nhị lưu vũ giả hậu kỳ, nhị lưu vũ giả viên mãn, nhị lưu vũ giả cực cảnh, nhất lưu vũ giả. Từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Tô Ứng toàn thân khí thế cũng càng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng ngừng ở nhất lưu vũ giả trung kỳ. Theo lấy thực lực để bạt thăng cấp, độ khó khăn cũng sẽ càng ngày càng lớn. Cảm thụ được trên người mình nghiêng trời lệch đất được, phải biến hóa, Tô Ứng quay đầu chính là một đao hoang vắng ra ngoài. Trận linh hư thập nhị bộ mở rộng ra. Linh hư thập nhị bộ kết hợp thiên địa phục yêu đao, Tô Ứng công kích càng lúc càng nhanh. Thanh Lang Yêu liên tục bại lui. Hắn trong nội tâm muôn phần kinh hãi, người trước mắt này giống như tiểu tử là như thế nào nhanh như vậy thời gian đem thực lực tăng lên tới nhất lưu vũ giả. Bất quá một giây kế tiếp trực giác để cho hắn tránh thoát đi một đao. Nhìn công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Ứng. Thanh Lang Yêu nhất thời không ham chiến nữa, xoay người chạy. Thanh Lang Yêu thân ảnh ở trong sương mù nhanh chóng biến mất, để lại đầy mặt đất bừa bãi cùng Lang Yêu thi thể. Tô Ứng không có truy kích bởi vì hắn lực lượng cũng có chút chưa tới. Cho dù hắn đã đến nhất lưu vũ giả, chính là Thanh Lang Yêu chính là phụ cận xa gần nghe tiếng đại yêu. Tô Ứng nhanh chóng trở lại Cố Khinh bên người kiểm tra nàng thương thế. Cố Khinh sắc mặt tái nhợt, trước ngực vết thương còn đang chảy máu nhưng hô hấp vẫn tính bình ổn. Tô Ứng thở phào, từ trong bao quần áo lấy ra chữa thương đan dược uy Cố Khinh ăn vào. Sau đó hắn kéo khối tiếp theo vạt áo vì là Cố Khinh băng bó vết thương. Tô Ứng nhìn hôn mê Cố Khinh cau mày. Hắn biết rõ hiện tại nhất định phải nhanh mang Cố Khinh trở lại Ngư Dương huyện tìm chỗ an toàn để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Ngay sau đó hắn hít sâu một hơi, đem Cố Khinh cõng trên lưng phân biệt phương hướng một chút, sau đó liền hướng đến Ngư Dương huyện phương hướng cấp tốc chạy tới. Tuy nhiên mang theo Cố Khinh nhưng Tô Ứng tốc độ vẫn không giảm. Hắn xuyên toa giữa khu rừng tránh né từng đạo chướng ngại, rất nhanh sẽ đi tới Ngư Dương thị trấn bên ngoài. Nhìn trước mắt thành tường cùng nối liền không dứt người đi đường, Tô Ứng trong tâm thở phào một cái. Hắn biết rõ chỉ cần vào thành Cố Khinh liền an toàn. Cho dù cửa thành vẫn có kiểm tra, bất quá thân hình hơi hiện ra có một số chật vật, Tô Ứng đương nhiên sẽ không làm người khác chú ý, dù sao ở bên ngoài chịu đến yêu quái công kích phổ thông người dân rất nhiều. Tô Ứng cóng lấy sau lưng Cố Khinh đi tới thành bên trong tìm Nguyên Thân tiểu viện. Nơi này là lúc trước hắn vì là thuận lợi hành sự mà mướn hoàn cảnh thanh lũ rất thích hợp Cố Khinh nghỉ ngơi. Hắn đem Cố Khinh nhẹ nhẹ đặt lên giường, sau đó vì nàng đậy kín chăn. Nhìn nàng tái nhợt mà an tĩnh gương mặt, Tô Ứng hầu kết hơi lan cuộn. Mẫu đan nhiều năm, Tô Ứng lần thứ nhất có một chút cảm giác không giống nhau. Nhưng hắn biết rõ hiện tại quan trọng nhất là để cho Cố Khinh mau sớm tỉnh lại. Hắn từ trong bao quần áo lấy ra chữa thương đan dược cùng bình nước đặt ở Cố Khinh đầu giường. Sau đó hắn ngồi mép giường lặng lặng chờ đợi Cố Khinh tỉnh lại. Lúc này mới có công phu kiểm tra chính mình màn hình, trước mặt tin tức tính danh, Tô Ứng Thiên Phú, phổ thông tu vi, nhất lưu vũ giả trùng kỳ võ học, thiên địa phục yêu đao, cư cảnh, linh hư thập nhị bộ, cư cảnh, thiên hạ quyền, chưa nhập môn, bài văn trưởng, chưa nhập môn. Tự thân thọ nguyên, 50 năm tính tổng cộng hấp thu thọ nguyên, 2134 năm lẻ 9 tháng còn lại có thể dùng thọ nguyên, 100 năm 50 năm thấy vậy Tô Ứng trong nội tâm phóng khoáng một ít. Mà một lần nữa đột phá thì cần muốn 500 năm thọ nguyên. Như thế có thể thấy đột phá độ khó khăn hướng theo võ lực để bạn sẽ từng bước gia tăng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Ứng tâm cũng hướng theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng nặng. Hắn nhịn được bắt đầu lo lắng Cố Khinh có thể hay không liền loại này một mực hôn mê nữa. Ngay tại lúc này Cố Khinh lông mi hơi run rẩy động một cái, sau đó chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn thấy Tô Ứng đang ngồi ở mép giường bận tâm mà nhìn mình, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, Tô công tử ngươi. Âm thanh của nàng tuy nhiên yếu ớt nhưng lại tràn đầy lòng cảm kích, nếu không là ngươi kịp thời xuất thủ cứu giúp ta sợ rằng đã mất mạng kia thanh lang yêu tay. Nhìn tỉnh lại Cố Khinh Tô ứng trong tâm lo âu trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn cười cười, Cố cô nương quá khách khí. Chúng ta nếu là đồng bạn liền hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Hắn đón đến lại nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không có khó chịu chỗ nào? Cố Khinh khẽ lắc đầu, ta không sao, chỉ là cảm giác có chút vô lực mà thôi. Nàng vừa nói muốn ngồi dậy đến lại bị Tô ứng rôi tay đè chặt, Cố cô nương trước tiên đừng núp nhích, ngươi vừa tỉnh lại cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Tô ứng vừa nói đem gối đầu đệm ở Cố Khinh sau lưng để cho nàng dựa thoải mái nhiều chút, ta đã vì ngươi chuẩn bị chữa thương đan dược cùng nước, ngươi trước tiên uống nước làm chân, giọng nói đi. Tô ứng thấy Cố Khinh đã tỉnh lại tuy nhiên sắc mặt như cũ tái nhợt nhưng tinh thần tựa như tốt hơn nhiều, liền thoáng an tâm. Hắn nhớ lúc trước ở trong thành mua một ít nguyên liệu nấu ăn liền quyết định đi nhà bếp vì là Cố Khinh làm nhiều chút ăn để cho nàng khôi phục thể lực. Cố cô nương ngươi trước tiên nằm một hồi mà ta đi cấp ngươi làm nhiều chút ăn. Tô ứng vừa nói liền đứng lên. Cố Khinh nhẹ nhàng gật đầu nhìn Tô ứng đi ra khỏi phòng, bóng lưng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới tại chính mình thụ thương hôn mê thời điểm sẽ là một cái nhận thức không lâu nam tử tỉ mỉ như vậy chiếu cố mình. Hắn không rõ, Tô ứng làm như vậy cũng có mục đích của hắn. Bước vào trạm yêu ti thu được vũ khí công pháp. Đây là Tô ứng trước mắt nghĩ việc muốn làm. Trừ chỗ đó ra tại cái yêu man này hoành hành thế giới bên trong thu được một phần bảo hộ cũng có thể tăng cường chính mình sống sót kỳ ngộ. Lại cái khác chính là Tô ứng cảm giác mình hoặc là hấp thu thọ nguyên là nhất định phải dựa vào chém yêu cũng hoặc là giết người đến tiến hành để bạn. Như vậy gia nhập trạm yêu ti chém yêu khẳng định có thể đạt được trạm yêu ti khen thưởng. Cái này tương đương với nhiều thêm một phần phúc lợi. Nghĩ như vậy Tô ứng tại trong phòng bếp nhanh lên. Chương 18. Nàng tâm loạn. Nguyên thân kỳ thực cũng không thường thường ở trong nhà nấu cơm, bất quá vẫn là chuẩn bị tương ứng nguyên liệu nấu ăn, Tô ứng làm lên cơm đến cũng là nhuần nhuyễn. Chỉ chốc lát mà Tô ứng liền bưng một chén nóng hổi cháo đi tới. Hắn đem cháo đặt ở mép giường thấp bàn bên trên, sau đó dè đặt đỡ dậy Cố Khinh để cho nàng ngồi tê đít đầu giường. Cố cô nương cẩn thận nóng. Tô ứng vừa nói đem chén cháo đưa tới Cố Khinh trong tay. Cố Khinh nhận lấy chén cháo nhẹ nhàng thổi một chút sau đó ngụm nhỏ uống. Cháo nấu êm ái vừa phải vào miệng tan đi còn mang theo nhàn nhạt mùi gạo cùng một chút ý nghĩ ngọt ngào. Cố Khinh uống ở trong miệng ấm áp trong lòng. Hai người liền loại này, một cái uống cháo một cái lặng lặng nhìn trong căn phòng tràn ngập một loại ấm áp mà mập mờ bầu không khí. Cố Khinh uống xong cháo sau đó, cảm giác thể lực khôi phục rất nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô ứng lại phát hiện người sau chính nhìn không chớp mắt chính mình, trong ánh mắt tựa như có dạng khác tình cảm. Cố Khinh mặt hơi đỏ lên có chút ngượng ngùng túi đầu xuống, Tô công tử ngươi. Cố cô nương có thể cảm giác như thế nào? Cố Khinh lắc đầu một cái, ta đã tốt hơn nhiều. Tô công tử cháo nấu uống ngon thật. Tô ứng cười cười, Cố cô nương yêu thích là tốt rồi. Ngươi vừa tỉnh lại cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hắn vừa nói đứng lên đi ra ngoài, ta thì ở cách vách căn phòng, nếu mà Cố cô nương có cần gì cứ gọi ta. Cố Khinh nhìn Tô ứng đi ra khỏi phòng bóng lưng trong lòng dâng lên một luồng không tên tâm tình. Nàng tâm loạn. Vào giờ phút này, ở một cái u ám trong địa lao, Lý Tam mở ra một đôi mắt. Đập vào mắt địa phương hắn đã bị mấy gia tộc lớn tộc trưởng vây quanh, bọn họ mặt lộ hung quang trong mắt lập lòe lửa giận. Mấy gia tộc lớn chỉ trích Lý Tam hại chết bọn họ tử đệ đồng thời còn trộm đi bí tịch võ công đi bán tiền. Nội gia quyền võ quán quán chủ hung tận trợn mắt nhìn Lý Tam tức giận nói, ngươi tại sao phải hạ độc thủ như vậy? Lý Tam lúc này còn có một ít mơ mơ màng màng, từ khi bị chẳng biết tại sao truy kích về sau hắn liền bắt đầu chạy trốn. Chính là cuối cùng không chống nổi mấy gia tộc lớn cùng nội gia quyền võ quán, cuối cùng Lý Tam còn là bị bắt. Đối mặt loại này cáo buộc, Lý Tam lại vẻ mặt rào hòa, hắn trong nội tâm đột nhiên minh bạch, cái này mọi thứ đều là Tô ứng làm. Tô ứng tại đem đoan uổng bức cho chính mình, đều là Tô ứng làm. Lý Tam khàn cả giọng hô, cố gắng đem tội danh giao cho Tô ứng. Nhưng mà hắn quỷ kế cũng không có được như ý, mấy gia tộc lớn tộc trưởng cũng không phải dễ gạt như vậy, bọn họ lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt sau đó ra lệnh một tiếng, mấy cái người hầu hung hãn mà hướng phía Lý Tam bổ tới. Thê thảm tiếng khóc kêu nhất thời vang dội, Lý Tam bị những người làm này tàn nhẫn đánh nhau đến trên mặt hắn trên thân hiện đầy vết thương. Bởi vì bị buộc chặt cái này, Lý Tam không thể phản kháng. Cứ việc Lý Tam không ngừng yêu cầu tha cho cùng biện giải, nhưng mấy gia tộc lớn lại không nhúc nhích chút nào. Bọn họ nhận định Lý Tam chính là kẻ cầm đầu, vô luận hắn làm sao ngụy biện đều vô pháp thay đổi sự thật này. Cuối cùng Lý Tam tại thê thảm tiếng khóc kêu bên trong mất đi ý thức, thân thể của hắn vô lực ngã trên mặt đất. Lý Tam đến chết đều không có hối hận chính mình hành động. Nếu mà Tô ứng không phải xuyên việt mà đến, nếu mà Tô ứng không có hệ thống, như vậy ngày nào đó Lý Tam vứt bỏ Tô ứng sẽ chết tại xà yêu tay. Mà Lý Tam tại Tô ứng hải cốt chưa hàn dưới tình huống còn muốn đến tướng Tô ứng cuối cùng tài sản toàn bộ trộm đi. Lý Tam tâm đã sớm nát vụn xuyên thấu qua. Một cái gia tộc người khinh bị liếc mắt nhìn Lý Tam lúc này mới lên tiếng nói ra, ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, Lý Tam thực lực căn bản, bốn, liền không có khả năng đem xà yêu giết chết, hơn nữa căn cứ vào cửa hàng lão bản từng nói, người kia tối thiểu là nhị lưu vũ giả. Cho nên cha Tô ứng, hướng theo một tên tuổi cao lão giả dứt tiếng mấy cái gia tộc tộc trưởng đều đồng ý một tràng phong ba đang nổi lên. Ngày thứ hai Tô ứng chậm rãi tỉnh lại, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt hắn mang theo một chút ấm áp. Ngoài cửa sổ phi điểu mà chính thì thầm kêu. Hắn hồi tưởng lại ngày hôm qua cùng Cố Khinh sống chung thời gian trong lòng dâng lên một luồng không tên tâm tình. Ngay tại lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng vang lên Cố Khinh thanh âm truyền đến, Tô công tử ngươi tỉnh sao? Tô ứng đội vàng đứng dậy mặc quần áo mở cửa chỉ thấy Cố Khinh đứng ở ngoài cửa mang trên mặt một chút nhàn nhạt cười mỉm. Cố cô nương ngươi tìm ta có việc sao? Tô ứng hỏi. Nhìn khẽ gật đầu một cái đưa cho Tô ứng một bản, bốn, vũ khí bí tịch. Tô công tử ngày hôm qua ngươi chiếu cố ta cả ngày ta không cách nào báo đáp. quyển vũ kỹ này bí tịch là ta tình cờ đoạt được, có lẽ đối với ngươi có một số giúp đỡ. Tô Ứng nhận lấy bí tịch lật xem mấy tờ, nhất thời bị trong đó tinh diệu chiêu thức hấp dẫn. Hắn ngẩng đầu lên cảm kích nhìn Cố Khinh, Cố cô nương phần lễ vật này quá quý trọng ta. Tô công tử không nên khách khí. Cố Khinh đánh gãy Tô Ứng mà nói, ngươi ngày hôm qua nấu cháo uống rất ngon, xem như ta đối với ngươi nho nhỏ cảm tạ đi. Tô Ứng cười cười đem bí tịch thu vào trong ngực, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Cố cô nương về sau nếu như có cần gì giúp đỡ cứ mở miệng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, bầu không khí nhất thời trở nên dễ dàng hơn. Cố Khinh dừng một cái này tại, mới đề nghị, Tô công tử ta đối với, đúng, Ngư Dương huyện còn không quá giải, ngươi có thể dẫn ta tứ xứ đi dạo sao? Tô Ứng vui vẻ đáp ứng. Hai người sánh vai đi ra tiểu viện, sáng sớm sương mù đang từ từ tản đi, lộ ra Ngư Dương huyện rắc rối phức tạp đường. Cố Khinh ngẩng đầu nhìn lại phương xa núi cao liên miên mây mù chuyển động phảng phất một phiến thần bí tiên cảnh. Mà gần bên hai bên đường phố phòng ốc hôn tạm hấp dẫn phong cách khác nhau, vừa có phong cách cổ xưa kiến trúc bằng gỗ, cũng có kiểu mới gạch đá kết cấu biểu dương ra Ngư Dương huyện tốt xấu lẫn lộn đặc tính. Tô Ứng thấy Cố Khinh đối với, đúng, xung quanh hết thảy tràn đầy hiếu kỳ, liền chủ động giới thiệu Ngư Dương huyện tình huống. Hắn nói cho nàng biết Ngư Dương huyện ở tại cao chân núi là một cái địa lý vị trí 10 phần trọng yếu, giao thông yếu đạo. Vì vậy mà tại đây tụ tập đủ loại người, có đến từ các nơi thương nhân thủ nghệ nhân, cũng có trong trốn giang hồ hiệp khách lưu dân, khiến cho Ngư Dương huyện trở thành một tốt xấu lẫn lộn tràn đầy kỳ ngộ địa phương. Đợi thuận miệng ăn một ít tảo thị trên sau bữa ăn sáng, hai người tiếp tục dọc theo đường dạo chơi. Cố Khinh thỉnh thoảng hướng về Tô Ứng hỏi thăm liên quan tới Ngư Dương huyện phong thổ nhân tình giang hồ chuyển thuyết trở. Tại dạo bước quá trình bên trong, Cố Khinh cuối cùng vẫn tiết lộ tự mình tới đến Ngư Dương huyện mục đích chân chính, thật sự không dám giấu giếm, ta lần này tới Ngư Dương huyện chính là điều tra một chuyện. Bất quá cụ thể là chuyện gì ta tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Tô Ứng tỏ ra là đã hiểu, Cố cô nương yên tâm ta sẽ không hỏi nhiều. Ngươi cần trợ giúp gì cứ việc nói cho ta. Vậy còn ngươi? Cố Khinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Ứng, nàng không thích nợ ơn người khác, Tô công tử ngươi trợ giúp ta rất nhiều, nếu mà ngươi có muốn có thể nói cho ta, ta nhất định tận lực. Chương 19. Võ khác tìm cớ. Đao khách online đánh mặt. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đã đi tới Ngư Dương huyện tập trung tâm thành phố. Tại đây tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt, đủ loại quầy hàng bày la liệt, tiếng giao hàng liên tục. Cố Khinh nhìn xung quanh bận rộn cảnh tượng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Nàng yêu thích loại này tràn đầy sinh hoạt khí tức mới, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng chân thực hòa thân cắt. Nói thật tại thủ đô thật đúng là chưa từng thấy qua loại cảnh tượng này. Kinh thành cũng có, chỉ có điều Cố Khinh rất ít rời khỏi trạm yêu ti mà thôi. Cái này một lần nàng phụ mệnh đi tới Ngư Dương huyện chỉ vì điều tra một chuyện. Nhưng mà Cố Khinh vẫn chưa nghĩ ra ứng làm như thế nào làm. Tô Ứng nhìn Cố Khinh tràn đầy phấn khởi bộ dáng, trong tâm nhịn được có chút buồn cười. Đại tiểu thư này đến từ trạm yêu ti, bình thường sống an nhàn sung sướng, phòng trừng rất ít có cơ hội tiếp xúc được loại này phố phường sinh hoạt. Bất quá, nàng tựa như cũng không bài xích loại hoàn cảnh này, ngược lại đối với, đúng, những chuyện này hiện ra hết sức cảm thấy hứng thú. Cố cô nương nơi này có một nhà mứt quả ăn cực kỳ ngon, có cần hay không nếm thử? Tô Ứng chỉ đến cách đó không xa một cái quán nhỏ nói ra. Cố Khinh thuận theo Tô Ứng ngón tay phương hướng nhìn đến, chỉ thấy một cái trên sạp nhỏ bày đầy chuối chuối óng ánh trong suốt mứt quả, phía trên còn dính chút hạt bừng cùng đường trắng, thoạt nhìn mười phần dụ người. Ánh mắt của nàng nhất thời sáng lên lên, thật sao? Vậy bổn tiểu thư có thể phải thật tốt nếm thử. Vừa nói, Cố Khinh liền không kịp chờ đợi hướng về quán nhỏ đi tới. Tô Ứng nhìn Cố Khinh mặt đầy mong đợi bộ dáng, trong tâm nhịn được cảm thấy một tia ấm áp. Cố Khinh không có chút nào loại kia bênh báo hung hăng tư thái, mặc dù thì nhìn cao lãnh giống như sông băng. Hai người đi tới quán nhỏ trước, Cố Khinh trả tiền đồng không khách khí chút nào, cầm lên một chuỗi đường hồ lô liền cắn. Chua ngọt sơn cha cùng trong bắt đường y tại trong miệng nàng đan vào một chỗ, để cho nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thế nào? Ăn ngon không? Tô Ứng nhìn Cố Khinh ăn say sưa ngon lành bộ dáng cười hỏi. Ân ân, ăn ngon cực. Cố Khinh vừa nhai đến mức quả vừa hàm hồ không rõ nói, Tô công tử ngươi đề cử nhà này mức quả quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Ứng nhìn Cố Khinh vậy đáng yêu ăn tướng, trong tâm nhịn được cảm thấy một tia vui thích. Hai người tiếp tục tại trên chợ đi lang thang thưởng thức các món ăn ngon cùng ăn vặt. Cố Khinh tựa như hoàn toàn quên thân phận của mình cùng mục đích, đắm chìm trong loại này đơn giản khoái lạc trong cuộc sống. Tô Ứng cũng không có nhắc nhở nàng, chỉ là lặng lẽ bồi bạn đang bên cạnh nàng hưởng thụ phần này hiếm thấy yên tĩnh cùng hạnh phúc. Nhưng mà thời gian tốt đẹp luôn là ngắn ngủi. Làm hai người đi dạo xong chợ đêm chuẩn bị trở về chỗ ở, lúc lại ngoài ý muốn gặp phải một nhóm khách không mời mà đến. Ơ, đây là ai vậy? Một cái kỳ quái âm thanh vang lên, làm sao? Ngươi không ở nhà hảo hảo tu luyện, ngươi võ học đi ra tìm nữ nhân. Tô Ứng quay đầu nhìn đến, chỉ thấy một cái ăn mặc vẫn tính có thể người mang theo mấy tên thủ hạ đang đứng tại cách đó không xa, trên mặt mang không có ý tốt đủ cười. Tô Ứng hiếp hiếp mắt nhận ra người này là chính mình đối thủ sống còn, võ khắc. Cố Khinh cũng nhìn thấy chờ người mặt nàng sắc nhất thời trở nên có chút khó coi, những người này là ai? Bọn họ thoạt nhìn thật giống như không có hảo ý. Tô Ứng nhẹ nhàng nắm Cố Khinh tay tỏ ý nàng không cần phải sợ, không có việc gì, những người này chỉ là ta một ít đối đầu mà thôi. Ngươi đứng ở chỗ này không nên động, ta đi giải quyết bọn họ. Vừa nói, Tô Ứng liền bung ra Cố Khinh tay hướng về võ khắc chờ người đi tới. Cố Khinh nhìn Tô Ứng bóng lưng trong lòng dâng lên một luồng không tên tâm tình. Hồi lâu nàng tài, mới, không biết từ lúc nào đột nhiên phát hiện mình lại bắt đầu lo lắng Tô Ứng an nguy đến. Xảy ra chuyện gì? Tô Ứng đi tới võ khắc trước mặt lạnh lùng nhìn hắn, võ khắc ngươi muốn làm gì? Võ khắc cùng nguyên thân một dạng đều là du côn lưu manh. Tương tại một lần nện vào yêu quái thời điểm đạt được cơ duyên. Hôm nay trở thành Ngư Dương huyện một địa phương nhỏ tiểu đầu mục. Nếu mà không phải hắn hôm nay chủ động tới gây chuyện mà Tô Ứng sợ rằng cũng không nghĩ đến hắn. Làm cái gì? Võ Khắc cười lạnh một tiếng, đương nhiên là tới tìm người phiền toái. ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, lại dám cùng ta cướp nữ nhân? Tô Ứng nhướng mày một cái, ngươi nói nhăng gì đó? Ai là nữ nhân ngươi? Đương nhiên là nàng. Võ Khắc chỉ đến cô khinh nói, cái nữ nhân này lão tử coi trọng. Ngươi thức thời mà nói liền cút ra nhanh lên, không thì đừng trách lão tử không khách khí. Đúng, không khách khí. Mấy cái tiểu đệ nhất thời phụ họa. Tô Ứng nghe vậy cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói, Võ Khắc, ngươi không nên quá phận. Cố cô nương không phải ngươi có thể tùy tiện vũ nhục. Vũ nhục? Lão tử liền vũ nhục nàng thế nào? Võ Khắc phách lối nói, ngươi một cái phế phẩm cũng dám cùng lão tử hò hét, thật là ngại sống nhiều quá rồi. Vừa nói, Võ Khắc liền vây tay hướng về Tô Ứng công tới. Tô Ứng sớm có chuẩn bị né người tránh thoát Võ Khắc công kích, sau đó để tay sau lưng một quyền đập về phía Võ Khắc ở ngực. Ầm. Một tiếng vang trầm đục truyền đến, Võ Khắc bị Tô Ứng một quyền đập bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Thủ hạ của hắn thấy vậy dồn dập tiến đến đỡ hắn dậy, sau đó hung tợn trợn mắt nhìn Tô Ứng, ngươi lại dám đánh tổn thương lão đại chúng ta. Võ Khắc vùng vây đến đứng lên, sắc mặt tái xanh chỉ đến Tô Ứng, ngươi lại dám đả thương ta. Người đâu lên cho ta đánh chết hắn. Thủ hạ của hắn nhóm nghe vậy dồn dập móc ra vũ khí hướng về Tô Ứng phong tới. Nhưng mà Tô Ứng nhưng chưa lộ ra chút nào sợ hãi sắc. Thân hình hắn như điện thần tốc xuyên toa trong đám người, mỗi một lần xuất thủ đều vô cùng tinh chuẩn, trong nháy mắt liền có mấy người ngã xuống đất không bình thường. Cố Khinh đứng ở một bên nhìn Tô Ứng đại triển thần uy, trong tâm nhịn được tối thầm than. Nàng phát hiện mình lúc trước đối với, đúng, Tô Ứng thực lực vẫn là có chút đánh giá thấp người nam nhân này, không chỉ trí tuệ hơn người hơn nữa tại võ lực trên sự khống chế đã là trình độ lô hỏa thuần thanh. Có thể ngay cả Tô Ứng mình cũng không biết đây là hô hấp pháp đại thành kết quả. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Võ Khắc cùng thủ hạ của hắn nhóm toàn bộ nằm trên đất rên rỉ thống khổ. Xem ra không có một năm nửa năm đừng nghĩ khôi phục. Tô Ứng bô vỗ tay trên cho bụi lạnh lùng nhìn Võ Khắc một cái, lần này chỉ là cho ngươi một bài học, nếu mà còn dám tìm phiền toái cũng đừng trách ta không khách khí. Nhưng mà ngay tại lúc này, một hồi dồn dập tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo một đám quan binh vây quanh. Xảy ra chuyện gì? Tại đây làm sao có người đánh nhau? Dẫn đầu quan binh lớn tiếng hỏi. Võ Khắc gặp một lần quan binh đến nhất thời đến tinh thần. Hắn vùng vây đến bỏ dậy chỉ đến Tô Ứng la lớn, quan gia nhanh bắt lấy cái này ác đồ. Hắn ban ngày ban mặt hành hung đã thương người quả thực vô pháp vô thiên. Tô Ứng nhướng mày một cái, không nghĩ tới cái này Võ Khắc vậy mà vô sỉ như thế trả đũa. Hắn vừa muốn giải thích lại thấy dẫn đầu quan binh vung tay lên, mặc kệ nhiều như vậy trước tiên đem người mang trở về rồi hay nói. Chương 20. Nha môn liền loại này, Tô Ứng bị quan binh mang hồi nha môn. Cố Khinh muốn theo sau lại bị quan binh ngăn cản. Ngươi là người nào? Nha môn trọng địa, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Cố Khinh mân một chút môi muốn cầm xuất từ chính mình lệnh bài đến nhưng mà ngừng dừng một cái. Nàng minh bạch nếu mà lúc này lấy ra lệnh bài quan này kém có nhận biết hay không là một cái vấn đề, trừ chỗ đó ra nàng muốn điều tra vấn đề khả năng cũng sẽ thất bại. Ý niệm tới đây Cố Khinh mím môi không nói thêm gì nữa, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tô Ứng bị mang đi. Trong nội tâm nàng cũng đã là bốn bề sóng dậy. Ngư Dương quan huyện lại cư nhiên như thế chi hắc. Rõ ràng là nhóm người kia xuất động thủ trước chính là quan lại căn bản không nghe biện giải lập tức liền bắt Tô Ứng. Nhìn đóng thật chặt đại môn Cố Khinh con người bên trong có ám quang qua. Quan lại cũng không có thẩm tra Tô Ứng mà là tiếp tục đem hắn mang vào phòng giam. Tô Ứng có thể phản kháng nhưng mà hắn không có. Bởi vì nếu mà Tô Ứng thật tiến hành phản kháng như vậy chú định sẽ bại lộ thực lực. Một khi thực lực hiện tại bại lộ đem sẽ đưa tới mấy gia tộc lớn chú ý, Tô Ứng còn không nghĩ, liền nhanh như vậy bại lộ. U ám ở bước trong phòng giam Tô Ứng lặng lặng mà ngồi tại trên chiếu nhắm mắt dưỡng thần. May nhờ cũng không có khác phiền. Lao ngục rất yên tĩnh tĩnh được lòng người đều lay động. Tô Ứng không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ vận chuyển hô hấp pháp tu luyện. Hai tay của hắn bị xích sắt khóa lại nhưng trên mặt lại không hoảng hốt chút nào chi sắc. Phòng giam bên ngoài trong sân nhỏ Cố Khinh lo lắng đi qua đi lại. Nàng đang nghĩ biện pháp cứu viện Tô Ứng nhưng lại không muốn bại lộ thân phận của mình. Cái này khiến nàng lọt vào tình huống lưỡng nan. Võ Khắc chỉ huy tiểu đệ đuổi tới nhưng lại bị Cố Khinh cho trốn. Nàng hiện tại muốn điều tra Ngư Dương huyện cho nên không bại lộ mới là điểm mấu chốt. Sáng sớm hôm sau một cái ngục tốt đi tới mở ra cửa phòng giam uy. Người đi ra. Hắn hướng về phía Tô Ứng hô. Tô Ứng mở mắt xem ngục tốt sau đó ung dung đứng lên. Hắn biết rõ đây là quan phủ bắt đầu thẩm vấn hắn. Hắn không sợ thẩm vấn bởi vì sự thật bày ở nơi đó hắn cũng không có làm gì sai. Tô Ứng được đưa tới một gian phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn bày đầy đủ loại hình cụ để cho người nhìn không rét mà run. Nhưng mà Tô Ứng lại vẫn duy trì trấn định. Tính danh? Quan thẩm vấn viên lạnh lùng hỏi. Tô Ứng. Tuổi tác? 20. Vì sao đả thương người? Bọn họ động thủ trước. Tô Ứng đơn giản hồi đáp. Quan viên văng một cái Tô Ứng quần áo cái này tại, mới, ý vị không rõ mở miệng nói có thể là chuyện này không thể đơn giản như vậy định à. Nếu như ngươi đáp ứng bồi thường một số bạc. Tô Ứng nghe vậy cười để cho ta ra bạc. Không thể nào. Kia quan viên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không có biện pháp sao? Người tới ra hình tra tấn. Tô Ứng nhướng mày một cái nhưng hắn cũng không có phản kháng. Hắn biết rõ chính mình một khi phản kháng liền sẽ triệt để mất đi quyền chủ động. Hơn nữa cái này vương triều vẫn là quan phủ thống trị. Chọc giận quan phủ không lý trí. Hắn lặng lặng chờ đợi khán quan phủ rốt cuộc có thể chơi ra cái trò gì đến. Nhưng mà ngay tại ngục tốt chuẩn bị đối với, đúng, Tô Ứng dụng hình lúc bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng bước chân. Tiếp theo một đạo có một số ồn ồn âm thanh vang lên, dừng tay. Hướng theo quải trượng âm thanh rơi xuống quan viên quay đầu nhìn đến chỉ thấy một cái có một số giả yếu lão giả đi tới. Hắn thân thể mặc một bộ thanh sắc quan viên bảo rõ ràng đã tuổi già lại khí chất phi phàm. Sau lưng đang theo một cái mặc áo trắng nữ tử nàng có trong trắng lộ hồng cằm nhọn lông mày xuống, bên dưới là lông mày sơ mục đích lãng mắt phượng chất vân thế hắc ô phát khiến người ta vừa nhìn liền không rời mắt nổi con ngươi. Chính là Cố Khinh. Lão giả lấy ra một tấm lệnh bài, ta là Đô Sát viện người hiện tại muốn thẩm vấn cái này phạm nhân. Hắn ngữ khí không thể nghi ngờ để cho tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Quan viên xem lão giả lệnh bài sắc mặt nhất thời biến. Hắn không nghĩ tới cái này lão giả vậy mà sẽ là Đô Sát viện người. Đô Sát viện chính là đặc biệt giám sát quan viên cơ cấu, hắn cũng không dám đắc tội. Quay đầu hắn nhìn về phía Tô Ứng trong nội tâm hơi kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ cái người này lại còn cùng Đô Sát viện người có liên quan. Nếu cô nương là Đô Sát viện người vậy dĩ nhiên có thể để thẩm vấn phạm nhân. Quan viên nở nụ cười nói, chỉ là cái này phạm nhân dính líu đã thương người chúng ta vẫn còn ở thẩm vấn. Không cần. Lão giả đánh gậy hắn mà nói, ta sẽ đích thân thẩm vấn hắn. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Quan viên bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo thủ hạ rời khỏi thẩm vấn địa phương. Vừa ra nhất thời bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Người bên cạnh lúc này mới lên tiếng nói, lão đầu kia bình thường không làm sao người hầu chỉ thích ở trong nhà đọc sách viết chữ, không nghĩ đến cư nhiên bắt người bắt hắn cho nổ ra đây. Nếu để cho hắn bên trên một cái tấu chương chúng ta cũng phải chơi xong. Nghe thấy lời này ra ngoài quan viên biết vậy chẳng làm nửa khắc tài, mới mở miệng nói không có chuyện gì, chúng ta chính là huyện lệnh đại nhân, người xảy ra chuyện huyện lệnh đại nhân tự nhiên sẽ bảo đảm chúng ta. Trong lồng giam nhìn khẽ đi tới Tô Ứng trước mặt tháo gỡ trên tay hắn xích sắt, ngươi không sao chứ? Tô Ứng hoạt động một chút cổ tay, ta không sao. Ngươi làm sao sẽ tới tại đây? Ta không yên lòng ngươi. Cố Khinh nói ra còn nháy mắt một chút, ánh mắt tiếp tục mở miệng nói, vị này là Trương lão tiên sinh, là ta đã từng tiếp xúc qua người, là một cái đỉnh người tốt. Trương Hồng Trinh nhẹ nhàng nuốt chòm râu cười khẽ gật đầu. Lúc này mới lên tiếng nói, Tô tiểu huynh đệ ngươi sự tình ta cũng nghe được, ngươi cái này có người giảng thuật cho lão phu, không nghĩ đến tại Ngư Dương huyện còn có loại chuyện này phát sinh, lão phu một biết rõ chuyện này liền lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới, chỉ sợ ngươi chịu ủy có gì. Nhưng mà Trương Hồng Trinh trong nội tâm chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn thật không ngờ kinh thành Cố Khinh cư nhiên tại đây là một cái tên không biết lai lịch nam nhân tự mình tháo gỡ xiềng xích. Trương Hồng Trinh cũng tức thời cũng không tiếp tục lưu lại mà là ngược lại đi ra ngoài, lúc này mới lên tiếng nói, Cố cô nương đi theo ta. Nhìn cái gật đầu một cái Tô Ứng liền đi theo nàng ra ngoài. Hắn biết rõ lần này có thể thoát hiểm nhờ có Cố Khinh kịp thời chạy tới, không thì một khi dụng hình sẽ bị bại lộ hắn bí mật. Mặc dù nói trực tiếp cường lực tránh thoát cũng không phải không thể, nhưng mà nếu mà làm như vậy sẽ đắc tội quan phủ, cái khác sẽ bại lộ thân phận của mình. Hai người đi ra nha môn sau đó cũng không có lập tức phản quay về chỗ ở mà là tìm một cái địa phương vắng vẻ dừng lại. Trương Hồng Trinh nhìn bóng lưng hai người đi càng xa cái này tài, mới thở phào một cái, hắn cái này tài, mới xoay người lại tiến vào nha môn đi vào bẩm báo huyện lệnh. Đêm đó vị kia bắt Tô Ứng quan viên cũng đã bị chút cổ ném vào hồ sen bên trong. Không có ai biết Trương Hồng Trinh rốt cuộc nói cái gì. Bên này, ngươi, Tô Ứng chân thành nói, nếu mà không phải ngươi kịp thời chạy tới ta sợ rằng liền giữ nhiều lấy ít. Chương 21, để cho nàng rời khỏi, lấy lui làm tiến. Hai người trở lại tiểu viện, Tô Ứng nhìn Cố Khinh trong tâm lộ ra cảm kích cùng bận tâm chi tình. Hắn biết rõ Cố Khinh vì là cứu mình không tiếc bại lộ thân phận của mình, cái này khiến hắn vừa cảm động lại lo âu. Cố cô nương ngươi hôm nay vì cứu ta bại lộ thân phận sợ rằng sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Tô Ứng trầm giọng nói, ngươi chính là mau sớm rời khỏi cái này tiểu viện đi, lấy miễn bị quan phủ a còn có một ít lộn xộn lung tung người phát hiện. Cố Khinh nghe vậy nhất thời liễu mi dựng thẳng tiểu độ nói, Tô Ứng ngươi đây là tại đuổi ta đi sao? Bản tiểu thư hảo tâm hảo ý cứu ngươi, nhưng ngươi đối đãi như vậy ta thật là khiến người ta đau lòng. Tô Ứng thấy Cố Khinh nổi giận trong lòng căng thẳng đội vàng giải thích, Cố cô nương ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải muốn đuổi ngươi đi, chỉ là lo lắng ngươi an toàn. Võ khác người kia âm hiểm xảo trá có thủ tất báo, hắn như biết rõ thân phận ngươi nhất định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Cố Khinh nghe Tô Ứng giải thích trong tâm nộ khí thoáng lắng xuống một ít, bất quá nàng không có dễ gạt như vậy. Nàng nhẹ hừ một tiếng nói ra, bản tiểu thư tự có chừng mực không cần ngươi bận tâm. Nhưng lại ngươi về sau phải cẩn thận một chút, đừng có lại để cho Cố Khinh loại tiểu nhân này được như ý. Tô Ứng gật đầu một cái biểu thị mình biết cẩn thận ứng đối. Hắn biết rõ Cố Khinh là một có chủ kiến nữ hài, tự mình nói nhiều ngược lại sẽ dẫn tới nàng phản cảm. Ngay tại lúc này bên ngoài sân nhỏ đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên áo. Tô Ứng cùng Cố Khinh hai mắt nhìn nhau một cái, trong tâm đều dâng lên một luồng dự cảm không hay. Cố Khinh đi bên ngoài nhìn một chút rồi mới trở về mở miệng nói, võ khắc dẫn một đám người đến nói là đến nói xin lỗi. Tô Ứng nghe vậy nhất thời nhíu mày. Bọn họ cũng đều biết, thậm chí Ngư Dương huyện đều biết rõ cái người này từ trước đến giờ thủ đoạn độc ác có thù tất báo ác độc muôn phần, hắn làm sao có thể thật đến nói xin lỗi. Trong này nhất định có bẫy. Đi đi ra xem một chút. Tô Ứng trầm giọng nói ra dẫn đầu hướng về bên ngoài sân nhỏ đi tới. Cố Khinh đi theo Tô Ứng sau lưng trong tâm âm thầm cảnh giác. Nàng biết rõ trận này tỷ đấu vừa mới bắt đầu. Đi tới bên ngoài sân nhỏ chỉ thấy Lưu Cửu mang theo một đám thủ hạ đứng ở nơi đó trên mặt mang hương ngụy nụ cười. Vừa thấy được Tô Ứng cùng Cố Khinh đi ra hắn lập tức tiến đến một bước không người một cái thật sâu. Tô công tử, Cố cô nương tại hạ có mắt không có trâu, đắc tội nhị vị đặc biệt ở đây đến trước nói xin lỗi. Tô Ứng lạnh lạnh mà nhìn trước mắt cái người này diện mạo cũng không nói lời nào. Hắn biết rõ cái người này rất giàu hoạt sẽ không dễ dàng lộ ra chân tướng. Cố Khinh cũng không nói gì chỉ là dùng ánh mắt tỏ ý Tô Ứng cẩn thận ứng đối. Thấy Tô Ứng cùng Cố Khinh đều không nói lời nào trong lòng có chút suy nhược. Nhưng Lưu Cửu vẫn là kiên trì đến cùng tiếp tục nói, Tô công tử, Cố cô nương tại hạ biết rõ nhị vị đều là cao nhân cho nên đặc biệt mà chuẩn bị một phần hậu lễ hy vọng có thể đền bù nhị vị tổn thất. Vừa nói, hắn vung tay lên bọn thủ hạ lập tức đưa lên mấy cái dương lớn. Lưu Cửu tự mình mở ra dương lộ ra từng dương vàng bạc châu báu cùng dược liệu chân quý. Nhưng mà Tô Ứng cùng Cố Khinh nhưng không có vì chỗ động. Bọn họ biết rõ những này cái gọi là hậu lễ sau lưng nhất định có âm mưu càng lớn. Quả nhiên những này quỷ dị thấy Tô Ứng cùng Cố Khinh không hề bị lay động, trong tâm càng thêm nóng nảy. Hắn chuyển đề tài bắt đầu dò xét lên Cố Khinh lai lịch, "Cố cô nương tại hạ nghe nói ngươi là từ ngoại địa đến, không biết cô nương là cái nào thế gia đại tiểu thư? Có thể kết giao cô nương dạng cao nhân này tại hạ thật là có phúc ba đời a." Cố Khinh nghe vậy trong lòng căng thẳng. Nàng biết rõ Cố Khinh đây là đang thăm dò thân phận của mình. Nếu mà nàng tùy ý biên tạo một cái thân phận rất dễ dàng cũng sẽ bị phá thủng, đến lúc đó ngược lại sẽ lọt vào bị động. Ngay sau đó nàng nhàn nhạt coi chừng nhẹ một cái nói ra, "Triệu công tử có lòng. Bản tiểu thư thân phận cũng không trọng yếu là Triệu công tử về sau hành động." Bởi vì Cố Khinh đang trả lời Cố Khinh lúc ngôn ngữ cậu thả không có rõ ràng triển lãm thực lực của chính mình bối cảnh, cái này khiến Cố Khinh sản sinh một loại ảo giác cho rằng Cố Khinh cũng hắn không có trong tưởng tượng cường đại như vậy chỗ dựa. Loại này hiểu lầm để cho Cố Khinh trong tâm hoảng sợ giảm bớt mấy phần, cũng kích động nội tâm của hắn tham lam cùng ác niệm. Màn đêm buông xuống tháng sắc như mực. Trong sân nhỏ Tô Ứng lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh cái bàn đá nhắm mắt dưỡng thần. Đi qua ba ngày dạy vò hắn cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút lấy ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Mà lúc này Lưu Cửu lại đang âm thầm sách lược một đợt âm mưu. Hắn quyết định thừa dịp lúc ban đêm lẻn vào tiểu viện nhất cử đánh chết Tô Ứng chấm dứt hậu hoạn. Hắn thấy chỉ cần Tô Ứng cái chết Cố Khinh liền mất đi ô dù, đến lúc đó hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Màn đêm buông xuống yên lặng như tờ. Lưu Cửu mang theo một đám thủ hạ lén lút lẻn vào tiểu viện. Bọn họ giống như quỷ mị một dạng, bình thường trong bóng đêm thần tốc xuyên toa tìm kiếm Tô Ứng tung tích. Nhưng mà bọn họ nhất cử nhất động lại sớm bị Tô Ứng phát hiện. Tô Ứng tuy nhiên nhắm mắt dưỡng thần nhưng cảm giác lại giống như ra một dạng, bình thường thời khắc giám sát quản chế xung quanh hết thảy. Làm Cố Khinh chờ người tới gần bàn đá lúc Tô Ứng đột nhiên mở mắt. Hắn trong mắt lóe lên một tia hàn mang, sau đó thân hình như điện một dạng động. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp trầm đục tiếng vang lên, Lưu Cửu mang theo thủ hạ còn chưa kịp phản ứng liền từng cái bay ngược ra ngoài ngã rầm trên mặt đất mất đi. Lưu Cửu thấy vậy kinh hãi mất sắc. Hắn không nghĩ đến Tô Ứng thực lực thật không ngờ cường đại thế này, liền thủ hạ của hắn đều không phải một hiệp chi địch. Hắn trong lòng dâng lên một luồng cảm giác sợ hãi nhưng mà tham lam cùng điên cuồng. Tô Ứng ngươi lại dám tổn thương thủ hạ ta. Hôm nay ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lưu Cửu nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Tô Ứng bổ tới. Tô Ứng cười lạnh một tiếng lên đón. Hắn cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là dùng quả đấm cùng Cố Khinh đối chiến. Nhưng mà cho dù là loại này Cố Khinh cũng không phải đối thủ của hắn. Thân ảnh hai người trong bóng đêm thần tốc chớp động, từng cú đấm thấu thịt thanh âm không ngừng vang dội. Lưu Cửu tuy nhiên đem hết toàn lực nhưng vẫn vô pháp va chạm vào Tô Ứng chút nào. Trái lại trên người hắn lại kề bên không ít nắm đấm đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Lưu Cửu bị Tô Ứng một quyền đánh trúng ở ngực, cả người bay ngược ra ngoài nặng nề đánh vào tường viện bên trên, sau đó chân nhắn rơi xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vùng vây đến muốn đứng lên lại phát hiện mình cả người xương cốt đều giống như mệt rã rời một dạng, bình thường căn bản là không có cách đúc đích. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ứng trong mắt tràn đầy sợ hãi và không cam lòng, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Ứng đi tới Lưu Cửu trước mặt nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi không nên tới cho ta. Nói xong hắn chuyển thân hướng về bàn đá đi tới. Lưu Cửu nhìn bóng lưng hắn trong mắt lóe lên một tia bán độc chi sắc, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói cái gì liền nghẹo đầu khí tuyệt thân vong. Chương 22. Hồng Môn Yến, có đi hay không? Lưu Cửu thi thể lặng lặng nằm trên đất, máu tươi thâm nhập y phục của hắn cùng đất đai hình thành một phiến đỏ sầm hồ bạc. Tô Ứng lạnh lùng nhìn cái này hết thảy, hắn cũng không phải một cái yêu thích sát lục người, nhưng ở nơi này tàn khốc thế giới bên trong hắn nhất thiết phải bảo vệ mình. Nhìn khẽ đi tới Tô Ứng bên người, nàng trong ánh mắt lập lòe một tia thưởng thức, bởi vì ở cái thế giới này chỉ có giống như Tô Ứng loại này giải quyết dứt khoát không để lại hậu hoạn người mới có thể trở thành tuyệt thế cao thủ, nàng nhẹ giọng nói, "Tô Ứng." Tô Ứng cười nhạt không trả lời. Hắn cúi đầu nhìn Lưu Cửu thi thể, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chúng ta phải đem hắn mai táng lấy miễn đưa tới không cần thiết phiền toái. Nhìn cái gật đầu một cái, nàng minh bạch Tô Ứng ý tứ. Hai người bắt đầu bận túi bụi đem Lưu Cửu thi thể nhấc qua một bên. Bọn họ tìm đến sẻng bắt đầu đào hầm. Tuy nhiên Tô Ứng là một bán mạng đao khách nhưng hắn cũng không phải một cái mọi việc đều ỷ lại đao kiếm người, hắn chú trọng hơn chính mình sinh hoạt dạy công tu dưỡng. Cho nên hắn một mực kiên trì đích thân động thủ tự mình mai táng. Bọn họ dùng thổ đem Lưu Cửu thi thể đắp lại, sau đó dùng hòn đá tu phần. Toàn bộ quá trình an tĩnh mà nghiêm túc, không có một tia mà nói năng tùy tiện bầu không khí. Tô Ứng cùng Cố Khinh trong tâm lặng lẽ lễ tế đến Lưu Cửu, vì là hắn cầu phúc hy vọng hắn tại kiếp sau có thể có được càng tốt hơn nơi quy tụ. Đem bọn họ kết thúc hết thể công tác chuẩn bị trở lại tiểu viện thời điểm đêm đã khuya. Bọn họ ngồi bên cạnh cái bàn đá lặng lặng nhìn tinh không. Tô Ứng ta nghe nói một ít liên quan tới ngươi tương truyền. Cố Khinh đánh vỡ trầm mặc âm thanh của nàng bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Tô Ứng ngẩng đầu nhìn về phía nàng khẽ mỉm cười, "Ồ, ngươi nghe nói cái gì?" Cố Khinh ánh mắt có một số phức tạp, có người nói ngươi là Ngư Dương huyện bán mạng đao khách, cũng có người nói ngươi là một cái bí ẩn không biết thân phận ngươi rốt cuộc là cái gì. Tô Ứng cũng không tức giận hắn lý giải Cố Khinh nghi hoặc, ta xác thực là một cái bán mạng đao khách nhưng thân phận ta cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta sẽ bảo hộ ngươi. Cố Khinh lặng lẽ nhìn Tô Ứng, nàng biết rõ mình rất may mắn có thể gặp phải hắn. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng ngồi ở Tô Ứng bên người. Nhưng mà trong mắt nàng có lấp lóe qua mang. Bên này một gian nguy nga lộng lẫy trong phòng nghị sự, mấy tên đã có chút cao tuổi người tụ tập một chỗ. Trên mặt bọn họ viết đầy quyền thế cùng ngạo mạn, hiển nhiên thói quen trưởng không hết thể cảm giác. Những người này chính là động một chút ngón tay dậm chân một cái là có thể để cho Ngư Dương huyện run ba run, nhân vật phía sau bọn họ đại biểu chính là Ngư Dương huyện mấy gia tộc lớn. Trần, Trương Vương Triệu tứ đại gia tộc phân biệt ngồi một chương to bàn tròn lớn bên cạnh, trong phòng nghị sự tràn ngập một luồng nặng nề bầu không khí. mỗi người đều nhìn chăm chú trên bàn địa đồ khuôn mặt nghiêm trọng. Trần gia gia chủ Trần Dục mở miệng nói, lúc trước cái kia Lý Tam nói cái này mọi thứ đều không phải hắn làm mà là Tô Ứng làm, hôm nay xem ra lời này có thể là thật. Chủ nhà họ Trương Trương khắc cười lạnh một tiếng, Lý Tam tiểu tử kia căn cứ vào ta tuyên báo vẫn là một âm hiểm xảo trá người, hắn nói độ tin cậy không cao. Nhưng mà Tô Ứng xuất hiện quả thật làm cho ta có chút để ý. Trương Hồng Trinh cái lão già đó trong ngày thường căn bản là không ra khỏi cửa cái này, một lần lại vì một cái tên là Tô Ứng tiểu tử mèo đi ra. Điều này nói rõ Tô Ứng không đơn giản. Vương gia gia chủ sờ sờ rịa mép lặng lẽ nói. Triệu gia gia chủ Triệu Đời Khải ngừng dừng một cái mới mở miệng, hơn nữa căn cứ vào thủ hạ tin tức cái này Tô Ứng trên thân mang theo một thanh đao, cây đao này giá trị liên thành chính là huyền phẩm vũ khí. Chư vị huyền phẩm vũ khí giá trị đại gia cũng là quá rõ ràng. Cho dù là chúng ta cũng không khả năng cho trong tộc đệ tử người người đều xứng một cái. Cho nên cái này Tô Ứng kẻ hèn mọn này nhất giới thảo dân một cái tiểu tử nghèo hắn là nơi nào đến bạc mua sắm huyền phẩm vũ khí. Mấy vị gia chủ sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, bọn họ đã liên tục mấy ngày tìm kiếm hung thủ manh mối lại không có chút nào thu hoạch. Lần này tử vong sự kiện đối với bọn hắn đến nói không chỉ là mất đi gia tộc có tiền đồ đệ tử trẻ tuổi, càng đối với bọn họ quyền uy một lần nghiêm trọng tiêu chiến. Chuyện này truyền đi chính là bọn hắn đối với, đúng, Ngư Dương huyện lực khống chế hữu hạn. Những chuyện này đều để bọn hắn cảm thấy trước giờ chưa từng có phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Trần Dục vỗ một cái bàn hạ thấp giọng, đây là một cái to lớn xỉ nhục. Chúng ta với tư cách Ngư Dương huyện có quyền thế nhất gia tộc vậy mà đến bây giờ đều không tra được sự tình chân tướng. Trong phòng nghị sự bầu không khí trở nên ngưng trọng khẩn trương, mấy gia tộc lớn các gia chủ lọt vào trong trầm tư. Bọn họ cũng đều biết Ngư Dương huyện phong vân biến ảo cũng không có đơn giản như vậy. Chốc lát Trần Dục lại một lần mở miệng, nếu loại này chúng ta qua mấy ngày không phải muốn mở một đợt tiến hội sao? Liền nâng đỡ hắn mời hắn đi. Mấy ngày sau Ngư Dương huyện mấy gia tộc lớn đem cử hành một đợt thịnh đại yến hội, cái này một lần bọn họ quyết định mời Tô Ứng cùng Cố Khinh tham gia. Đây là một cái dò xét cũng là một cái cơ hội. Yến hội mấy ngày trước Ngư Dương huyện mấy gia tộc lớn dồn dập điều động người làm đến trước mời Tô Ứng cùng Cố Khinh tham gia yến hội. Những này người làm thái độ ngạo mạn không coi ai ra gì, tựa như cho là mình có quyền miệt thị Tô Ứng cùng Cố Khinh. Tứ đại gia tộc người làm nhóm mỗi người trang phục lộng lẫy mà đến, một người trong đó chính là Trần gia nô bộc ăn mặc hoa lệ cầm trong tay kim phiến vừa ra khỏi miệng chính là, điều dân thấy chúng ta còn không bị xuống. Bọn họ thanh âm ngạo mạn mà cao ngạo phảng phất tuyên bố bọn họ cùng Tô Ứng cùng Cố Khinh không thể vượt qua chênh lệch. Phổ thông người dân đối mặt mấy gia tộc lớn nô bộc vậy cũng được, phải, một mực cung kính. Tô Ứng cười lạnh một tiếng lúc này mới lên tiếng nói, người quỳ người không quỳ cầu. Nghe thấy lời này mấy người kia liền muốn phát uy lại bị một người trong đó khuyên can. Cuối cùng bốn người đưa tới một trương kim sắc giấy lạnh lùng nói, mấy ngày sau tứ đại gia tộc yến hội nở rộ, Tô Ứng đây là người phúc phận, ngươi tất phải trước đi tham gia. Tô Ứng ánh mắt một phiến lạnh lùng không có bất kỳ lộ vẻ xúc động dấu hiệu. Hắn lạnh lùng nhìn những này người làm trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nói cho bọn ngươi chủ nhân chúng ta sẽ đi tham gia yến hội, nhưng ta sau đó cũng sẽ đúng sự thật thông báo cho bọn hắn các ngươi hôm nay hung hăng cặn bẫy. Những này người làm ngẩn người một chút lập tức hung tợn rời khỏi. Bọn họ thật không ngờ Tô Ứng lại dám trả lời như vậy, bọn họ trong lúc nhất thời phẫn nộ cùng nhục nhã xông lên đầu. Tô Ứng trả lời cũng không để cho bọn họ sản sinh chút nào hoảng sợ, ngược lại kích thích bọn họ nội tâm nơi sâu nhất tự phụ cùng ngạo mạn. Ở trong mắt bọn họ, Tô Ứng cùng Cố Khinh chỉ là một cái bán mạng đao khách cùng một người bình thường nữ tử, tuyệt đối không xứng cùng bọn họ những này quyền quý đứng tại cùng một cái trên độ cao. Bọn họ đã thành thói quen trưởng không hết thể cảm giác coi Tô Ứng cùng Cố Khinh như không. Chương 23. Chém yêu thăng cấp. Yến hội mấy ngày trước Tô Ứng trong tâm đối với trận này yến hội mục đích đã có một ít suy đoán. Hắn rõ ràng ý thức được đây không chỉ là một lần đơn giản mời mà là một cái dò xét. Lần này yến hội chính là hắn cùng với tứ đại gia tộc giao phong võ đài, cũng là một bước ngoặt hắn không thể rơi lấy nhẹ tâm. Tô Ứng quyết định tại tham gia yến hội lúc trước để bạt thực lực của chính mình. Hắn biết rõ chính mình đao kỹ đã đạt đến một cái bình cảnh xa hơn tiến lên trước một bước, cần muốn càng cao cấp vũ học công pháp. Thật may hắn có một cái trọng yếu tư nguyên có thể lợi dụng, đó chính là khắc mệnh hệ thống. Hắn nói cho Cố Khinh ở lại Ngư Dương huyện tiếp tục điều tra nàng muốn biết sự tình, mà hắn thì quyết định trước hướng ngoài thành trong núi chém yêu. Tô Ứng rời khỏi Ngư Dương huyện đi vào trong núi, thân ảnh dần dần biến mất tại rừng cây rậm rạp. Tô Ứng thân hình như ảnh tùy hình xuyên toa tại sơn lâm bên trong, hắn giác quan bén nhạy để cho hắn có thể nhận thấy được mỗi một cái biến hóa nhỏ bé. Mỗi một tia gió thổi phất đều tại hắn bên tai vang dội như tiếng sóng một dạng rất nhỏ gào thét. Mỗi một cây bụi trùm tiếng ma sát đều tại trong lòng hắn khuấy động ra một hồi rõ ràng âm hưởng. Hắn như cùng một con kẻ săn mồi một cách hết sức chăm chú mà đuổi theo con mồi tung tích. Đột nhiên một hồi âm u tiếng gầm gừ phá vỡ sơn cốc, cây cối bởi vì uy lực mà dồn dập đung đưa phảng phất tùy thời có ngã xuống nguy hiểm. Tô Ứng trong khoảnh khắc trở nên cảnh giác. Là yêu thanh âm. Hắn biết rõ đây là lang yêu thanh âm. Hắn lập tức tìm đến một gốc cây khổng lồ, cây cối nhanh chóng che giấu tại sau lưng chờ đợi đến lang yêu xuất hiện. Mấy phút sau một cái hình thể to lớn hoàng lang yêu xuất hiện ở Tô Ứng trong tầm mắt. Nó lông tóc dữ tợn, răng nanh sắc bén như dao, trên thân tản ra một luồng làm người sợ hãi hung manh khí tức. Chính là thanh lang yêu mạnh nhất dòng dõi hoàng lang yêu. Tô Ứng ánh mắt ngưng tụ không chút do dự bước ra bước tiến nên hướng hoàng lang yêu. Hoàng lang yêu con người ngưng tụ, hắn còn có một ít không phản ứng kịp, tuyệt đối không ngờ rằng một cái nho nhỏ nhân loại lại dám ra tay với chính mình. Hoàng lang yêu gầm thét một tiếng nhất thời nên đón. Đến tốt. Tô Ứng câu môi nở nụ cười, vây tay ở giữa liền đem chính mình đao rút ra sáng lấp lóa, đao phong thoáng lúc đánh xuống. Hoàng Lang yêu lần thứ nhất cảm giác đến khí thế kinh khủng, nhất thời thần tốc trốn một chút. Cái này một lần nó rốt cuộc ý thức được người đàn ông trước mắt này không có đơn giản như vậy. Chiến đấu bắt đầu, Tô Ứng cùng Hoàng Lang yêu người tới ta đi, từng chiêu đều là chí mạng chiêu. Thân ảnh bọn họ ở trên không bên trong giao thoa giống như hai đạo xoay tròn tật gió. Tô Ứng quyền cước như kiếm đao quang nhanh như thiểm điện giống như tật lôi đánh nát bầu trời, mỗi một kích đều mang vô tận sát ý, nhưng mà Hoàng Lang yêu đồng dạng hung mãnh vô cùng, nó móng đuốt như lợi nhận một dạng phá vỡ không khí phát ra chói tai tiếng rít. Yêu bốn là so với nhân loại mạnh mẽ cộng thêm Hoàng Lang yêu thế lực cũng cùng Tô Ứng cảnh giới tương xứng. Hai người ở giữa giao chiến còn như sơn hà đổ xuống hỗn loạn dị thường. Rốt cuộc Tô Ứng bị chuẩn ánh mắt một đao nặng nề đánh trúng Hoàng Lang yêu eo. Đều nói sói tường đồng bách sắc eo mềm như lụa hũ. Lời này danh bất hư truyền, cho dù là yêu cũng là yếu như vậy điểm. Một tiếng thê lương kêu gào vang vọng chỉnh cái sân gốc. Hoàng Lang yêu ngã trên mặt đất toàn thân co quắp vô lực vùng đây đấy. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tô Ứng nhất thời lại là một đao còn không có đợi hắn bắt đầu yêu cầu tha cho liền trực tiếp bổ trúng hắn cổ họng. Máu tươi nhất thời chảy ra. Đánh chết Hoàng Lang yêu hấp thu thọ nguyên 200 năm. Tô Ứng đứng tại Hoàng Lang yêu bên cạnh thi thể lồng ngực gấp rút phập phồng. Trước mắt đang trèo qua hệ thống màn hình, trước mặt tin tức tính danh, Tô Ứng thiên phú, phổ thông tu vi, nhất lưu vũ giả võ học, thiên địa phục yêu đao, cực cảnh, linh hư thập nhị bộ, cực cảnh, thiên hạ quyền, chưa nhập môn, bài vấn trưởng, chưa nhập môn. Tự thân thọ nguyên, 50 năm tính tổng cộng hấp thu thọ nguyên, 2334 năm lẻ 9 tháng còn lại có thể dùng thọ nguyên, 350 năm 50 năm thấy vậy Tô Ứng trong nội tâm rốt cuộc phóng khoáng một ít. Nhưng mà cái này một lần hắn cũng không có gấp đột phá chính mình võ lực. Hắn hít thật sâu một cái, cảm ứng bốn phía một cái cũng không có yêu thú nào. Nhất thời minh bạch đây là Hoàng Lang yêu căn cứ địa. Tự nhiên không có khác yêu thú dám tới nơi này. Ý niệm tới đây Tô Ứng ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn rõ ràng ý thức được cái này Hoàng Lang yêu chỉ là một cái yêu thú dòng dõi, nhưng mà thực lực cũng đã mạnh mẽ như vậy. Kia, Thanh Lang yêu đâu? Thanh Lang yêu sau lưng yêu đâu? Hắn hiện tại vừa bận chỉ là nhất lưu vũ giả, cho dù đã vượt qua vô số người có thể tại Thanh Lang yêu loại này đại yêu trước mặt cũng chỉ có thần tốc chạy trốn chỗ trống. Ý niệm tới đây Tô Ứng con ngươi bên trong xẹt qua Cố Khinh khuôn mặt. Như vậy Cố Khinh thật có đơn giản như vậy sao? Nàng thực lực chỉ sợ chỉ cao chớ không thấp hơn, tuy nhiên ở trước mặt mình chưa bao giờ hiện lộ. Tô Ứng con ngươi bên trong xẹt qua vô số suy nghĩ. Vừa tài, mới, hắn lấy nhất lưu vũ giả trung kỳ tại không cần đao dưới tình huống lại không làm được treo lên đánh nhị phẩm Hoàng Lang yêu. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến yêu thú lực lượng đến từ huyết mạch. Ý niệm tới đây Tô Ứng nhìn màn hình bên trên thiên phú một cột. Suy tư liên tục cuối cùng ấn vào thăng cấp. Không khác, chỉ vì Tô Ứng minh bạch chính mình trước mặt như không dựa vào khắc mệnh hệ thống gần dựa vào bản thân thiên phú căn bản không biện pháp đem nhất lưu vũ giả thực lực toàn bộ triển lộ ra. 300 năm thọ nguyên khoảnh khắc suy giảm. 300 năm vòng trở về thiên phú của ngươi cuối cùng từ phổ thông chuyển biến thành một dạng bình thường, so với người bình thường đã tốt hơn nhiều. Tô Ứng nhìn màn hình trên một dạng bình thường, sửng sốt. 300 năm thọ nguyên. Liền cái này. Tô Ứng nhất thời hỏi thăm hệ thống, nhưng mà cái này khắc mệnh hệ thống trừ một cái màn hình không có bất kỳ đáp ứng. Chờ nửa ngày chỉ bắn ra tới một cái màn hình, kiểm tra đến túc chủ đối với, đúng, hệ thống địch ý quá lớn hỏi phải chăng muốn thoát khỏi hệ thống. Không thì tại hệ thống thăng cấp sau đó sẽ không thể thoát khỏi. Nhìn lập lòe hồng quang chữ to Tô Ứng mất ý chí. Thiên phú một dạng, bình thường, liền một dạng, bình thường, đi. Một dạng, bình thường, cũng có một dạng, bình thường, chỗ tốt. Hắn an ủi mình như vậy ngắm nhìn bốn phía yên tĩnh sơn lâm bên trong chỉ còn lại hắn cô độc thân ảnh. Nhưng mà nội tâm của hắn lại tràn đầy đối với, đúng, tương lai kỳ vọng hắn biết rõ đây chỉ là hắn đối mặt yêu thú bước đầu tiên mà thôi, tương lai còn có càng thêm hung mãnh đối thủ chờ đợi hắn. Ngay tại lúc này Hoàng Lang yêu lại quỷ dị động. Tô Ứng chăm chú nhìn Hoàng Lang yêu thi thể chỉ thấy nguyên bản máu chảy cổ họng chính tại một điểm điểm thoát khỏi lộ ra bên trong một cái khắc tầng cổ họng. Hoàng Lang yêu vô ý thức hầm hừ tản ra khí tức uy nghiêm. Đây chính là huyết mạch lực lượng sao? Có thể hệ thống vừa tải, mới, đã nhắc nhở đánh chết. Nhất thời Tô Ứng nắm đấm nặng nề đánh trúng Hoàng Lang yêu cổ họng, nó phát ra một tiếng thê lương kêu gào triệt để ngã trên mặt đất nhúc nhích không được. Triệt để đánh chết Hoàng Lang yêu hấp thu thọ nguyên 100 năm. Kiểm tra đến túc chủ kích động hệ thống đột vì là túc chủ tưởng thưởng quá mức 100 năm thọ nguyên. Chương 24. Thanh Lang yêu công kích. Triệt để đánh chết Hoàng Lang yêu sau đó, Tô Ứng lấy ra đao tướng Hoàng Lang yêu trên thân đủ loại tài liệu toàn bộ lấy xuống. Lập tức ấn vào hệ thống màn hình suy tư một ít về sau Tô Ứng lại chuyển vào 50 năm thọ nguyên để thăng thiên hạ quyền. Đây là Tô Ứng tiểu tâm tư, hắn muốn nhìn một chút cái này một lần để bạn tiên phú là không có lợi ích. Với tư cách một tên cực hạn đao khách, ngươi lại bắt đầu nghiên cứu quyền pháp tình cờ đến bây giờ ngươi đạt được một bản bốn quyền phổ tên vì thiên hạ quyền. Ngươi minh bạch thiên phú của ngươi dị thường phổ thông, vốn tưởng rằng lại phải tiêu hao thời gian rất lâu mới có thể học được thiên hạ quyền. Nhưng mà 50 năm thời gian vội vã đi qua ngươi đã viên mãn. Lần nữa chuyển vào 20 năm thọ nguyên. Lại qua 20 năm ngươi rốt cuộc đem thiên hạ quyền tu luyện đến cực cảnh. Bởi vì thiên hạ quyền vốn là một bản bốn tàn khuyết quyền pháp, ngươi cái này một lần đem thiên hạ quyền triệt để tu chính nhưng cũng không có sửa đổi tên hắn. Thiên hạ quyền cực cảnh. Nhìn lấy thiên hạ quyền Tô Ứng cái này tại, mới hài lòng gật đầu một cái. Hôm nay hắn tuy nhiên đao pháp rất mạnh, nhưng mà cận chiến nhưng có chút chưa tới. Đã có khắc mệnh hệ thống vậy liền kỹ nhiều không đè người. Sau đó hướng về trong núi tiếp tục tiến phát. Tô Ứng một bên tiến lên vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện mình hiện tại vị trí chỗ đó chính là Thanh Lang yêu phạm vi lãnh địa, hơn nữa Thanh Lang yêu xảo huyệt ở tại Thanh Lang lĩnh. Hắn nhất thiết phải vòng qua Thanh Lang lĩnh có thể đến vàng sói lĩnh cửa vào. Hắn tại sơn lâm bên trong xuyên toa một đoạn đường sau đó, đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm. Có nguy hiểm. Tô Ứng cao mày trong tâm âm thầm để phòng thân hình đột nhiên về phía sau chợt lui. Ngay tại thân hình hắn vừa động nháy mắt số vệt đen từ hắn hai bên trái phải tập kích tới. Tô Ứng đồng tử rút lại trái tim đập mạnh thân thể vội vàng hướng ngửa về sau ngã, tránh né những này đánh lén công kích. thân thể của hắn lướt ngang trong nháy mắt thoát khỏi những này hắc mang bao quanh. Làm hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước một cái toàn thân đen nhánh thanh lang yêu đứng ở nơi đó. Hắn trên trán mọc ra hai cái thanh sắc góc cạnh ánh mắt như đèn lồng lớn nhỏ lập lòe hung hãn ánh mắt. Vừa tài, mới, những này hắc mang là thanh lang yêu công kích. Ngao. Thanh lang yêu phát ra một hồi tiếng gầm gừ trong thanh âm tràn ngập khát máu cùng tàn nhẫn. Thanh lang yêu đèn lồng ánh mắt lộ ra hung tàn cùng tàn nhẫn ánh mắt nó nhìn chằm chằm Tô Ưng Quát, nhân loại ngươi ba phen mới bận xông vào ta lãnh địa còn giết ta dòng dõi. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Dứt tiếng hắn liền lao ra tốc độ nhanh như thiểm điện chạy thẳng tới Tô Ưng mà đi. Hắn răng nanh hiện lên lũ lục sắc quang mang hiển nhiên ẩn chứa kịch độc có thể làm cho bất luận cái gì sống sót đồ vật trong nháy mắt oi mạng. Đây chính là thanh lang yêu tiến hóa đi ra huyết mạch thiên phú. Tô Ưng trong tâm nghiêm nghị đạp chân xuống cả người bay lên không trung nhảy lên. Thân hình giống như một cái đạn pháo một dạng bắn về phía thanh lang yêu. Hắn một quyền đánh vào thanh lang yêu trên gương mặt. Răng rắc. Một khối tiếng xương cốt gãy âm hưởng lên Tô Ưng chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức chỉnh cái xương cánh tay cách tựa hồ cũng bị thanh lang yêu răng nhọn cắn nát. Trong lòng của hắn khiếp sợ cái này thanh lang yêu lực lượng thật sự quá lớn, cho dù chính mình toàn lực thi triển bá vương quyền kình cũng khó mà đả thương nó ngược lại đem cánh tay mình chấn thương thậm chí có khả năng tạo thành gãy xương. Hắn lập tức vận dụng thiên hạ quyền cuối cùng một thức toàn lực hướng về thanh lang yêu công tới mỗi một quyền đều có thiên quân chi lực. Nhưng mà cái này hết thảy tựa như còn không quá đủ. Thanh lang yêu tốc độ cực nhanh Tô Ưng toàn lực ứng phó thanh lang yêu bị đau cảm thụ được cảm giác đau thanh lang yêu càng thêm phẫn nộ. Thanh lang yêu trên thân tản ra nồng nặc mùi hôi thối há miệng hút vào liền đem Tô Ưng quyền kình thôn vệ thân thể lần nữa bổ nhào về phía Tô Ưng. Nó miệng giống như là cự thú một dạng răng nanh lập lòe hàn quang hướng phía Tô Ưng đầu cắn xé đi qua. Tô Ưng kinh sợ đội vã về phía sau bay ngược. Ầm ầm. Thanh lang yêu há mồm phun ra một đạo khói xanh Tô Ưng né tránh không kịp một quyền đánh vào thanh lang yêu bụng. Ầm. Thanh lang yêu phát ra một tiếng hét thảm toàn bộ yêu thân đều có một chút bất ổn. Tô Ưng thừa dịp mà lên, rút đao nhất chạm thanh lang yêu ra thịt mặc dù là tường đồng bách sắt nhưng mà tại cường đại đao phong phía dưới, vẫn có một số không thể thừa nhận ở nhất thời thanh lang yêu té ngã trên đất thống khổ quay cuồng nhất thời hoàn toàn không có bỏ dậy. Tô Ưng thừa thắng truy kích một quyền đập vào nó đầu lâu bên trên. Ầm. Thanh lang yêu bị đau nhất thời lắc người một cái cùng Tô Ưng kéo dài khoảng cách nó nghiêm nghị gầm một tiếng vạn vạn không nghĩ đến cái này Tô Ưng cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Ý niệm tới đây nó con ngươi bên trong mang theo ngoan lệ lại một lần xung lại. Tô Ưng cường hãn như vậy nếu như trưởng thành nhất định là chính mình đại thu địch không chỉ như thế hắn từ một người bình thường biến thành cường đại như thế nhất định có không đồng dạng cơ duyên. Ý niệm tới đây thanh lang yêu con ngươi bên trong xẹt qua tham lam ánh mắt. Nhất thời phát động cường hãn công kích. Hắn cự trảo thần tốc kéo tới răng nanh bên trong độc dịch phun trào. Tô Ưng linh hư thập nhị bộ phát động nhất thời thần tốc tránh thoát. Nhưng mà lúc này thanh lang yêu cái đuôi như roi sắt một dạng, bình thường, vung ra hung hãn mà quét về phía Tô Ưng thân thể. Ầm. Tô Ưng ở ngực đụng phải công kích cả người về phía sau bắn tới đụng vào một cây tham thiên cổ thụ bên trên. Cổ mục lay động chặt cây đứt đoạn một ít lá cây từ Tô Ưng trên thân bay xuống mà xuống. Tô Ưng từ dưới đất đứng lên lau chùi rơi khỏe miệng máu tươi. Vừa tài, mới, công kích quá đột ngột hơn nữa lực lượng lại khổng lồ như vậy làm hắn nhất thời có nhiều chút khó chịu trong tâm không khỏi thầm mắng thanh lang yêu công kích thật sự quá sắc bén. Không hổ là cầm giữ có thiên phú thần thông yêu tộc. Bất quá hắn không hề từ bỏ lần nữa xông lên. Thanh lang yêu lần nữa đánh thẳng tới hai người chiến đấu chung một chỗ. Thanh lang yêu thực lực cực kỳ mạnh mẽ đặc biệt là tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá, hắn cũng có nhược điểm. Tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa không biết né tránh mỗi lần đều có thể bị Tô Ưng cào nát lân giáp lôi kéo rơi một miếng thịt. Nhưng thân thể hắn lại cứng rắn giống như kim loại còn có kéo dài khôi phục năng lực cho dù bị Tô Ưng một quyền đánh vào người cho dù tổn thương cũng có khép lại dấu hiệu. Đáng chết giá hỏa này làm sao mạnh như vậy? Tô Ưng thầm mắng. Hắn công kích căn bản vô hiệu hơn nữa thanh lang yêu phòng ngự quá mạnh mẽ cho dù là thiên hạ quyền thức cuối cùng cũng chỉ là đập vỡ đối phương một ít da thịt căn bản là không có cách làm thương nặng đối phương. Tô Ưng tâm niệm thay đổi thật nhanh đột nhiên đình chỉ công kích thân hình dần hiện ra đi. Nhưng mà ngay tại hắn thoáng hiện trong nháy mắt thanh lang yêu vậy mà cũng đi theo lắc mình xuất hiện ở bên cạnh hắn. Gào. Thanh lang yêu nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt đỏ như máu bất thình lình há mồm ra một cổ hơi thở tanh hôi trong nháy mắt bao phủ mà ra, khiến Tô Ưng cảm giác một luồng hôi thối. Thanh lang yêu hàm răng phảng phất như là lợi kiếm một dạng, bình thường, sắc bén vô cùng. Tô Ưng cảm giác đến trên hàm răng truyền đến lực lượng khủng bố vội vã về phía sau rút lui tới đúng dịp. Tô Ưng gầm một tiếng cùng lúc rút đao cơ múa mà ra. Ầm. Chương 25. Làm xuống chương 25, làm xuống, bên dưới, nó giang. Ngồi luyện. Rắc rắc. Thanh lang yêu miệng run nhẹ lại bị Tô Ưng một đao này bắn cho toé một cái nhanh rất xuống đất. Dù sao cũng là huyền phẩm vũ khí đối đầu nó hàm răng cũng là không hề yếu. Nó thân thể lần nữa lấp lóe vọt tới trước mở cái miệng rộng lại muốn cắn đi xuống. Tô Ưng trong tâm hoảng sợ vội vã rút lui vừa tải, mới trên đao uy lực chấn động đến mức hắn hổ khẩu tê dại. Bất quá, nhất lưu vũ giả thân thể cũng là cùng người khác bất đồng vừa tải, mới cũng không quá vừa vặn chỉ là trong nháy mắt chấn động thôi. Thanh lang yêu tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi Tô Ưng tốc độ càng nhanh hơn. Tuy nhiên Tô Ưng vô pháp đánh chết thanh lang yêu cũng không phải thanh lang yêu đối thủ có thể Tô Ưng có thể chạy trốn. Nhưng mà Tô Ưng lại không muốn chạy. Như thế được, phải, trời ưu đãi bồi luyện đi đâu mà đi tìm. Bất quá Tô Ưng cũng không sợ hai trực tiếp thi triển thiên hạ quyền một chiêu cuối cùng. Quyền ấn ầm ầm mà ra Tô Ưng cái này một lần không chỉ có đến quyền pháp lực lượng còn mang theo đao khí thế đồng thời phát động linh hư thập nhị bộ. Trong lúc nhất thời trong không khí có vô số Tô Ưng thân ảnh. Những này thân ảnh đều huy động thiên hạ quyền trong nháy mắt theo thanh lang yêu thân thể chìm ngập trong đó. Thanh Lang yêu bị quyền ảnh đánh trúng nhất thời cảm giác mình thân thể tựa hồ bị xé rách ra đến một dạng, bình thường, máu me đầm địa tiếng kêu thê lương vang vọng phía chân trời đình thai nhức óc. Ầm. Tô Ứng lần nữa rút đao theo Thanh Lang yêu mặt khắc một chiếc răng đánh rớt. Bất quá, đang đánh phái Thanh Lang yêu lượng cái răng về sau Thanh Lang yêu cũng không có lần nữa phát động công kích, mà là tại chỗ kêu gào lên. Hiển nhiên vừa tải, mới Tô Ứng một đao kia để nó thân thể bị tổn thương. Tô Ứng thấy vậy lại thu đao vào vỏ thân thể về phía sau nhảy một cái. Thanh Lang yêu thân thể run rẩy một cái nhìn Tô Ứng ánh mắt giống như huyết hải thâm cửu một dạng, bình thường. Là bởi vì hắn huyết mạch để bạt đi ra hai quả răng độc đều bị đánh rơi. Cái này không chỉ có tổn thương võ lực giá trị đồng thời còn tổn hại tượng trưng thân phận. Thanh Lang yêu trong mắt xẹt qua ngân lệ. Nó thân thể lắc lư lần nữa hướng về Tô Ứng nhào tới. Loại sinh vật này quả thực là vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả, nhất định chính là một tôn sát lục của ma. Đây cũng là yêu thú. Có khôi phục nhanh chóng lực lượng cùng vượt quá thường nhân thực lực. Nhân loại võ giả đơn thuần đối đầu bọn họ kỳ thực cũng không có rất lớn phần thắng, nhưng là bởi vì nhân loại có rất nhiều vũ khí cho nên có thể đủ cùng yêu thú đánh cho có tới có lui. Mèo. Tô Ứng đội vã chuyển tới một bên. Thanh Lang yêu lần nữa truy kích tốc độ nhanh đến cực hạn, mấy hơi thở cũng đã xuất hiện ở Tô Ứng sau lưng, mở cái miệng rộng lại phải cắn một cái. Tô Ứng lần nữa rút lui mấy chục mét. Hắn thân thể vừa dừng một chút, Thanh Lang yêu liền theo sát phía sau một ngụm liền muốn cắn phải. Lúc này Tô Ứng đột nhiên dừng lại thân thể chợt lóe tránh thoát Thanh Lang yêu một ngụm. Bất quá, Thanh Lang yêu một cái chảo vẫn như cũ lướt qua hắn cánh tay sẽ qua. Bá á. Tô Ứng cảm giác đến trên cánh tay một hồi nóng rát đau đớn. Thật lợi hại lợi nhận. Tô Ứng thở dài nói. Đầu này Thanh Lang yêu thật sự quá hung tàn, cùng hắn cận thân công kích rất dễ dàng bị nó gây thương tích. Ẩm. Đột nhiên Tô Ứng nghe rên lên một tiếng, sau đó cảm giác đến một cổ cường đại lực đạo từ sau móc lốp đến trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Một đòn này tới quá nhanh. Tô Ứng thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Hắn vội vã điều động chân khí hộ thể. Giang giác. Bất quá. Một khắc này Tô Ứng hộ thể chân khí cư nhiên trực tiếp bể ra, bị Thanh Lang yêu cắn một cái bên trong bả vai, sau đó vừa tàn nhẫn hất lên trực tiếp đem hắn quăng bay ra đi 30, 40 mét. Tô Ứng ngã tại trên mặt đất phun ra một ngụm máu bầm. Vê đút tờ ép biến thái như vậy sinh vật. Tô Ứng tâm lý trầm xuống. Thanh Lang yêu thực lực đã tương đương với nhân loại cực cảnh võ giả, so với nhất lưu vũ giả còn lợi hại hơn mấy phần. Tô Ứng đội vã lấy ra một viên chữa thương đan dược nuốt vào. Hắn xem bả vai phát hiện phía trên lưu lại một đầu nhìn thấy giật mình vết thương. Đây là bị Thanh Lang yêu răng nhọn nơi vết cắt máu tươi chảy ròng. Thanh Lang yêu răng nanh vô cùng sắc bén, nếu là bị bắt lấy liền sẽ lưu lại khó có thể khép lại vết thương, đến lúc đó liền nguy hiểm. Bất quá, may mắn là Tô Ứng chính là nhất lưu vũ giả, cho dù là bị cắn bị thương chảo thương cũng có thể nhanh chóng khép lại. Gào. Lúc này Tô Ứng bên tai truyền đến một hồi âm u tiếng hô. Tô Ứng bay đầu nhìn đến phát hiện đầu này Thanh Lang yêu lại còn đứng tại chỗ cũng không bị Tô Ứng đánh ra thương thế ảnh hưởng, nó thân thể lắc một cái lần nữa hướng phía Tô Ứng bắt tới. Gào. Tô Ứng lần nữa vung đến đao cùng hắn chém giết. Thanh Lang yêu một bên đánh trong nội tâm chính là càng đánh càng khiếp sợ. Từ khi Tô Ứng chạm xà yêu về sau hắn liền lén lén phái người yêu đến Ngư Dương huyện tiến hành giải. Hắn thật không ngờ một người bình thường cư nhiên có thể ở ngắn ngủi trong một thời gian ngắn liền có thể cùng chính mình tiến hành tranh đấu. Cho nên hắn đạt được cơ duyên đến tột cùng là cái gì? Có thể làm cho một cái người bình thường từ tam lưu vũ giả một đêm ở giữa nhảy vọt đến nhất lưu vũ giả. Nếu là mình có thể có được xưng vương xưng bá không thành vấn đề. Ý niệm tới đây hắn trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Cái này tại mới thoải mái lúc mở miệng nói, đừng đánh bản tôn có thể bỏ qua ngươi, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ nhân. Không niệm tại thực lực ngươi dị thường ưu tú phân thượng, có thể để cho ngươi cùng ta lấy bằng hữu thân phận tiến hành hợp tác, chỉ cần ta nhóm hợp tác mạnh mẽ dưới sự liên thủ ngươi có thể được bạc triệu gia tài. Tô Ứng không nói, chỉ là mang theo đao tiếp tục cùng hắn chém giết. Thanh Lang yêu cũng không gấp tiếp tục nói, ngươi hẳn là minh bạch ta thực lực, chỉ cần ta nghĩ kẻ hèn mọn này Ngư Dương huyện cầm xuống còn không phải là dễ như trở bàn tay. Bản tôn nghệ tình ngươi là một người tài, mới hiện tại cho ngươi một cái cơ hội để ngươi triệt để đầu hàng, chỉ cần ngươi đầu hàng qua đây nơi nghĩ được đều có thể có được. Bản tôn dưới quyền có hồ yêu mấy cái mười mỗi cái hoàn phí đến xấu. Thanh Lang yêu nói luôn mồm không thôi, giống như ư đã thấy Tô Ứng gia nhập dưới quyền mình, sau đó chính mình thống trị toàn bộ Ngư Dương huyện tràng diện, sau đó lại dụ dỗ Tô Ứng giao ra hắn cơ duyên. Tô Ứng một mực không nói gì, liền lặng lặng chờ đợi Thanh Lang yêu nói xong. Chương 26. Thanh Lang yêu sát tâm, ngàn cân treo sợi tóc. Thế nào? Suy nghĩ kỹ càng không? Bản tôn kiên nhẫn cũng không nhiều a. Thanh Lang yêu thấy Tô Ứng không nói lời nào, cho rằng Tô Ứng bị chính mình cám dỗ làm cho mê hoặc, trong tâm cười lạnh không dứt. Hắn tự tin chính mình nói nhiều như vậy cái gia hỏa này tuyệt đối sẽ tâm động, sau đó gia nhập chính mình bộ lạc. Bất quá Thanh Lang yêu lại không nghĩ rằng Tô Ứng căn bản là không có thứ gì tâm động bất quá, hắn vẫn là ngừng công kích, vẻ mặt bình tĩnh nói ra, chỉ sợ ta cần muốn đổ vật ngươi không cho ta. Thanh Lang yêu nhất thời cười ha ha, ngươi hãy nói xem, ta cũng không tin không có ta không lấy được đồ vật. Ta muốn ngươi trên cổ yêu đầu ngươi khả năng cho ta. Tô Ứng tựa như cười mà không phải cười. Cái gì? Thanh Lang yêu tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt híp lại lạnh lùng nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Bản tôn lại cho ngươi một cái cơ hội lại lần nữa nói. Ha ha, ngươi cũng xứng cùng ta bàn điều kiện sao? Tô Ứng giễu cợt. Đã như vậy vậy bản tôn trước hết giết ngươi. Kẻ hèn mọn này một người tài, mới, bản tôn thấy nhiều. Thanh Lang yêu giải thích, thân thể bắt đầu lay động mãnh liệt, mặt ngoài thân thể lông tóc trong nháy mắt dựng đứng mà lên, hóa thành một từng chiếc vô cùng sắc bén trường mâu hướng về Tô Ứng kích xạ mà đến. Xoạt xoạt xoạt. Thanh Lang yêu thân thể không ngừng nhún nhảy, mỗi một lần nhún nhảy đều tại trong hư không lưu lại một đạo hắc sắc tàn ảnh để cho người hoa cả mắt. Thân hình hắn linh hoạt, tốc độ cực nhanh, hơn nữa công kích sắc bén vô cùng phảng phất không gì không phá. Cái này một lần hắn là chính thức động sát tâm. Ầm ầm, một đạo to lớn hắc mang phá toái hư không. Thanh Lang yêu thân ảnh cũng là trong thời gian ngắn xuất hiện ở Tô Ứng trước mặt. Tô Ứng nhìn kéo tới móng vuốt hai mắt híp lại. Sau một khắc tay hắn nắm giữ trường đao một đao bổ ra. Cong, đao kiếm va chạm kia lửa văng khắp nơi. Phốc suy, Thanh Lang yêu móng vuốt bị chém đứt nhưng mà nó cũng không có thụ thương, thân thể thoáng một cái lần nữa biến mất. Mà một giây kế tiếp Tô Ứng cái cổ chính là chợt lạnh. Tô Ứng liền vội vàng sử dụng linh hư thập nhị bộ nhất thời thuần di ra ngoài. Hắn cái này tài, mới thở phào một cái. Hừ, kẻ hèn mọn này nhân loại tiểu tử sẽ bản lãnh cũng không ít. Một giây kế tiếp Thanh Lang yêu lần nữa tập kích tới. Nếu không có cách nào đem người này giống như tiểu tử cất vào dưới quyền như vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn triệt để đánh chết, không thì một khi để mặc hắn trưởng thành chú định sẽ đối với chính mình tạo thành phi thường lớn ảnh hưởng. Huống chi lúc trước hắn còn cùng Cố Khinh cái kia Trạm Yêu Ti nữ nhân có chút dây dưa. Nếu mà Tô Ứng tiến vào Trạm Yêu Ti tương lai vậy càng thêm bất khả hạn lượng. Thù mới hận cũ hắn nhất định phải đem Tô Ứng triệt để chém giết miễn trừ hậu hoạn. Hưu, một đạo hắc quang đột ngột xuất hiện ở Tô Ứng sau lưng. Tô Ứng thân hình lấp lóe tránh thoát nhưng mà trên cổ y phục lại bị phá vỡ lưu lại một đạo thâm sâu vết thương. Tốc độ kinh khủng. Tô Ứng âm thầm chắt lưỡi trong tâm hoảng sợ. Nhân loại tiểu tử chịu chết đi. Thanh Lang yêu lần nữa đánh tới tốc độ so với trước kia vừa nhanh gấp mấy lần. Rầm rầm rầm. Hai người tại trống trải trong rừng rậm bày ra một đợt kích chiến, Tô Ứng hết sức chăm chú. Thiên địa phục yêu đao cùng linh hư thập nhị bộ lẫn nhau kết hợp tại từng bước thích hướng Thanh Lang yêu công kích bước tiến về sau. Tô Ứng đã như cá gặp nước, không chỉ như thế vẫn có thể thỉnh thoảng cho Thanh Lang yêu gõ hai lần. Thanh Lang yêu nộ hống không ngừng, tức giận rít gào lên. Tô Ứng thân thể lại giống như quỷ mị một dạng, bình thường, chỗ nào cũng có lúc thỉnh thoảng là có thể cho Thanh Lang yêu chế tạo một chút phiền toái. Ngao. Thanh Lang yêu hét giận dữ liên tục há mồm phun ra một ngụm khói xanh, thân thể không ngừng thu nhỏ cuối cùng khôi phục thành một cái tiểu hình tại đến Thanh Lang yêu. Hắn mặt ngoài thân thể gân xanh nổi lên, hiển nhiên đã giận dữ, thân thể thoáng một cái liền xuất hiện ở Tô Ứng trước mặt, mở ra miệng lớn dính máu mạnh mẽ cắn về phía Tô Ứng. Tô Ứng lạnh rên một tiếng, tiếp tục cùng hắn chiến đấu chính là không nhanh không chậm lên. Lại chiến đấu chốc lát, Thanh Lang yêu tài mới phát hiện không thích hợp, ngươi đang lợi dụng ta. Bởi vì Tô Ứng ra chiêu cũng không nguy hiểm đến tính mạng mà là nhàn nhã nhàn nhã. Giống như cầm lấy đao đối với, đúng, thức ăn trên bàn cải xanh đủ loại khoa tay múa chân, mục đích là vì là luyện tập thái thịt kỹ xảo một dạng. Tô Ứng tại lấy chính mình làm mồi luyện. Nghĩ tới đây Thanh Lang yêu giận tím mặt giận dữ hét, ngươi đang lợi dụng bản tôn để bạn chiến đấu năng lực. Hèn hạ vô sỉ, bản tôn muốn xé rách ngươi. Ngươi cũng không lợi dụng ta cũng chẳng phải là đang luyện tập sao? Tô Ứng chao phúng, tìm chết ngươi cái này đáng ghét con kiến hôi. Bản tôn muốn ăn rơi ngươi thịt. Thanh Lang yêu nộ khí trùng thiên, một trong đôi mắt tản ra lạnh lẽo thấu xương sát ý, sau một khắc Thanh Lang yêu thân thể chợt lóe liền muốn bổ nhào về phía Tô Ứng. Tô Ứng đã sớm đề phòng đến một màn này, ngay từ lúc Thanh Lang yêu xuất hiện nháy mắt hắn liền bắt đầu thi triển linh hư thập nhị bộ thần tốc tránh né, cùng lúc một đạo linh lực lưỡi đao càn quét ra ngoài đem một khối trên vách đá một gốc cây một tức đoạn. Sau đó Tô Ứng lại nắm lấy một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ kéo một cái một túm liền đem nó đoạn gãy. Răng rắc một tiếng giòn vang truyền đến, thân cây trong nháy mắt cắt thành hai khúc. Nhân loại con kiến hôi, ngươi đang làm gì? Thanh Lang yêu kinh hô một tiếng liền đội vàng tránh ra. Tô Ứng tốc độ nhanh như thiểm điện trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thanh Lang yêu bên người, trường đao vung lên mang theo sắc bén đao phong hướng phía đầu hắn chém tới. Ngao. Thanh Lang yêu giận quát một tiếng, một há to mồm cắn Tô Ứng trường đao. Răng rắc. Tô Ứng lắc cổ tay. Huyền phẩm đao cùng Thanh Lang yêu đối đầu không chút nào thua, bất quá Thanh Lang yêu mạnh mẽ lực lượng hướng theo thân đao chuyển tới Tô Ứng trên tay, Tô Ứng chỉ cảm thấy trên tay tê dại một hồi. Chính là Thanh Lang yêu trước tiên không thể thừa nhận ở hắn răng nanh vốn là bị Tô Ứng đánh rơi, thêm bên trên tiên phú sức cường hóa số lượng cũng không hàm răng, cho nên hắn vẫn là bông ra cự sĩ. Chợt bắt đầu công kích lần nữa. Rầm rầm rầm. Hai người đánh cho khó phân thắng bại. Ầm 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 ầm. Hai người không đoạn giao tay, tốc độ càng lúc càng nhanh, từng luồng cuồng bạo sóng khí bao phủ mở ra. Cách đó không xa trên cây mấy con đi ngang qua sóc yêu bị lực lượng khổng lồ chấn động đến mức ngã tại trên mặt đất rơi thất điên bắt đảo. Tô Ứng cùng Thanh Lang yêu chuẩn bị đủ nửa giờ như cũng không có phân ra thắng bại, nhưng mà Tô Ứng chính là cảm nhận được Thanh Lang yêu lực lượng tiêu hao lợi hại, dần dần lực lượng chống đỡ hết nổi, thế công yếu dần dần lọt vào hạ phong, mà lực lượng bản thân cũng tiêu hao rất nhiều. Nên kết thúc. Tô Ứng hơi suy nghĩ, trong tay linh hư thập nhị bộ liên tục thi triển đao mang chớp động một chiêu lại một chiêu bổ ra, mỗi một đao bổ ra đều như cùng lôi đình phích lịch khí diễm ngập trời. Ầm ầm. Một đao đánh xuống Thanh Lang yêu miễn cương né nhanh qua đi, mặt đất nổ tung một cái to lớn hầm động, đất đá tung tóe một đầu khe danh thẳng tới 10m. Ầm. Thanh Lang yêu nhất thời có nhiều chút không thể thừa nhận ở cổ lực lượng này. Nó vốn cũng không là sở trường đánh trường kỳ kháng chiến yêu, mặc dù thì sức mạnh to lớn nhưng lại không bằng Tô Ứng năng lực né tránh mạnh. Cái này một lần đao khí trực tiếp đem hắn vốn là có thật nhiều vết thương nhỏ bề ngoài làm chật vật không chịu nổi. Chương 27. Nhân vật nổi tiếng thịnh hội, Tô Ứng thấy vậy minh bạch Thanh Lang yêu đã không cách nào nữa lần truy kích, mà lực lượng hắn cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Ý niệm tới đây, Tô Ứng từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ ném ra ngoài, xương độc nhất thời tứ xứ phun trào. Tuy nhiên những độc tố này đối với Thanh Lang yêu đến nói cũng chỉ là giống như cù lét một dạng bình thường, bất quá sát nhiều cũng sợ nhột Thanh Lang yêu nhất thời đánh mấy cái ngáp. Tô Ứng thần tốc phát động linh hư thập nhị bộ, bất quá mấy giây cũng đã rời khỏi Thanh Lang yêu tầm mắt. Bước chân hắn thật nhanh mấy lần liền trên đại thụ dựa vào nhánh cây, lực lượng hắn nhanh chóng rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, một nơi trong sơn động Tô Ứng dừng lại bước tiến, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Chợt hắn ngồi xếp bằng kiểm tra lại trên người mình thương thế, cau mày. Thân thể của ta vẫn là quá yếu a. Cái này một lần tuy nhiên hắn chiến đấu ý thức đề bạt không ít nhưng mà tương ứng trên thân cũng chịu rất nhiều tổn thương. Hắn thở dài một hơi, sau đó đem bình sứ bên trong đan dược nuốt vào. Viên đan dược này chính là Vạn Linh Thảo luyện chế, tên là Vạn Linh Quy Nguyên Đan. Một cái Vạn Linh Quy Nguyên Đan đi xuống lập tức sẽ để cho thân thể hắn trở nên càng cường tráng hơn, lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Là từ Trần Vân Phi trên thân mà đến. Tô Ứng nuốt vào về sau thần tốc vận chuyển hô hấp pháp, đem chân khí tại trên người mình toàn thân thần tốc vận chuyển. Vạn Linh Quy Nguyên Đan dược hiệu phát huy tinh tế, thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục, thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hô. Một lát sau Tô Ứng dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa mới dùng Vạn Linh Quy Nguyên Đan, hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng dồi dào vô cùng, phản phất tùy thời cũng có thể phá cửa ra. Hắn biết rõ hiện tại chính mình thực lực còn cần tăng thêm một bước. Đợi chờ mình nhiều hơn nữa chém giết một chút yêu liền có thể tiến hơn một bước đột phá. Hiện tại cũng không kém nên đi. Tô Ứng đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này. Dù sao trong rừng rậm tuy nhiên nguyên thân chưa có tới đã đến sâu như vậy xa địa phương, bất quá tại đây nhất đại yêu quái là Thanh Lang yêu vừa tài, mới đã cùng chính mình giao thủ qua như vậy, còn lại yêu cũng chỉ có thể thấp hơn Thanh Lang yêu. Coi như là gặp phải nguy hiểm cũng có thể chạy trốn. Tô Ứng đi tới núi cửa động sau đó đi ra ngoài, trong mắt mang theo đến không hết quang mang chém yêu khởi động. Ngao. Chỉ chốc lát sau một đạo cực kỳ thảm thiết tiếng kêu gào truyền khắp toàn bộ khu rừng. Cái này gào một tiếng để cho nơi có yêu quái đều là run một cái. Một cái thân thể to lớn làn da ngăm đen, thân cao vượt qua 2 mét cự hùng chính ở trong rừng nhanh chóng chạy nhanh. Mà phía sau hắn chính là nhìn như nhỏ bé Tô Ứng. Ai có thể nghĩ tới hình thể khổng lồ như thế cự hùng đang bị truy kích. Tốc độ nó rất nhanh, Tô Ứng hết tốc lực thi triển Linh Hư Thập Nhị Bộ theo ở phía sau cùng hắn duy trì thăng bằng. Đáng chết. Cự hùng trong lòng thầm mắng, tên nhân loại này tiểu tử tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy. Không hành, được, tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục truy kích đi xuống. Không thì ta nhất định sẽ bị chém giết. Cự hùng thương thế trên thân càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có nhiều chút vết thương còn chảy xuôi chất lỏng sền sệt, hiển nhiên thương thế vô cùng nghiêm trọng. Gào. Cự hùng gầm thét một tiếng, bỗng nhiên đột nhiên nhún nhảy chạy thẳng tới đằng trước Tô Ứng, mở ra miệng lớn dính máu mạnh mẽ cắn về phía Tô Ứng đầu. Chút tài mọn. Tô Ứng cười lạnh một tiếng không chút hoang mang. Chờ ngay tại lúc này, hắn tự tay thần tốc rút ra một cái. Hưu. Một vệt ánh đao xuất hiện giữa trời nhanh như thiểm điện. Phốc xì một tiếng, kiếm mang đâm xuyên cự hùng bụng, tại nó thân hình khổng lồ trên lưu lại một đạo nhìn thấy giật mình vết thương. Cự hùng đau đớn khó nhịn phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể lay động một phen ầm ầm ngã xuống đất. Chém giết cự hùng, hấp thu thọ nguyên 150 năm. Tô Ứng nghe thấy thanh âm nhắc nhở vui mừng, lấy ra đao nhỏ đem hùng trên thân chân quý vật phẩm toàn bộ cắt lấy, chợt tiếp tục tại trong rừng bắt đầu liệp sát. Đã từng những cái kia không ai bị nổi yêu quái hiện tại toàn bộ đều thành hắn vong hồn dưới đao. Cự hùng, chạm, hắc sư, chạm, thu yêu, chạm, thanh xà, chạm, linh hoa, hái, linh quả, hái, bảo vật, cầm. Liên tiếp 2 ngày thời gian Tô Ứng đều đang nhanh chóng chém giết yêu, nhỏ như một con tung thử, lớn như một đầu cự hùng. Đinh đinh đương đương hệ thống nhắc nhở âm thanh bên tai không dứt, mà kỳ chân dị bảo Tô Ứng cũng cầm không ít. Tô Ứng ngồi xếp bằng tại một nơi động cổ trước, nên đón sáng sớm thái dương. Hắn một bên kiểm kê chính mình vật phẩm, một bên mở ra hệ thống màn hình. Trước mặt tin tức tính danh: Tô Ứng Thiên Phú, phổ thông tu vi, nhất lưu vũ giả trùng kỳ võ học, thiên địa phục yêu đao, cực cảnh, linh hư thập nhị bộ, cực cảnh, thiên hạ quyền, cực cảnh, bài vấn trưởng, chưa nhập môn. Tự thân thọ nguyên, 50 năm tính tổng cộng hấp thu thọ nguyên, 4290 năm số 0 tháng 11 còn lại có thể dùng thọ nguyên, 1696 năm 50 năm. Nhìn chính mình màn hình bên trên cự ngạch. Tô Ứng mím mím môi. Hắn suy tư một ít, quyết định trước tiên để bạn thực lực của chính mình. Dù sao lập tức hắn lập tức phải đi đến một đợt hồng môn yến. Thực lực này dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Ý niệm tới đây hắn lúc này mới bắt đầu truyền vào thọ nguyên. Nhất lưu vũ giả hậu kỳ, nhất lưu vũ giả viên mãn, nhất lưu vũ giả nửa bước cực cảnh, nhất lưu vũ giả cực cảnh. Dòng giá tứ giai tiêu hao 1500 năm thọ nguyên. Càng đến hậu kỳ tu vi tăng lên thì càng khó. Nguyên bản chỉ có thể thăng tam giai thọ nguyên lại thăng tứ giai. Tô Ứng một chút suy tư liền minh bạch đây là bởi vì thiên phú đề bạt. Hao tốn phí thọ nguyên tự nhiên cũng sẽ hạ xuống. Xem ra sau này phải đem thọ nguyên dùng để đột phá thiên phú. Nhìn Đông Vương trời sắp đã rất tốt, Tô Ứng phi thân nhảy xuống sườn núi hướng về Ngư Dương huyện mà đi. Vào giờ phút này Ngư Dương thị trấn bắc gần nước một nơi trang viên. Chu Lương nóc vẽ ti trúc không ngừng bên hai. Từ ngọn đỉnh đài lâu các nội bộ bố trí hào hoa xa xỉ tuyệt đẹp tuyệt luân, đủ loại đồ trang sức bày la liệt vàng son lộng lẫy. Từng chiếc một xe ngựa ngừng ở trang viên trước cửa, từ trên xe ngựa dưới mặt đến đều ăn mặc phú quý. Đây chính là Ngư Dương huyện mấy gia tộc lớn định kỳ cử hành gia tộc thịnh hội, sẽ mời các đại gia tộc cùng phú thân đến trước tham gia. Có thể nói là một đợt nhân vật nổi tiếng thịnh hội. Tại đây có thể kết giao đến quan to quyền quý, đồng dạng có thể kết giao đến rất nhiều trên giang hồ nổi danh cường giả. Ngư Dương huyện mặc dù là một cái huyện, nhưng là bởi vì gần nước bảng núi hoàn cảnh địa lý để cho Ngư Dương huyện dị thường giàu có. Ngư Dương nhiều phú thương, đây là từ xưa liền có một câu nói, mà bách tính sinh hoạt lại dị thường gian khổ, bất quá những này đối với trong trang viên khách nhân đến nói đều quá mức xa xôi. Tòa trang viên này thuộc về Trần gia sản nghiệp, chính là Trần Dục một tay dựng thành. Trong trang viên nguy nga lộng lẫy, trong thính đường mấy gia tộc lớn thủ lĩnh lần nữa tập hợp bọn họ bàn luận xôn xao, mà đối tượng chính là Tô Ứng. Hắn sẽ đến không? Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể tới, chỉ đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Nếu là không đến chúng ta liền trực tiếp động thủ nhằm vào một tiểu nhân vật, hà tất làm to chuyện. Mà giờ khắc này Tô Ứng đã trở lại Ngư Dương huyện, chạy thẳng tới chính mình tiểu viện. Chương 28, người làm khoa trương. Tô Ứng xuyên qua phồn hoa đường dọc theo đường đi rộn dịp tiếng giao hàng bên tai không dứt để cho Tô Ứng có một số hoảng hốt, dù sao mấy ngày sơn lâm chém yêu để cho Tô Ứng nằm ở một cái trống trải không có người trạng thái, nguyên thân không có làm như vậy qua, Tô Ứng tại hiện đại cũng không có có loại này trải qua. Hắn tiện tay mua một chuỗi đường hồ lô liền tiếp tục hướng đi chính mình vị kia với Ngư Dương huyện nhỏ viện. Trên cửa viện không có cái khóa móc, Cố Khinh còn chưa có rời khỏi. Làm hắn đẩy mở cửa sân một khắc này, một luồng quen thuộc mà thân thiết khí tức phả vào mặt. "Tô Ứng, ngươi trở về. Ta biết ngay ngươi sẽ bình an trở về." Một cái thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên, chỉ thấy cả người xanh lợn sắc váy dài nữ tử từ trong nhà ra đón chính là Cố Khinh. Trên mặt nàng tràn đầy kinh hỉ nụ cười đi nhanh đến Tô Ứng trước mặt. "Hừ, ta trở về." Tô Ứng mỉm cười gật đầu trong ánh mắt để lộ ra mấy phần em dịu. Cố Khinh nhìn từ trên xuống dưới Tô Ứng ân cần hỏi, "Ngươi không sao chứ? Làm sao đi lâu như vậy? Ở trong núi có thể có nguy hiểm." Tô Ứng hời hợt trả lời, "Không có việc gì, chỉ là gặp phải mấy con yêu quái." Hắn cũng không nhắc đến chính mình gặp phải nguy hiểm và hung hiểm. Tô Ứng biết rõ thực lực của chính mình cùng cơ duyên cùng người thường khác biệt, không muốn để cho Cố Khinh giải. Cố Khinh đôi mi thanh tú hơi nhăn minh bạch Tô Ứng là đang nói láo, Tô Ứng thực lực so với trước kia lại mạnh rất nhiều. Nàng biết rõ Tô Ứng cái này một lần biến cường nhất định cùng Tô Ứng đi tới sơn lâm có chút liên hệ. Nói không chừng đây là Tô Ứng biến cường bí quyết nơi ở, Tô Ứng ngươi không cần giấu giếm ta. Cố Khinh ngữ khí ôn nhu trong ánh mắt để lộ ra bận tâm, ta biết thực lực ngươi rất phi phàm, cũng biết ngươi khả năng gặp phải nguy hiểm. Ngươi có thể bình an trở về đã để ta rất yên tâm. Tô Ứng nghe Cố Khinh mà nói, trong tâm muôn vàn cảm khái, hắn khẽ mỉm cười trong ánh mắt nhiều mấy phần ấm áp. Ngươi quan tâm Cố Khinh, ta gặp phải một vị trưởng giả đạt được một ít truyền thống võ học chỉ điểm cho nên tài mới có một chút tiến bộ. Tô Ứng biết rõ Cố Khinh với tư cách trạm yêu ti người kiến thức rộng ở trước mặt nàng không thể tùy tiện nói dối. Cố Khinh ánh mắt lấp lóe, nàng biết rõ Tô Ứng đang nói dối nhưng cũng không tiện tra hỏi. Nàng biết rõ hai người bọn họ thân phận bối cảnh khác biệt. Nếu ngươi trở về vậy thì tốt. Cố Khinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Ứng bả vai, đến chúng ta vào nhà nói đi. Hai người đi vào tiểu viện, trong nội viện hoa cỏ sum suê mát mẻ, hương hoa bao phủ ở trong không khí rất rõ hiện ra, đây là Cố Khinh xử lý. Cố Khinh vén lên tay áo thân thủ vì là Tô Ứng pha một ly trà thơm đưa tới trước mặt hắn. Uống ly trà trước tiên thư thư phục phục nghỉ ngơi một chút đi. Đúng, ngươi không ở thời điểm ta lại mua sắm một ít hoa hoa thảo thảo, ngươi không ngại chứ? Nhìn khẽ cười hỏi. Tô Ứng nhận lấy ly trà nhẹ khẽ nhấp một cái, nhất thời cảm thấy một luồng ấm áp từ miệng giọng truyền khắp toàn thân lập tức tải, mới lắc đầu một cái không ngại. Sau đó hai người đều không nói gì, Tô Ứng lặng lặng thưởng thức nước trà hương khí, cảm thụ được nước trà ấm áp. Ngay tại lúc này ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến một hồi khoa trương tiếng ồn ào. Tô Ứng khẽ nhíu mày, Cố Khinh cũng lộ ra không vui thần sắc, có người đến. Chỉ thấy mấy tên thân thể xuyên hoa lệ trang phục người làm phanh một tiếng đá văng đại môn xông tới, bọn họ khí thế hung hung, hiển nhiên là người đến không thiện. Bọn họ từng cái thân hình cao to uy mãnh, mỗi bước ra một bước đều tựa như mang theo một cổ vô hình áp lực làm cho cả viện phảng phất đều áp lực xuống. Trên người bọn họ hoa lệ trang phục đều là do thượng đẳng tơ lụa chế thành, thêu tuyệt đẹp hoa văn điểm nổi bật gia tộc của bọn họ thân phận hiển hách. Mỗi cái người làm trên tay còn đeo lóe sáng giới chỉ, trên cổ đeo ánh vàng lấp lánh dây chuyền, toàn bộ hiện ra phú quý xa hoa. Cố Khinh thấy vậy khẽ nhíu mày, trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy bất an. Những này người làm thái độ và khí thế chỉ sợ là tìm đến chuyện. "Uy, Tô Ứng, ngươi có thể tính trở về." Một tên trong đó người làm phách lối hô thanh âm chói tai, "Chúng ta mấy gia tộc lớn tộc trưởng đều đang chờ ngươi đấy, nhanh theo chúng ta đi một chuyến đi." Tô Ứng lạnh lùng quét bọn họ một cái, lạnh nhạt nói, "Ta nếu là không đi đâu?" "Không đi?" Người làm kia cười lạnh một tiếng, một luồng ngạo mạn khí tức tràn ngập ra, "Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật lại dám cự tuyệt chúng ta mấy gia tộc lớn mời? Thật là ngại sống nhiều quá rồi." Cố Khinh nghe nói như vậy nhất thời giận, "Các ngươi làm sao nói? Tô Ứng có đi hay không là hắn tự do, các ngươi dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Tiểu nha đầu tại đây ngươi sẽ không có việc gì." Người làm kia trừng Cố Khinh một cái, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, "Chúng ta mấy gia tộc lớn sự tình cũng không là ngươi có thể nhúng tay." Cố Khinh giữa hai lông mày lộ ra một tia cười lạnh, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "Căn cứ vào ta đại thịnh luật pháp và trảm yêu ti cùng khâm định luật lệnh đại thịnh bách tính có tự chủ quyền, ngươi dựa vào cái gì xông tới dẫn người?" Mấy cái người làm nghe thấy Cố Khinh mà nói, sửng sốt, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Một cái trong đó người làm cười trào phúng lên, "Luật pháp, tại Ngư Dương chúng ta chính là trời. Chúng ta chủ tử có quyền lực làm bất cứ chuyện gì, ta cho ngươi biết, cho dù là hôm nay trảm yêu ti người đến chúng ta cũng không sợ." Cố Khinh lạnh lùng nhìn chằm chằm người làm kia, nàng trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường, nội tâm lại đem chuyện này mạnh mẽ nhớ kỹ. Tô Ứng trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn tiến đến một bước đem Cố Khinh bảo vệ ở sau lưng, lạnh lùng nhìn người làm kia, "Các ngươi mấy gia tộc lớn chính là kiểu người này sao? Liên trảm yêu ti luật pháp đều có thể quên, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt." Thanh âm hắn không có một chút sợ, ngược lại lộ ra một luồng kiên quyết kiên định. Hắn không phải một cái tùy tiện bị người định đoạt người, càng không phải một cái dễ dàng khuất phục người. Người làm nhóm lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, bọn họ không nghĩ đến Tô Ứng vậy mà cường ngạnh như vậy, căn bản không cho bọn hắn mặt mũi. Mạnh mẽ chiều hắn nhóm nhất thời tức giận dị thường. "Hừ, Tô Ứng ngươi khác, đừng cho thể diện mà không cần." Người làm kia giận nói, "Tộc trưởng chúng ta đã cho đủ trước mặt người khác, đừng không biết phải trái." Tô Ứng lạnh lùng quét nhìn người làm kia, trong mắt lóe lên một chút cười trào phúng ý. "Mặt mũi? Các ngươi thật sự cho rằng các ngươi cái gọi là mặt mũi có thể chi phối ta sao? Ta có thể nói cho bọn ngươi, ta Tô Ứng chưa bao giờ cần người khác mặt mũi, càng không cần các ngươi những này tự cho là đúng người làm để cho hư giả tôn trọng. Không đi nữa, cẩn thận chúng ta ra tay với ngươi." Người làm kia uy hiếp nói. Tô Ứng cười lạnh một tiếng, thân hình hắn nhất động, trong nháy mắt xuất hiện ở người làm kia trước mặt, một trường đánh ra, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, người làm kia cả người bay ra ngoài nặng nề đánh vào tường viện bên trên, phun ra một ngụm máu tươi ngất đi. Tô Ứng chiêu thức sắc bén mà mãnh liệt giống như mãnh hổ rời núi đem kia danh gia bộ đánh bay ra ngoài. Chương 29. Đi Hồng Môn Yến. Kịch hay mở màn. Hắn động tác sạch sẽ lưu loát không dư thừa chút nào, động tác một chiêu ở giữa liền biểu dương ra khí thế của hắn, những nhà khác buộc thấy vậy kinh hãi mất sắc dồn dập lùi về sau. Bọn họ vốn cho là Tô Ứng chỉ là một tương đối lợi hại đao khách, chỉ là bởi vì chém giết gia tộc tử đệ tài mới bị chú ý, nhưng ở trong mắt bọn hắn cũng không đáng nhắc tới. Nhưng mà bọn hắn bây giờ tài mới minh bạch Tô Ứng tuyệt không phải bọn họ suy nghĩ đơn giản như vậy. Tên kia được đánh bay người làm chậm rãi bò dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tô Ứng trong miệng tự lẩm bẩm, cái gia hỏa này làm sao lợi hại như vậy? Tô Ứng lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn không có động thủ tiếp tục đả kích những này người làm mà là chuyển thân đi trở về Cố Khinh bên người. Hắn biết rõ tạm thời đánh còn ngã một cái gia bộ đã quá đủ, những này người làm hẳn là có thể minh bạch bọn họ chủ tử không đáng đối địch với hắn. Cút về nói cho bọn ngươi chủ tử ta Tô Ứng không phải bọn họ có thể tùy ý nhục nhã. Tô Ứng nói một cách lạnh lùng, nếu như còn dám chọc tới ta cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Ứng cùng Cố Khinh đứng tại trong sân nhỏ đưa mắt nhìn người làm nhóm liền lăn một vòng rời khỏi. Bọn họ rời khỏi cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý, phảng phất một màn này chỉ là một đợt nhạc đệm nhỏ nhỏ. Tiểu viện bầu không khí trở nên yên tĩnh lên, chỉ còn lại Tô Ứng cùng Cố Khinh hai người. Gió nhẹ lướt qua trong sân hoa cỏ dáng dấp hiểu điệu hương hoa tràn ra. Cố Khinh khẽ thở phào, trong lòng nàng cảm thấy một tia an tâm. Cố Khinh nhìn Tô Ứng bóng lưng trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị. Nàng thật sâu cảm nhận được Tô Ứng biến hóa lần chiến đấu này năng lực so với ngày trước đề bạt rất nhiều. Kia một trưởng nếu như không khống chế tốt năng lực mình, người nhất định sẽ đem kia danh gia buộc đánh chết. Chính là Tô Ứng không có. Cái này đầy đủ nói rõ Tô Ứng đối với mình lực lượng trưởng khống đã lô hỏa thuần thành. Ngừng hồi lâu Cố Khinh mới mở miệng. Tô Ứng ngươi thật muốn đi tham gia cái kia yến hội sao? Cố Khinh nhẹ giọng hỏi nói. Thừng, nếu bọn họ nhiệt tình như vậy mời ta, nếu là không đi chẳng phải là quá không cho bọn họ cái gọi là mặt mũi. Tô Ứng nét miệng lên một tia cười lạnh, hơn nữa ta cũng nghĩ xem bọn họ rốt cuộc muốn chơi cái trò gì. Cố Khinh nghe thấy lời này suy tư một ít về sau vừa mới gật đầu một cái, kia ta và ngươi cùng lên đi thôi cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Ứng coi chừng nhẹ một cái, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết rõ Cố Khinh là lo lắng cho mình mới nói như vậy, tuy nhiên hắn không sợ kia mấy gia tộc lớn, nhưng có Cố Khinh loại này chạm yêu ti người ở bên người dù sao cũng hơn không ở tốt. Huống chi thế đạo này hắc bạch điên ngã, nếu như phát sinh cái gì mâu thuẫn Cố Khinh cũng là một cái chứng kiến. Được, chúng ta cùng đi. Tô Ứng mỉm cười nói. Lập tức hai người liền một đạo hướng đi ở tại ngoại ô trang viên. Trang viên đại môn cao to hùng vĩ đứng ở cửa, mấy tên mặc lên hoa lệ trang phục người làm trên mặt bọn họ mang theo một tia khinh thường, thần sắc tựa như đối với người bình thường đến cũng không hoan nên. Cửa nô bộc nhìn Cố Khinh cùng Tô Ứng khỏe miệng lướt qua một chút cười chào phúng ý chua ngoa mà nói, các ngươi là người nào lại dám tới nơi này? Tô Ứng nghe vậy ánh mắt như lãnh điện một dạng, bình thường, quét qua tên kia nô bộc trong ánh mắt của hắn lộ ra một luồng không thể tranh luận tự tin và ngạo nghễ. Tôi tớ kia thấy Tô Ứng loại này còn tưởng rằng là Tô Ứng sợ hãi. Hắn tại Trần gia làm nô bộc đã có vài chục năm, gặp qua quan to quyền quý nhiều không đếm được, nhưng mà trước mắt hai người kia ăn mặc phổ thông vừa nhìn liền không phải quý nhân. Chính là người bình thường làm sao sẽ tới tại đây đâu? Hắn nhịn được hướng bọn hắn thân phận sản sinh nghi vấn, bất quá hắn rất nhanh sẽ đem cái nghi vấn này quên mất, hắn chỉ cần làm theo chủ tử phân phó liền được. Tại đây không phải người bình thường nên đến địa phương. Không đi nữa, cẩn thận ta đạo thủ. Nhưng mà một giây kế tiếp Tô Ứng trả lời để cho hắn trợn to hai mắt. Tô Ứng dừng dưng một tiếng ung dung nói ra, ta gọi là Tô Ứng, gia chủ của các ngươi không phải làm mọi thứ có thể để muốn ta tới sao? Tôi tớ kia nhất thời bị dọa sợ đến một ngã, hắn không nghĩ đến trước mắt cái này nhìn như thanh niên phổ thông lại chính là cái kia chém giết vô số gia tộc tử đệ Tô Ứng. Hắn tận lực bình phục tâm tình run giọng nói ra, Tô tiên sinh, tiến bảo. Trang viên đại môn từ từ mở ra, đập vào mi mắt là một phiến vàng son lộng lẫy cảnh tượng. Trong môn trang viên rộng rãi mà lịch sự tao nhã, cây xanh tỏa bóng, núi giả ao nước hôn tạp hấp dẫn hoa cỏ mạnh mẽ tướng tỏa ra. Một đầu đá xanh đường nhỏ bốn lượn xuyên qua trang viên đi thông phương xa lầu chính. Trang viên này ở tại sơn thủy vườn quanh địa phương, trong trang viên xây dựng một đầu hành lang trên ngã đầy các loại hoa mục đủ loại nhan sắc, đông hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa tản mát ra nồng nặc hương hoa. Thái dương xuyên thấu qua rừng cây khe hở rơi xuống, hào quang màu vàng chiếu vào trên người hai người giống như là cho bọn hắn bằng thêm mấy phần trang trọng. Hai người đạp vào trang viên mang theo trang trọng, bầu không khí bao phủ ở trong không khí phảng phất thời gian ngưng kết một dạng bình thường. Bọn họ đi tại trên đường nhỏ, Tô Ứng mơ hồ cảm nhận được trên người mình ánh mắt tựa như có người đang âm thầm quan sát đến hắn. Lúc này vừa mới có một người vóc dáng trung đẳng gầy tiểu nam nhân đi ra, hắn hướng về Tô Ứng chắp tay một cái nói, tiểu nhân là trang viên này quản gia, tiểu nhân tên gọi Vệ Biết Rõ. Vệ Biết Rõ vừa nói một bên dẫn linh Tô Ứng cùng Cố Khinh xuyên qua đám người, bọn họ ánh mắt không tự chủ được bị xung quanh cảnh tượng hấp dẫn. Toàn bộ trang viên đều bị trang sức rất là hào hoa, hoa lệ đèn lồng treo ở trên nhánh cây cho dù là ban ngày cũng như cũng đèn đốt sáng rỡ, nhưng lại tăng thêm mấy phần thần bí bầu không khí. Đèn màu cùng cây nến thắp sáng mỗi một góc hẻo lánh. Đi qua một tòa hành lang, bọn họ đi tới trong trang viên một tòa cao to lầu chính đứng sừng sững ở đó. Lầu chính tường ngoài chạm trổ tuyệt đẹp, đồ án toát ra một loại phong cách cổ xưa mà tao nhã khí tức. Mái nhà ngói lưu ly phản xạ nhật quang tản mát ra bảo thạch một dạng quan mang. Vệ Biết Rõ dừng bước lại mỉm cười đối với, "Đúng, Tô Ứng cùng Cố Khinh nói ra, Tô tiên sinh tiến bảo." Tô Ứng cùng Cố Khinh đi theo Vệ Biết Rõ bước vào lầu chính, vừa vào cửa liền cảm nhận được một luồng nồng nặc hương khí. Lầu chính bên trong đựng đồ trang sức càng thêm hoa lệ tinh xảo, chạm hoa khảm nạm tại vách tường cùng trên cây cột kim sắc đồ dùng trong nhà tản ra mê người sáng bóng. Trong thính đường để một chương to lớn gỗ lim bàn tròn trên bàn cửa hàng một tầng hoa lệ hồng trù phía trên để đủ loại mỹ thực cùng rượu. Mọi người ngồi quanh ở bên cạnh bàn thưởng thức mỹ thực đàm tiếu âm thanh liên tục. Tô Ứng cùng Cố Khinh đi qua bên cạnh bàn bọn họ có thể cảm nhận được mọi người ánh mắt tìm đến phía bọn họ. Tô Ứng người rốt cuộc đến. Một cái thanh âm vang dội chỉ thấy một người trung niên nam nhân đi ta là Trần Dục tòa trang viên này chủ nhân. Trần Dục ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ứng con người bên trong lửa giận không giảm chút nào yếu. Tô Ứng nhàn nhạt gật đầu, Trần gia chủ cửu ngưỡng đại danh. Tô tiên sinh khách khí. Trần Dục cường hành áp xuống trong tâm căm giận mỉm cười nói hôm nay mời các vị tới đây chủ yếu chính là kết giao các vị bằng hữu cùng nhu cầu sự phát triển càng lớn mạnh. Chương 30. Ngầm hiểu lẫn nhau mọi người dồn dập gật đầu phụ họa một bộ ngầm hiểu lẫn nhau bộ dáng. Nhưng mà Tô Ứng lại nhạy cảm nhận thấy được có cái gì không đúng bầu không khí. Hắn quét nhìn một vòng bốn phía không phát hiện ít người đều tại dùng nhãn quang khác thường đánh giá hắn tựa như đang đợi cái gì. Trần Dục giải thích lời này mới mở miệng nói, đã như vậy còn Tô tiểu huynh đệ cùng bị cô nương này ngồi vào chỗ trước cùng đại gia cùng chung yến hội. Tô Ứng khẽ bước cảm. Hắn minh bạch hôm nay trận này trên yến hội là một cái hồng môn yến. Có thể nếu Trần Dục không nói mục đích kia hắn cũng không gấp. Trần Dục kêu một tiếng vệ biết rõ cái này tài, mới, lại gần. Tô Ứng cùng Cố Khinh đi theo vệ biết rõ dẫn dắt dọc theo gỗ lim bàn tròn hướng đi một bên chỗ ngồi. Chỗ ngồi ngồi không ít hoa lệ trang phục thương nhân trong đó có vài người đối với, đúng, Tô Ứng lộ ra nồng hậu hứng thú chủ động cùng hắn tiếp lời. Một người trung niên thương nhân cười đến hướng về Tô Ứng vươn tay, Tô tiên sinh nghe nói ngài là Ngư Dương huyện bán mạng đao khách thật là lợi hại a, ta là Dương gia thương hội Dương đạo rất hân hạnh được biết ngài. Tô Ứng hơi chút ngẩn người hắn khi nào còn nhiều một cái ngoại hiệu. Bán mạng đao khách. Bất quá, đưa tay không đánh người mặt tươi cười Tô Ứng nắm chặt Dương đạo tay, Dương tiên sinh quá khen chỉ là ta có chút bản lĩnh thôi. Lập tức mới mở miệng hỏi, chỉ là ta đối với, đúng, bán mạng đao khách cái danh hiệu này hơi nghi hoặc một chút. Dương Đào nghe vậy hạ thấp giọng mở miệng nói, Tô tiên sinh ngài làm những chuyện kia hiện tại đây chính là xôn xao dư luận chúng ta mọi người đều biết ngài làm như thế, thật sự là không muốn sống sự tình ngay sau đó truyền qua truyền lại liền truyền tới ngài danh hiệu. Tô Ứng khẽ bước cảm tâm lý chính là cảm thấy bán mạng đao khách cái danh hiệu này ngược lại cũng phù hợp hắn. Dù sao hắn chính là khắc mệnh biến cường sao. Cố Khinh ngồi Tô Ứng bên cạnh không bao lâu từng đạo thức ăn vừa mới dâng đủ. Cố Khinh cái này tài, mới, chú ý tới bên cạnh thương nhân đối với nàng băng tới mập mờ ánh mắt trong lòng có chút không vui. Nàng xem hướng về cái thương nhân kia ánh mắt như đào hàn ý bức người. Cái thương nhân kia thấy Cố Khinh ánh mắt lộ ra một chút khinh miệt nụ cười, nha vị tiểu thư này thật là bất phàm a, có thể ngồi đang bán mạng đao khách Tô tiên sinh bên người ta có thể rất tốt định nọt một chút. Chúng ta chính là nhị lưu vũ giả thực lực bất phàm, vị tiểu thư này có bằng lòng hay không cùng chúng ta trao đổi một chút. Cố Khinh hơi biến sắc mặt một luồng lạnh ý bao phủ tại chỗ ngồi phụ cận. Tô Ứng chú ý tới Cố Khinh không vui hắn chuyển thân nhìn về phía cái thương nhân kia tâm lý minh bạch cái này chỉ sợ là Trần Dục an bài đẩy tớ hạ mã uy. Tô Ứng cười lạnh một tiếng nói một cách lạnh lùng, ngươi tốt nhất thu liễm một chút bằng không hậu quả tự phụ. Cái thương nhân kia nghe thấy Tô Ứng mà nói, lại cười chào phúng lên, thử, một cái nho nhỏ đào khách cũng dám nói với ta lời như vậy. Ngươi thật là không tự lượng sức. Ngươi biết danh hiệu ta sao? Ta chính là Thiên Vương Quyền Sư. Chúng ta thực lực bất phàm. Hắn vừa dứt lời đột nhiên cảm thấy một luồng sắc bén khí tức phả vào mặt thấy hoa mắt nhất thời cảm thấy đau đớn một hồi kéo tới. Đỏ thắm máu tươi phun mạnh ra ngoài đem cái thương nhân kia cánh tay nhuộm đỏ phá vỡ bắp thịt nứt ra bộc lộ ra khiếp sợ nhân tâm huyết đục sâu bên trong. Tô Ứng đao thuật tinh xảo vô cùng xuống một đao vết thương cơ hồ không có chút nào cảm giác đau. Cái thương nhân kia trợn to hai mắt biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời trở nên vặn vẹo mà kinh hoàng. Hắn không thể tin được bản thân bị một cái nho nhỏ đao khách dễ dàng như vậy đánh bại vết thương đau đớn để cho hắn cảm thấy không cách nào nhịn được. Mọi người rối loạn lên kinh ngạc ánh mắt đầu xạ hướng về Tô Ứng cùng cái thương nhân kia trên mặt bọn họ đều biết đầy chấn động cùng kinh ngạc. Tô Ứng lạnh nhạt nhìn cái thương nhân kia ngữ khí bình thản nói ra, đừng tưởng rằng ngươi là người đó liền có thể đối với, đúng, ta làm cản ta cho ngươi cảnh cáo chỉ có một lần. Cái thương nhân kia đau đớn khó nhịn sắc mặt tái nhợt khàn khàn nói, ngươi. Ngươi dám đả thương ta, ngươi chờ đó ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Ứng cười nhạt khinh thường nói, bỏ qua cho ta, ngươi cũng chưa chắc có cơ hội này. Mọi người giận mà không dám nói gì đều nhìn về cái thương nhân kia cánh tay trong tâm tràn đầy sợ hãi và chấn động. Trần Dục hơi biến sắc mặt hắn chẳng thể nghĩ tới trang viên này trong yến hội vậy mà phát sinh như thế mạo hiểm một màn. Vệ biết rõ liền vội vàng tiến lên để cho người đem cái thương nhân kia khiêng đi. Trong thính đường Trần Dục cái này tài mới trầm giọng mở miệng, không nghĩ đến nhị lưu vũ giả đều không phải đối thủ của hắn. Hắn cơ duyên sợ rằng không giống bình thường a. Mà đang ở lúc này, một cái hung hăng càn quấy âm thanh vang lên, "Hạ hạ Tô Ứng ngươi thật đúng là dám đến a, cũng không sợ mất mạng." Ánh mắt mọi người nhìn lại chỉ thấy một tên thân thể xuyên hoa lệ trường bào nam tử đi tới chính là lúc trước tại Tô Ứng tiểu viện khoa trương người làm chủ nhân, Triệu gia đại thiếu gia Triệu Phi. "Không tốt, mau cầm Phi Nhi gọi đi lên." Một lao giả liền đội mở miệng nói, nhưng mà lúc này đã trễ. Triệu Phi đi tới Tô Ứng trước mặt coi thường nói ra, "Ngươi biết tại đây là địa phương nào không? Là các đại gia tộc tụ hội địa phương. Ngươi một cái vô danh tiểu tốt cũng dám tới nơi này mất mặt xấu hổ." Tô Ứng lạnh lùng nhìn Lâm Phi nết miệng lên một tia cười lạnh, "Triệu đại thiếu gia nơi này là nơi công cộng, ta vì sao không thể tới? Nhưng lại ngươi kiêu căng như thế sẽ không sợ ném nhà ngươi mặt?" Lâm Phi nghe lời này một cái nhất thời giận. Hắn đột nhiên vỗ một cái bàn quát lớn, "Tô Ứng ngươi khác, đừng, cho thể diện mà không cần. Ta cho ngươi biết hôm nay ngươi muốn là thức thời một chút liền ngoan ngoãn cho ta dập đầu nhận sai không thì đừng trách ta không khách khí. Ta cho ngươi biết ta cũng không là cái kia Thiên Vương quyền loại này phế phẩm, ta là nhị lưu vũ giả thất đoạn thực lực mạnh mẽ." Tô Ứng ánh mắt lạnh lẽo hắn ghét nhất chính là loại này ý thế hiếp người ra hỏa. Hắn chính muốn phát tác lại bị Cố Khinh nhẹ nhàng kéo ống tay áo. Cố Khinh hướng hắn lắc đầu một cái tỏ ý hắn không nên động. Tô Ứng hít sâu một hơi nỗ lực bình phục tâm tình mình. Hắn biết rõ hôm nay tới tại đây mục đích không phải vì là cùng những người này tranh đấu mà là phải xem bọn họ rốt cuộc muốn chơi cái trò gì. Mà cái này Triệu Phi rõ ràng không phải mục chính, chỉ là nhị lưu vũ giả rất mạnh sao? Lâm đại thiếu gia dập đầu nhận sai cũng không cần. Tô Ứng chậm rãi nói, ta chỉ muốn biết các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Phi đáp ý nở nụ cười, "Ừ, chúng ta muốn làm gì? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng làm chúng ta mấy gia tộc lớn chó săn về sau chúng ta để ngươi đi đông ngươi cũng không dám đi tây." "Không thì..." Lâm Phi vừa dứt lời chỉ thấy một vệt bóng đen thoáng qua, Lâm Phi chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh một luồng kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Hắn trợn to hai mắt khó có thể tin nhìn chính mình phun máu cổ. "Ngươi..." Lâm Phi run dậy chỉ hướng Tô Ứng, "Ngươi dám giết ta? Ta chẳng những dám giết ngươi còn dám giết các ngươi tất cả mọi người." Tô Ứng lạnh lùng nói, "Ta bất kể các ngươi là gia tộc gì, bối cảnh gì, chỉ cần chọc tới trên đầu ta tuyệt đối không nhân nhượng."